Đương nhiên, chẳng quản Mặc Gia đem mở ra mật đạo cơ quan giấu ẩn mật vô cùng, nhưng ở trước mặt lão phu, đúng là vẫn còn không chỗ nào che giấu. Sờ lên râu mép, Công Thâu Cửu vẻ mặt tự đắc. Được rồi, chớ nói nhảm, nhanh chóng mở ra mật đạo. Giang Thần cũng không có dư thừa thời gian nhìn lão nhân này tự biên tự diễn, dương dương đắc ý, lập tức chính là một tiếng lạnh lùng lời nói xuất khẩu, cắt đứt Công Thâu Cửu tưởng tượng. Mạng nhỏ bị người nắm bắt, Công Thâu Cửu tự nhiên không dám ở trên mặt lộ ra tức giận, lập tức vội vàng gật gật đầu, đi đến một mặt thạch bích trước, lục lọi một hồi, rồi mới kinh hỉ mở miệng, cất giọng nói, tìm được. Số tử, 2121. Chương 211, Hạch Tâm Mật Thất. Tìm được. Cùng với một tiếng kinh hỉ đại hán, Công Thâu Cửu lập tức chính là tại Giang Thần mục quang khóa chặt, đưa tay hướng trên vách đá nhấn một cái, nhất thời, liền chợt nghe được răng rắc một tiếng vang nhỏ, cơ quan tức thì khởi động. Chỉ nghe một hồi ù ù tiếng vang, liền nhau vách tường nhất thời chấn động lên, sau một lát, tại đây trời bụi bặm tràn ngập, rạn nứt một đạo khe hở, sau đó dần dần mở rộng, hình thành một cái cửa hộ. Đại hiệp, đây là đi thông cấm địa hạch tâm mật đạo. Nhìn mình mở ra cơ quan môn hộ, Công Thâu Cửu vội vàng chỉ vào môn hộ kia vẹn vẹn có thể chứa một người thông qua nhỏ hẹp đường hành lang nịnh nọt lên tiếng. Hả? Giang Thần lườm Công Thâu Cửu liếc một cái, lúc này lạnh nhạt lên tiếng đáp, ngươi đi vào trước. Không phải là hắn tận lực giấu giếm thân phận, là bởi vì hắn biết, tại trạng huống như vậy, hắn mặc dù biểu lộ ra thân phận của mình, cũng không cách nào để cho hai bên đạt thành 100% tín nhiệm, cho nên, hắn cũng liền không tâm tư tốn nhiều miệng lưỡi. Vậy hảo, lão phu liền đi trước một bước. Đối với loại tình huống này, Công Thâu Cửu hiển nhiên sớm đã coi đoán trước, cho nên, đang nghe lời nói của Giang Thần, hắn lên tiếng chào, liền đem trước đi vào, Giang Thần nhanh đi theo phía sau hắn, Thủy Trung bảo chỉ ba bước cự ly. Đây là một cái rất vi diệu cự ly, đã cho Công Thâu Cửu phong phú bỏ chạy không gian, lại cũng cho hắn một loại vô hình trấn nhiếp, tại trong im lặng nói cho hắn biết, ngươi trốn không thoát. Công Thâu Cửu hiển nhiên cũng biết điểm này, cho nên, trên đường, hắn tận khả năng bảo trì tuyệt đối cung tốn, thành thành thật thật tại phía trước dẫn đường, dưới bàn chân bước ra bước chân lớn nhỏ hai bên đều không cùng, khi thì chạy chậm chậm, khi thì cấp tiến, khi thì bước ra một bước dài, khi thì từng điểm hoạt động, Giang Thần mặc dù không có tận lực quan sát, nhưng bước đi Thủy Trung cùng hắn bảo trì nhất trí, thật cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống. Loại tình huống này một mực tiếp tục, thẳng đến hai người tới một cái góc lúc trước, tại phía trước dẫn đường Công Thâu Cửu bước chân bỗng nhiên dừng lại nháy mắt, sau đó tiếp tục bước tới. Mắt thấy cách góc rẽ càng ngày càng gần, hắn biểu hiện ra bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì nhịn không được hơi bị một hồi dục dịch, góc về sau có một cái Mặc Gia dùng để giết địch chủ động cơ quan, chỉ cần một mở ra, đằng sau cả cái lối đi sẽ đột nhiên biến thành che kín đinh sắt cả bẫy. Đồng thời hai bên trong vách tường che giấu tiễn lỗ cũng sẽ lộ ra, đến lúc sau vạn tên cùng bắn, lên trời xuống đất đều không có lối đi, đảm nhiệm ra hỏa này công lực thông thiên chỉ sợ cũng khó tránh. Khỏi tử kiếp, ta là không phải là hẳn là nhân cơ hội này đưa hắn. Diệt trừ. Công Thâu Cửu, ngươi tốt nhất không muốn đùa nghịch hoa dạng. Hiện tại, ngươi cách ta chỉ có ba bước xa, ta dám cam đoan, dù cho nơi này cơ quan khởi động, ta cũng có thể tại chúng chiêu lúc trước tiên đem ngươi tiêu diệt. Ngay tại Công Thâu Cửu trong nội tâm càng thêm lửa nóng, thật sự bắt đầu tính toán mượn cơ hội quan nhất cử diệt trừ địch nhân, tiến nhập đường hành lang, một mực không nói một lời Giang Thần bỗng nhiên cười lạnh mở miệng, ngôn ngữ trong đó tràn ngập khắc nghiệt ý uy hiếp, tựa như đem quanh mình không khí đều ngưng kết đông kết. Vừa rồi, Công Thâu Cửu bước chân đột ngột dừng lại nháy mắt, chuyện này bởi vì thời gian ngắn ngủi, người bình thường có lẽ rất khó phát hiện, nhưng đối với Giang Thần như vậy công lực thâm hậu người mà nói, lại giống như trên lòng bàn tay xem văn, rõ ràng vô cùng. Thử hỏi, hắn lại sao lại không biết đối phương dĩ nhiên sinh ra dị tâm. Đại hiệp ngươi thật sự là nói đùa, lão phu mạng nhỏ còn bóp tại trên tay của ngươi, nào dám đùa nghịch cái gì hoa dạng. Dường như đại mùa đông trong bị người một thùng nước lạnh vào đầu dội xuống, Công Thâu Cửu nhất thời giật thoát một cái, bước chân một hồi, không quay đầu lại, cường tiếu đáp một câu, mới lần nữa cất bước đi thẳng về phía trước. Đi qua Giang Thần một lời gõ, đáy lòng của hắn đã tạm thời bỏ đi mượn cơ hội diệt trừ Giang Thần ý niệm trong đầu, tuy hắn không biết Giang Thần nói thật hay giả, nhưng mệnh chỉ có một mảnh, hắn đánh bạc không nổi, cũng không muốn đánh bạc, lại nói, bây giờ Giang Thần có phòng bị, cho dù hắn động cơ quan, thành công tỷ lệ lại có bao nhiêu đâu này. Hắn không biết đối phương thân phận chân chính, không biết thực lực của đối phương sâu cạn, cũng không biết đối phương đến cùng có thần thông gì võ công, không biết địch nhân, vĩnh viễn là trên thế giới đáng sợ nhất tồn tại. Đây cũng là Giang Thần áp chế không nói thân phận nói ra nguyên nhân chỗ, bởi vì, tại đây chỉ có hai người trong không gian. Cái gì đế quốc thượng khanh các loại thân phận đều là vô căn cứ, chỉ có thực lực mới là chúa tể hết thệ căn bản. Kế tiếp trên đường đi, bình tĩnh như trước, không có bất kỳ sự tình phát sinh, Giang Thần cùng Công Tâu Cửu hai người thành công xuyên việt đường hành lang, đi đến một gian có chút rộng rãi thạch thất. Gian phòng này thạch thất hai bên cắm đầy bó đuốc, cùng với hai người đến nơi, nhao nhao tự hành nhen nhóm, chiếu sáng nơi cuối cùng kia một cái khắc đầy minh văn cao đại thạch cửa. Thấy gió tự cháy lân phấn hồng, cũng không phải cái gì công nghệ cao. Nhìn nhìn những cái kia tự hành nhen nhóm bó đuốc, trên mặt của Giang Thần không thấy nửa điểm kinh dị thần sắc, thẳng đến hai người trước sau đi đến cửa đá lúc trước, rồi mới lạnh nhạt mở miệng hỏi, này đằng sau chính là cấm địa hạch tâm mật thất. Đúng vậy, cánh cửa này đằng sau chính là cấm địa hạch tâm, lão phu cái này mở cửa. Công Thâu Cửu gật gật đầu, lần nữa phóng ra phá thổ thất lang, để cho nó leo lên đại môn. Bất quá một lát, ầm ầm một hồi trong nổ vang, cửa đá liền dạn nước một cái lỗ hổng, hướng hai bên bình di, lộ ra đằng sau một cái che kín bánh răng cơ quan hình tròn thạch thất. Hiện tại chúng ta đã đến cấm địa hạch tâm mật thất, nơi này chỉ có một đống bánh răng, làm sao tìm được đến mặc ra cơ quan mật quyển. Vừa tiến vào mật thất, Giang Thần nhìn nhìn xung quanh, lọt vào trong tầm mắt thấy đều là chuyển động bánh răng, không có bất kỳ môn hộ thông đạo, không khỏi quay đầu đối với Công Thâu Cửu hỏi. Ha ha, Công Thâu Cửu vội vàng mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười đáp, đại hiệp không cần phải gấp, đi thông cơ quan mật quyển chỗ thông đạo cũng bị che giấu, chỉ cần tìm đến chính xác cơ quan liền có thể mở ra. Giang Thần trầm giọng nói, vậy ngươi còn không chạy nhanh. Hảo, hảo, ta lập tức tìm. Công Thâu Cửu lần nữa lấy ra kia cuốn quyển trục, triển khai tỉ mỉ nghiên cứu trong chốc lát, lại nhìn một chút xung quanh xoay tròn bánh răng, con ngươi đảo một vòng, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười quỷ dị, chuyển qua áo, vẻ mặt cung kính đối với Giang Thần nói, được rồi, mở ra thông đạo cơ quan lão phu đã tìm đến, này trong cấm địa cơ quan tổng cộng phân ra 6 quan, phía trước nhất chính là Hổ Khiêu, Viên Phi, Long Hầu 3 cửa ải, Long Hầu, lại phân ra 2 cái phân nhánh, vừa là Hiệp nói, vừa là Vương Đạo, 2 đạo điểm kết thúc, thì là cửa ải cuối cùng, Thập Tuyệt. Ở nơi này bánh răng vận chuyển tình huống đến xem, tựa hồ có người vừa mới xông qua Hiệp Đạo cùng Vương Đạo, đang tại đi trên đường đi của Thập Tuyệt. Thập Tuyệt. Giang Thần nghe vậy, không khỏi hơi bị nhướng mày, hắn biết, kia xông qua Hiệp Đạo cùng Vương Đạo người, tất nhiên chính là Thiên Minh, Thiếu Vũ cùng Cao Nguyệt 3 cái tiểu quỷ. Công Thâu Cửu vội vàng ứng tiếng nói, Thập Tuyệt là trong cấm địa cửa ải cuối cùng, cũng là cửa ải khó khăn nhất, danh tự bản thân liền có thập tử vô sinh, đoạn tuyệt sinh lộ ý tứ, bên trong cơ quan vô số. So với trước kỷ quan hung hiểm gấp trăm lần, mà đại hiệp ngài muốn tìm cơ quan mật quyển, liền liền giấu ở Thập Tuyệt chỗ sâu nhất. Đã như vậy, vậy ngươi còn ở nơi này dài dòng cái gì, nhanh chóng đóng cơ quan, mở ra thông đạo a. Giang Thần lúc này lạnh lùng lên tiếng, ngươi là người thông minh, tin tưởng ngươi nên biết chính mình đang làm cái gì, ngàn vạn không muốn cầm tánh mạng của ngươi chơi lửa. Đúng, đúng, ta cái này trước đem trong cấm địa cơ quan toàn bộ đóng. Nói qua, Công Thâu Cửu tiến lên vài bước, đưa tay vươn hướng đông đảo mục chế cần điều khiển một người trong khắc đầu lâu cần điều khiển. Giang Thần đem một màn này để ở trong mắt, tâm thần nhảy dựng, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng lực, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, rồi lại đâu có thể nghĩ đến lên. Đợi một chút. Mắt thấy tay của Công Thâu Cửu đã sắp đặt tại cơ quan, Giang Thần rốt cục phục hồi tinh thần lại, Công Thâu Cửu người này từ trước đến nay nhạy bén xảo trá, mình tại sao có thể dễ tin lời của hắn. Ha ha, đã muộn. Công Thâu Cửu cười đắc ý. Lập tức tay mãnh liệt xuống nhấn một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng giòn vang, liền đem kia khô lâu cần điều khiển đè xuống, sau đó, tay của hắn cũng không dừng lại, ngược lại lại ấn hướng một cái khác cần điều khiển. Cái này cần điều khiển khống chế không phải là cái khác cửa khẩu bên trong cơ quan, mà là hạch tâm trong mật thất cơ quan. Chỉ cần một mở ra, hạch tâm mật thất phía trên sẽ rớt xuống một bức tường đá, đem mật thất ngăn ra. Này chắn tường đá cao lớn trầm trọng, cho dù là võ công cao cường tuyệt đỉnh cao thủ, cũng khó có thể tại trong thời gian ngắn công phá, đến lúc sau, hắn tự nhiên liền có thể thong dong rút đi. Công, Thâu, Cửu. Giang Thần một tiếng quát khẽ, trong đôi mắt, hàn quang bắn ra, dưới bàn chân một bước bước ra, trong nháy mắt Nazi, liền hướng lấy Công Thâu Cửu phóng đi, bất quá, liền tại lúc này, dị biến nảy sinh. Số tử, 2131. Chương 212, Cấm địa thạch lao. Vâng. Mắt thấy Giang Thần dĩ nhiên dồn đến Công Thâu Cửu phụ cận, đột nhiên, một cái thanh đồng lồng giam từ trên trời giáng xuống, đúng là đem Công Thâu Cửu gắn vào phía dưới, Giang Thần dưới chân mặt đất cũng ở đồng thời giãn nước, lộ ra một mảnh đèn sấm đen thui đường hầm, dưới chân hắn không còn, trong chớp mắt rơi xuống. Mặc ra trong cấm địa cơ quan sao mà lợi hại, không đợi Giang Thần rơi xuống tình trạng, phía trên giãn nước sàn nhà liền lập tức hướng về chính giữa đẩy mạnh, trong nháy mắt công phu, dĩ nhiên chặt chẽ khép kín lại với nhau. Đáng giận, vừa mới bị Công Thâu Cửu chơi một vố, không thể kịp thời đem chế trụ, lại rơi vào cơ quan, dù cho lấy Giang Thần tu dưỡng, trong nội tâm cũng không khỏi dâng lên vài phần lửa giận, thần sắc trên mặt trầm xuống, chỉ thấy trong miệng hắn một tiếng hừ lạnh, song trưởng dĩ nhiên đối với bên cạnh thân hai bên thạch bích chính là đột nhiên ấn xuất. Phanh! Cùng với một tiếng nặng nề tiếng vang, thoáng chốc trong đó, cả mảnh đường hầm đều tốt như lung lay mấy cái, ở nhờ cỗ này lực phản chấn, Giang Thần hạ xuống thân hình rồi đột nhiên dừng lại, tùy theo, hắn nhấc chân hướng bên cạnh hơi nghiêng trên thạch bích trùng điệp đập mạnh, cả người tùy theo hướng lên phi thăng. Đại phục ma quyền, Bạch Hổ Chu Ác. Một lời nộ khí bừng bừng, quyền kinh tại trong lúc vô hình, lại càng là gia tăng lên 3 phần uy lực, cùng với Giang Thần cuồng mãnh một kích tập kích, oanh nhưng nổ mạnh bên trong, trên đỉnh phong bế sàn nhà đột nhiên bạo liệt phá toái, tán thành vô số nhỏ vụn cục đá hướng 4 phương 8 hướng bắn ra, bụi mù tràn ngập, Giang Thần bay lên trời, thân hình dĩ nhiên lần nữa xuất hiện tại trong mật thất. Công Thâu Cửu đâu này? Trở lại mật thất một cái chớp mắt, hắn lúc này liền hướng Công Thâu Cửu vị trí nhìn lại, nhưng kinh ngạc phát hiện, Công Thâu Cửu sớm đã không thấy bóng dáng. Chỗ cũ chỉ còn lại một cái hình vuông cửa động đang tại chậm rãi khép lại. Hả? Một tiếng trầm âm, Giang Thần tâm niệm chuyển động, mặc ra cơ quan mật quyển còn chưa tới tay, cũng không thể để cho lão gia hỏa này liền như vậy chết trong lúc suy tư. Hắn quay đầu nhìn xung quanh kia vô số bánh răng, dù là người tu vi của hắn nhãn lực, cũng hiểu được có chút hoa mắt, không thể làm gì, hắn đành phải lựa chọn bạo lực đột phá. Tâm tư trước, Giang Thần dẫm trận tại chỗ đi đến kia đang tại chậm rãi khép lại cửa động bên cạnh, cũng không nên tụ tập chân khí. Giơ tay một trường, đột nhiên ấn rơi, ầm ầm nổ mạnh bên trong, nguyên sơ đem đang tại khép lại phiến đá triệt để bị phá vỡ, nổ tung thành đầy trời đá vụn bay tứ tung, mà hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thả người nhảy xuống. Đồng dạng hình vuông cửa động, cũng là một đường thật dài đường hầm, chỉ là, so với việc hắn rồi mới rơi xuống đi kia một mảnh, ngược lại là hiển lộ rộng rãi rất nhiều. Nhảy vọt đường hầm, thân thể tùy theo cực nhanh hạ xuống, Giang Thần cũng không thèm để ý, hắn tự cẩn thủ tâm thần. Tại hạ rơi trong quá trình điều chỉnh thân hình của mình phương vị, trong đường hầm tuy đen kịt một mảnh, thế nhưng, đối với Giang Thần như vậy tu vi tuyệt đỉnh cao thủ mà nói, hắc ám hiển nhiên cũng không có thể trở thành bất kỳ trở ngại. Rất nhanh, Giang Thần chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, lúc này liền liền phát hiện, chính mình dĩ nhiên thoát ly kia hắc ám đường hầm, đang tại rất nhanh hướng về mặt đất rơi xuống. Rốt cuộc, thông thả, Giang Thần chỉ đem thân thể xoay tròn, rơi thế liền liền theo chi chậm lại, thân thể dường như một cây như lông vũ. Bay bổng không đến nửa điểm lực đạo, chậm rãi rơi trên mặt đất. Đây là địa phương nào? Đạp rơi xuống đất mặt, Giang Thần lúc này thả chính mình thần thức, mục quang cũng tùy theo mọi nơi quét qua, lúc này liền liền phát hiện, giờ này khắc này, chính mình chính bản thân vị trí một gian rộng rãi mà trống trải thách thức, nơi này trừ mình ra ra, còn có hai người khác, một cái trong đó rõ ràng chính là xanh mặt Công Thâu Cửu, một người khác thì khoác lên kiện đấu gặp, đối với tường mà ngồi, thấy không rõ vẻ mặt. Ôi ba, đây không phải Công Thâu tiên sinh sao? Không nghĩ tới, chúng ta nhanh như vậy chỉ thấy mặt, thật là có duyên. Bỏ qua kia cái khoác lên áo cho người, Giang Thần cười mỉm nhìn chằm chằm Công Thâu Cửu, trên mặt tràn đầy trêu tức ý tứ. Khúc khúc Công Thâu Cửu vội vàng một hồi ho nhẹ, trên mặt tràn đầy xấu hổ ngượng nghịu, muốn mở miệng, lại lại không biết nên nói cái gì cho phải. Giang Thần lại tự hờ hững nói, đừng lo lắng, nói một chút coi, trước mắt đây là cái gì tình huống. Khúc, cái chỗ này tứ phía đều là bóng loáng thạch bích. Mặt đất cách trên cùng phương miệng thông gió đến vài chục mét cao, một khi tiến nhập, muốn đi ra ngoài chính là khó càng thêm khó, cho nên theo ta phỏng đoán, nơi này hẳn là cái nhà tù. Ho khan một tiếng, Công Thâu Cửu nỗ lực ở trên mặt cố nở một nụ cười, kiên trì tiến lên đáp lời, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà sẽ ở cuối cùng bước ngoặt ngoài ý muốn nổi lên, làm thành hiện tại như vậy một cái cục diện, hiện tại trốn là trốn không được nữa, chỉ có thể tranh thủ xử lý khoan dung. Dù sao hắn tự biết chính mình đối với Giang Thần còn có giá trị lợi dụng, chắc có lẽ không có nguy hiểm tính mạng. A, phải không? Giang Thần trên mặt như trước cười mỉm một mảnh, chỉ là ánh mắt lại cùng trên mặt nụ cười không đồng nhất, rõ ràng tràn ngập băng lãnh hàn ý. Lão hủ sao dám lừa gạt đại hiệp giờ khắc này, Công Thâu Cửu thật sự là liền muốn khóc tâm tư đều đã có, sớm biết như vậy, hắn căn bản sẽ không lộn xộn tay chân. Hy vọng như thế. Giang Thần hờ hững lên tiếng nói, ngươi tốt nhất nhớ kỹ lần này giáo huấn. Lại có lần tiếp theo, ta tuy sẽ không giết ngươi rồi, nhưng có rất nhiều phương pháp, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Không dám, không dám. Công Thâu Cửu không nớt lời mở miệng, ngôn ngữ trong đó, tràn đầy sợ hãi, bởi vì, thông qua rồi mới tao ngộ, hắn biết, đối phương tuyệt đối là một cái so với hắn trong tương tượng càng thêm nhân vật thật đáng sợ. Ngươi địa đồ đâu này? Giang Thần chính là muốn để cho lão gia hỏa này tìm đường ra, lại chưa từng nghĩ, liền tại lúc này. Chỉ nghe một hồi kêu sợ hãi truyền đến, tùy theo, hai cái tiểu quỷ từ tuyệt bích trên cửa động bắn ra, trong đó nam hải kia, rõ ràng chính là Thiên Minh, một cái khác nữ hải, mặc dù Giang Thần không cần đoán cũng biết, nàng hẳn phải là Cao Nguyệt. Yến thái tử đan chi nữ, nguyên là Yến quốc công chúa, phong hào cao nguyệt. Thiên chân vô tà, ôn nhu uyển chuyển hàm súc, tại Yến quốc diệt vong cùng phổ thông dân chúng đồng dạng trải qua bình thường sinh hoạt, nhưng lời nói cử chỉ đang lúc lại nhưng có một cỗ bẩm sinh khí chất cao quý, lúc này vì Mặc gia nữ đệ tử, tinh thông dược lý, là Mặc gia thống lĩnh Đoan Mục Dung đắc lực trợ thủ. Chưa từng học qua võ công, cũng tại âm dương vu thuật phương diện cũng có được không thể tầm thường so sánh thiên phú. Ha ha, hai cái này tiểu quỷ cũng tới, chỉ là không biết, hiện giờ Cao Nguyệt rơi vào trong tay của ta, âm dương gia nên làm cái gì bây giờ? Giang Thần một tiếng cười khẽ, giơ tay trong đó, một cỗ lực lượng khổng lồ cách không đưa ra, đem rơi xuống hai người một mực nâng, kéo đến trước người của hắn, nhẹ nhàng thả trên mặt đất. Nơi này là... Sau khi rơi xuống đất, Cao Nguyệt đầu tiên đứng lên, chỉ bất quá vừa mới đi qua một hồi cấp tốc hạ thấp, nàng còn có chút mê mang. A Thiên Minh cũng đi theo thức tỉnh lại, hắn vuốt đầu mọi nơi vừa nhìn, kết quả liếc mắt liền thấy được Giang Thần, nhất thời sợ hãi kêu lên một cái, ngươi... Ngươi tại sao sẽ ở đây? Cao Nguyệt kỳ quái hỏi, Thiên Minh, hắn là ai? Ngươi biết hắn? Hắn? Hắn chính là Tần Quốc đó Thượng Khanh Giang Thần. Thiên Minh trong khi nói chuyện, vội vàng đưa tay đem Cao Nguyệt chắn phía sau của mình. Cao Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng xám, hiển nhiên cũng là nghe qua Giang Thần lợi hại. Thiên Minh phát giác dị trạng, vội vàng an ủi nàng nói, Nguyệt Nhi ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ha ha, nghe vậy, Giang Thần không khỏi hơi bị một tiếng cười khẽ, tiểu gia hỏa, thật là nhìn không ra, tuổi con nhỏ đạo là rất có đảm đương, yên tâm, ta Đường Đường Đại Tần Đế Quốc Thượng Khanh, sẽ không đối với các ngươi hai tiểu hài tử làm cái gì, bằng không, không phải là quá gãy thân phận của mình sao. Thật sự, Thiên Minh trên mặt tràn đầy hồ nghi, ngươi thật sự sẽ không làm thương tổn ta cùng Nguyệt Nhi. Ngươi cảm thấy, ta có tất yếu lừa ngươi một đứa bé sao? Giang Thần tức giận một tiếng, sau đó liền liền chuyển hỏi Công Thâu Cửu, Công Thâu Cửu, hảo hảo điều tra điều tra. Nhìn xem nơi này còn có cái gì đừng ra. Nghe được Giang Thần lời nói, Cao Nguyệt không khỏi lại hạ xuống kêu to một tiếng, à, người này là Công Thâu gia truyền nhân, đây không phải là địch nhân ư. Rồi mới bị dọa đến thất thần, cho đến giờ phút này, nàng mới phát hiện Giang Thần sau lưng còn có một cái lao giả, người này cùng bọn họ Mặc gia ban đại sư đồng dạng, có một chi người máy cánh tay, nhưng là thanh đồng tạo thành. Hắn chính là cái gì kia để cho thanh đồng mở miệng người của Công Thâu gia. Không giống với Cao Nguyệt kinh ngạc cùng địch ý, trông thấy Công Thâu Cửu, trong lòng Thiên Minh lại là hiếu kỳ chiếm đa số. Cái này sao, lão phu đã có đầu mối. Công Thâu Cửu không để ý tới hai cái tiểu quỷ, hắn một vòng cái trán mồ hôi lạnh, vội vàng tiến lên vài bước, ngồi xổm xuống, duỗi ra ngón tay trên mặt đất vừa gõ, chỉ nghe ba một thanh âm vang lên, mảnh đất kia mặt nhất thời liền hướng hai bên rạn nứt, lộ ra một cái hình vuông cửa động, phía dưới mơ hồ truyền đến róc rách tiếng nước chảy. Phía dưới là con sông. Này sông đi thông đâu? Chúng ta như thế nào ra ngoài? Giang Thần lườm Cao Nguyệt cùng Thiên Minh liếc một cái, đừng quên, nơi này còn có hai cái tiểu quỷ đâu này. Công Thâu Cửu cười khổ nói, không nên mang bọn họ cùng đi sao? Nói thật ra, hắn mặc dù đối với thân phận Giang Thần sớm có suy đoán, lại cũng không dám xác định, cho tới bây giờ, rồi mới biết, nhưng lúc hắn biết, sợ hãi trong lòng ngạc nhiên, lại càng thêm quyết đại. Giang Thần lạnh nhạt nói, chỉ cần ngươi nguyện ý chết ở chỗ này. Ta lập tức liền nghĩ biện pháp. Công Thâu Cửu nghe vậy, lúc này bốn phía tra xét, muốn tìm kiếm những đường ra khác. Lúc này, nhàn rỗi nhàm chán, đang đánh giá chung quanh Thiên Minh phát hiện kia cái đối với tường mà ngồi, khoác lên đấu đồng người, ồ. Nơi này như thế nào còn có một cái người? Hắn trong khi nói chuyện, nhịn không được hiếu kỳ, dĩ nhiên giẫm trận tại chỗ tiến lên, đưa tay liền liền hướng lấy người kia tìm kiếm. Chớ lộn xộn. Giang Thần thân ảnh trong nháy mắt chợt hiện, trong chớp mắt liền liền xuất hiện ở Thiên Minh bên cạnh, một tay đem tay của hắn bắt lấy, vậy là một người chết. Người chết. Cao Nguyệt cùng Thiên Minh tất cả giật mình, không rõ nơi này tại sao lại có cái người chết. Ha ha. Cái chỗ này là Mặc gia chuyên môn dùng để giam giữ trọng yếu phạm nhân nhà tù, xuất hiện người chết lại có tốt cái gì ly kỳ. Chỉ bất quá, cái này người chết thân phận ngược lại là có chút không tầm thường, nếu như ta không đoán sai, hắn hẳn phải là trên một đời Mặc gia cách tử. Nguyên bản lấy ra quyển trục đang chuẩn bị tìm kiếm đường ra Công Thâu Cửu trông thấy bên này chuyện phát sinh, lúc này cười đã đi tới. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nụ cười hành động sướng ngôn viên. Trên một đời Mặc gia cách tử. Lần này, Cao Nguyệt cùng Thiên Minh không khỏi vừa sợ ngây người. Đúng vậy, hắn chính là được xưng là lục chỉ hắc hiệp trên một đời Mặc gia cách tử Công Thâu Cửu cười hắc hắc nói, không tin, các ngươi có thể vây quanh phía trước nhìn xem. Số tử, 2585. Chương 213, Tàn Hồng Đồ Long. Nghe được Công Thâu Cửu lời nói, Thiên Minh từ trong tay Giang Thần tránh ra. Cùng Cao Nguyệt một chỗ vội vàng đi đến áo đen người phía trước, tuy nói nội tâm đã có một chút chuẩn bị, nhưng vẫn là cho trước mắt đã hủy hóa thành khô lâu thi thể sợ hãi kêu lên một cái. Thiên Minh kinh hãi nói, thật sự là một cỗ xương khô, trên tay còn có đồ vật. Cao Nguyệt nói, trên tay hắn bưng lấy vật kia là Mặc Gia đồng nỏ, xem ra, nếu có người từ phía sau tiếp xúc hắn, đồng nỏ sẽ phóng ra ám khí. Tiểu cô nương ánh mắt không sai. Công Thâu Cửu cười hát hát nói, các ngươi nhìn xem người này tay trái ngón tay. Thiên Minh nhìn kỹ, lúc này liền liền phát hiện, thi cốt trong tay trái có lục căn xương ngón tay, chỉ là, nhiều ra tới kia cùng ngón út lại đoạn thành hai đoạn. Lục chỉ hát hiệp. Giang thần đồng dạng đem chi để ở trong mắt, lúc này trong miệng một tiếng cười lạnh, nếu như ta không có đoán sai, kia cây đoạn chỉ hẳn phải là hắn và vệ trang giao thủ đã chịu tổn thương. Nói như vậy, hắn. Hắn thật sự là một hồi sắc mặt đại biến, Cao Nguyệt phù phù một tiếng, quỷ gối này là xương khô lúc trước, kiêm thiên hạ, yêu chúng sinh, cự tử tại thượng, Mặc Gia đệ tử Cao Nguyệt bái kiến. Thiên Minh thấy thế, cũng liền vội vàng đi theo quỳ xuống, dập đầu hành lễ, Cao Nguyệt lại nói, Thiên Minh, ngươi cũng không phải Mặc Gia đệ tử. Không cần hành lễ. Thiên Minh chẳng hề để ý cười nói, ta một mực nghe Nguyệt Nhi nói Mặc Gia chuyện tổ sư gia, hắn là một cái người tốt, đương nhiên muốn bái cúi đầu. Nay một vị mặc dù là Mặc Gia cự tử, nhưng lại cũng không phải tổ sư gia. Cao Nguyệt vội vàng giải thích nói, các thời kỳ Mặc Gia cự tử là do mọi người cộng đồng đề cử ra, nhất định là vạn chúng tuyển một, hữu dung hữu mưu anh hùng hảo hán, Lục Chỉ Hắc Hiệp khi còn sống cũng là quát tháo phong vân, về sau đột nhiên mất tích không thấy, không nghĩ được cư nhiên chết ở nơi này. Thiên Minh gật gật đầu, vốn có chút đồng ý, nhưng cuối cùng lại nghĩ tới điều gì, trong miệng không khỏi lớn tiếng nói, không đúng, này cấm địa là dùng để xử phạt phạm sai lầm Mặc Gia đệ tử, mà Công Thâu lão đầu cũng nói nơi này là một tòa thạch lao. Kia Mặc Gia cự tử làm sao có thể bị giam ở chỗ này a? Cấm địa là dùng để xử phạt phạm sai lầm đệ tử. Ai vậy báo cho các ngươi? Công Thâu Cửu rất là kinh ngạc, cho dù hắn không phải là người của Mặc Gia cũng biết cấm địa là làm cái gì. Đây là tất cả Mặc Gia đệ tử cũng biết sự tình a. Cao Nguyệt cũng có chút nghi ngờ nói. Công Thâu Cửu cười lạnh nói, cả tòa cơ quan thành thiết kế tinh diệu, tài nghệ cao siêu, thế nhưng so với việc trong cấm địa cơ quan thuật, là ăn mày gặp đại gia không đáng nhắc tới a. Cấm địa là Mặc Gia các thời kỳ cao thủ nghiên cứu trên trăm năm cơ quan thuật tinh túy chỗ, bên trong còn cất chứa người rất nhiều xảo đoạt thiên công tuyệt thế bảo vật, các ngươi cảm thấy đây là dùng để xử phạt phạm sai lầm đệ tử nơi sao? Thiên Minh không phục mà hỏi. Vậy ngươi nói vậy trong là dùng tới làm cái gì? Là dùng để rèn luyện cùng tuyển chọn đời sau Mặc Gia cự tử. Không đợi Công Thâu Cửu mở miệng, Giang Thần dĩ nhiên cười ứng tiếng nói, muốn thông qua trùng điệp cơ quan, nhất định là muốn thân thủ kiện tráng, võ công cao cường hạng người, không chỉ muốn đối với cơ quan thuật tinh thông, còn muốn thiên tư thông minh, hiểu được tùy cơ ứng biến, chỉ có nhân tài như vậy có tư cách trở thành Mặc Gia cự tử. Thiên Minh cùng Cao Nguyệt hai người nhìn nhau. Hai người bọn họ không nghĩ tới nơi này dĩ nhiên là dùng để tuyển chọn cự tử địa phương, nhìn xương khô, Cao Nguyệt hỏi, vậy Lục Chỉ Hắc Hiệp sớm đã là cự tử, vì cái gì còn có thể tiến nhập cấm địa? Thì tại sao chết ở chỗ này thạch trong lao đâu này? Giang Thần cười nói, truyền thuyết, làm cự tử gặp vô pháp giải quyết khó khăn, liền cần tiến nhập cấm địa tu luyện tỉnh lại, nếu như hắn có thể xuất ra sẽ trở nên càng mạnh. Đáng tiếc, kết quả rất rõ ràng, trên một đời cự tử không có thành công. Vậy trên một đời cự tử gặp cái dạng gì khó khăn? Thiên Minh tò mò hỏi, nay cùng nhau đi tới tất cả mọi người vô cùng bội phục Mặc Gia cự tử. Tại Thiên Minh nghĩ đến đối phương nhất định là như đại thúc đồng dạng nhân vật, người như vậy gặp được cái gì trọng đại khó khăn đâu này? Đáp án ngay tại dưới chân của các ngươi. Giang Thần nói qua đưa tay chỉ hướng dưới chân của bọn hắn. Đáp án ngay tại dưới chân của chúng ta. Thiên Minh cùng Cao Nguyệt vội vàng cúi đầu nhìn về phía mặt đất, lúc này liền phát hiện. Nguyên lai trên mặt đất thậm chí có một bức đồ án, đó là một mảnh thần long, một mảnh trên người cắm kiếm thần long. Nhìn chọc vào ở trên người thần long kiếm, Thiên Minh nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi bật thốt lên tiếng kinh hô, ồ, đây không phải đại thúc Uyên Hồng kiếm sao? Sai rồi. Giang Thần còn chưa mở miệng, Công Thâu Cửu dĩ nhiên tranh tiến đáp, thanh kiếm này không phải là Uyên Hồng, nhưng so với Uyên Hồng còn muốn nổi danh, mười mấy năm trước, này có thể nói là kinh thiên động địa một thanh kiếm, chính là một chuôi có thể đổ long kiếm. Nó tên cứ gọi là Tàn Hồng. Tàn Hồng. Thiên Minh nghĩ tới lúc trước tại Từ Phu Tử đúc kiếm trong ao thấy không vị, bởi vì nghe nói tại nơi này một thanh kiếm chính là Tàn Hồng. Cao Nguyệt lại hỏi, thế giới này thật sự có long sao? Đương nhiên. Giang Thần cười nói, nếu như không có long, đồ long kiếm lại có giá bao nhiêu giá trị đâu này? Trong khi nói chuyện, hắn không khỏi nghĩ đến Tần Thủy Hoàng, tuy Tần Thủy Hoàng tại đại bộ phận người trong mắt là tàn bạo, thế nhưng đối phương có thể nhất thống sáu quốc. Sáng lập một cái chưa từng có đế quốc, nói là chân long cũng không quá. Nghĩ tới đây, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, nhẫn không khỏi hỏi, Công Thâu Cửu, nếu như ta không đoán sai, Tàn Hồng chủ nhân hẳn là Kinh Kha A.
Không sai.
Công Thâu Cửu lúc này ứng tiếng nói, nhưng chuẩn xác mà nói, đó là nó đời thứ nhất chủ nhân. Theo ta được biết, Tàn Hồng là dùng thiên thượng rơi xuống tinh thần mảnh vỡ chế tạo mà thành. Mảnh vỡ kia tuy thoạt nhìn như nham thạch, nhưng lại thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, cùng với khắc thanh đồng kiếm dùng vật liệu hoàn toàn bất đồng. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, rồi mới mang theo vài phần cười quái dị nói, hắc hắc, Mặc gia nguyên bản liền xem không qua Tần Quốc chiếm đoạt thiên hạ, năm đó Yến Thái tử đàn chủ tính ám sát Doanh Chính, Mặc gia là tối ủng hộ nhất phái, cho nên mới phải đem cái thanh này thần binh lưỡi dao sắc bén đưa tặng cho Kinh Kha. Kinh Kha từng gặp được qua một cái rất nổi danh đối với kiếm sư, kia cái đối với kiếm sư nói cho hắn biết Tàn Hồng tuy cường đại, thế nhưng hung lịch, đối với kiếm chủ nhân tổn thương rất lớn, chỉ tiếc, lúc ấy Kinh Kha đã làm ra quyết định, cho nên, hắn còn là một cô quay lại nhìn tiến nhập Hàm Dương Cung, sau khi hắn chết, Doanh Chính liền trở thành Tàn Hồng cái thứ hai chủ nhân. Vậy Tàn Hồng cùng Nguyên Hồng đến cùng có quan hệ gì? Thiên Minh mang theo vài phần hiếu kỳ hỏi, vì cái gì này hai thanh kiếm thoạt nhìn giống như vậy? Công Thâu Cửu như là phát giác một kiện rất có ý tứ sự tình, lúc này cười hát hát nói, bởi vì giết chết Kinh Kha, hộ giá có công, Doanh Chính đem Tàn Hồng bàn cho bên người đệ nhất kiếm khách, cứ như vậy, cái Niếp đã trở thành nó đời thứ ba chủ nhân. Ngươi nói là Niếp đại thúc giết chết Kinh Kha. Thiên Minh nghe vậy, nhất thời khuôn mặt không dám tin, hắn lớn tiếng nói, ngươi nói bậy. Niếp đại thúc là đại anh hùng, hắn làm sao có thể làm loại sự tình này đâu này. Công Thâu Cửu lại nói, nếu như ta là nói bậy nói bạn, vì cái gì thành kiếm kia hội trên tay hắn đâu này? Này! Này! Ta này không biết, thế nhưng đại thúc là một người tốt. Ở trong lòng Thiên Minh, nhất là chịu không được cái Nhiếp bị người khác vũ nhục, không chỉ là bởi vì dọc theo con đường này cái Nhiếp đã từng mấy lần cứu tánh mạng của hắn, cũng bởi vì hắn gặp được nhân trung, chỉ có cái Nhiếp một mực ở cẩn thận dạy bảo hắn, bất kể là võ công hay là đạo lý làm người. Tuy Huyên Hồng cùng Tàn Hồng vô cùng giống nhau, nhưng lại cũng không phải đồng nhất thanh kiếm. Công Thâu Cửu nói, Huyên Hồng là tại Tàn Hồng trên cơ sở, do Tần Quốc tốt nhất đúc kiếm sư, dung hợp ngũ kim rèn đúc mà thành, gia tăng lên uy lực của nó, tiêu trừ nó lệ khí, cho nên đứng hàng thập đại danh kiếm vị thứ hai, bị người trong thiên hạ chỗ biết rõ. Ta không tin, ta không tin, đại thúc hắn là sẽ không gạt ta. Thiên Minh liên tục vỗ bên cạnh vách đá, lớn tiếng la lên, những chuyện này thoáng cái phá vỡ Thiên Minh trong suy nghĩ hình tượng, để cho hắn căn bản không tiếp thụ được. Đột nhiên, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, lúc này cao giọng kêu lên, đúng rồi, ngươi là người của Công Thâu gia, đây hết thảy đều là ngươi biên lừa gạt chúng ta. Đã như vậy, ngươi có thể chính mình đến hỏi một chút cái Nhiếp, nhìn hắn có dám hay không trả lời ngươi. Công Thâu Cửu thong thả, đã tính trước chậm rãi mở miệng. Hảo, ta nhất định sẽ ra ngoài hỏi đại thúc, để cho hắn nói cho ta biết chân tướng. Thiên Minh buông xuống hai tay nắm chặt, vẻ mặt kiên định mà nói. Được rồi, những chuyện này sau này hay nói. Nhìn Công Thâu Cửu còn muốn há miệng nói cái gì đó, Giang Thần nhướng mày, cắt đứt lời của hắn, Công Thâu Cửu, nhanh chóng tìm ra đi phương pháp. Lời nói thật sự, hắn từ trước đến nay cũng không cho rằng Tần Thủy Hoàng là một người xấu, cũng từ trước đến nay cũng không cho rằng Mặc gia mọi người là tốt người, trên cái thế giới này, căn bản không có tuyệt đối hảo cùng xấu, cho nên đối với Tần Quốc thế lực cùng phản Tần thế lực ở giữa ân ân đoán đoán, hắn thật sự là không có gì hứng thú, huống chi, hắn hôm nay, hay là Tần Quốc Thượng Khanh, nếu như ngay cả hắn cũng cho rằng Tần Thủy Hoàng là người xấu, chẳng phải là hãm chính mình vào bất. Nghĩa? Hảo, lão phu cái này bắt đầu. Đối với hai cái tiểu quỷ, Công Thâu Cửu còn có thể vui cười tức giận mắng, nhưng đối với mặt Giang Thần, hắn cũng không dám có nửa điểm lãnh đạo, lập tức vội vàng triển khai quyền chủ, tỉ mỉ xem trong chốc lát, rồi mới lên tiếng nói, Giang Thượng Khanh nếu không muốn đi lấy nước ở dưới đường, như vậy, chúng ta bây giờ chỉ có lựa chọn đi một con đường khác, chỉ là, so với việc dưới nước thông đạo, con đường này, chỉ sợ càng thêm khó đi. Khó đi? Giang Thần nhíu mày hỏi, vì cái gì nói như vậy? Công Thâu Cửu cười khổ nói, bởi vì, nếu như chúng ta không nên đi đường này, như vậy, không đức đánh xuyên qua phía đông thạch bích không thể, căn cứ ta tính toán, cái kia nối thẳng thập tuyệt cấm địa chỗ sâu nhất chỗ bí đạo, ngay tại hướng đông ba trượng chỗ, chỉ là, tam này trượng đều là cứng rắn nham thạch, dù cho Giang Thượng Khanh võ công của ngươi cái thế, nhưng muốn đục thủng dày như vậy thạch bích, chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Vậy có thể chưa hẳn. Nghe được Công Thâu Cửu lời nói, Giang Thần lúc này lạnh nhạt cười nói, chỉ là lấp kín ba trượng dày thạch bích, vẫn còn ngăn không được cước bộ của ta, các ngươi trước tạm tránh ra, để cho ta tới vừa vỡ tam này trượng thạch bích, mở đường về phía trước. Số tử, 2494. Chương 214, số mệnh chi chiến. Thiên địa pháp linh, phong lôi địa độc lệnh. Trong tay lên bí quyết, miệng tụng dị nguyên rủa, vì mở ra sinh lộ, Giang Thần lại lần nữa phát động Côn Luân Di Sơn chú, cùng với pháp lực thổ lộ, chú quyết hiển uy, nhất thời trước mắt thạch bích một hồi long động, tại Công Thâu Cửu, Thiên Minh cùng với Cao Nguyệt ba người kinh dị vô cùng trong ánh mắt, chậm rãi phân liệt ra, hình thành một mảnh chừng hơn một trượng rộng thông đạo. Nay không nói Thiên Minh cùng Cao Nguyệt hai cái tiểu quỷ, đã sớm kinh hãi là trợn mắt há hốc mồm, chính là Công Thâu Cửu, cũng là khuôn mặt kinh dị ngạc nhiên, Giang Thượng Khanh, thật là lợi hại pháp thuật thần thông. Đều đừng lo lắng, chúng ta này liền khởi hành a. Giang Thần lạnh nhạt mở miệng lên tiếng, ngôn ngữ trong đó đã tự dẫm trận tại chỗ tiến lên, nhìn mình mở ra ra thông đạo, trên mặt tự có một tia nụ cười hiện hiện, tuy pháp thuật uy lực suy yếu, nhưng ở trường khống lại trở nên mạnh hơn. Đúng, đúng mắt thấy Giang Thần đã tiến nhập hắn mở ra ra trong thông đạo, Công Thâu Cửu này mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng theo sát tiến lên. Thiên Minh, Cao Nguyệt hai người không thể làm gì, cũng chỉ hảo đuổi kịp, tuy biết rõ đối phương chính là Mặc gia địch nhân, nhưng hôm nay bọn họ bị nhốt, không có đệ nhị đường sống có thể đi, còn có Giang Thần vũ lực chấn nhiếp, từ đầu tới cuối, căn bản cũng không có bọn họ làm lựa chọn cơ hội. Một nhóm bốn người xuyên qua Giang Thần mở ra ra ba trượng thông đạo, tùy theo liền liền tiến vào một mảnh cũng không tính rộng rãi trong thông đạo, lối đi này thật dài, bảy ngoặc tám lượn quanh cũng không biết vòng vo vài đạo chỗ cong, chật cao chật thấp, thường cách một đoạn cự ly, liền có một cái bó đuốc, theo người dẫm trận tại chỗ đi tới, từng cái tự hành nhen nhóm. Hơ a a a. Giang Thần để ở trong mắt, không khỏi hơi bị một tiếng cười khẽ, thật sự là không nghĩ tới, Mặc gia này hắc khoa học kỹ thuật chơi ngược lại là rất có bức cách a. Xuyên qua thật dài thông đạo, Giang Thần đám người rốt cục đi tới thập tuyệt cấm địa chỗ sâu nhất, một cái không gian to lớn thạch thất, bên trong không chỉ bày đặt Mặc gia chế tạo rất nhiều kỳ dị chất bảo, còn có chọn một cái giá sách sách vở, không cần phải nói, cái này chính là Giang Thần muốn lấy được Mặc gia cơ quan mật quyển. Không phải là đồng dạng thời đại này thông dụng thẻ che sách, đều là lấy nhịn bảo tồn đặc chế tia tơ lụa chế thành sách, có thể thấy Mặc gia đối với nơi này coi trọng. Quả nhiên, Công Thâu Cửu lúc này cười giới thiệu nói, nơi này gửi chính là Mặc gia cơ quan thuật tất cả mật quyển, còn có Mặc gia truyền thừa các loại võ công kỳ học, Giang Thượng Khanh, ngươi muốn cái gì, chỉ cần tìm là được. Hả? Giang Thần gật gật đầu, lúc này phất tay trong đó, đem trên giá sách sách tất cả đều thu vào chính mình đồng hồ không gian, những sách này đặt tại trên giá sách thoạt nhìn số lượng không ít, nhưng đi giá sách chồng chất cùng một chỗ, cũng không có bao nhiêu thể tích, bằng không, Giang Thần tình nguyện dùng nguyên thần lạc ấn, rốt cuộc, hắn đồng hồ không gian tuy lần nữa mở rộng, nhưng cuối cùng dung lượng có hạn, phải dùng để trở tái thứ mà hắn cần. Tuy lúc trước đã kiến thức qua Giang Thần pháp thuật thần thông, nhưng một màn này, không khỏi lại để cho Công Thâu Cửu đám người thấy trợn mắt há hốc mồm, Giang Thần lại tự đưa mắt nhìn sang Mặc gia chế tạo ra những cơ quan kia bảo vật, bất quá, những vật này tuy thần kỳ, nhưng tại Giang Thần mà nói, lại cũng không chân quý. Hắn tượng trưng thu vài món, lập tức liền liền vị chúng nhân nói, là thời điểm cần phải đi, cũng không biết nội thành hiện tại loạn thành cái dặn gì. Công Thâu Cửu, Thiên Minh cùng Cao Nguyệt tự nhiên cũng không dám phản bác lời của hắn, mặc dù tất cả có tâm tư, cũng chỉ có thể đi theo hắn một chỗ ly khai thập tuyệt cấm phòng, hướng cơ quan thành bên trong mà đi. Cơ quan thành, trung ương thủy trì, số mệnh đối thủ, số mệnh gặp nhau, cái nhiếp, vệ trang, quỷ cốc nhất mạch tung hoành truyền nhân, sáng nay phong vân gặp gỡ. Đồng thời, Mặc gia, tụ tán lưu xa, hai đại đối địch thế lực, cũng ở trong chớp mắt đốt lên chiến hỏa, rất nhiều Mặc gia đệ tử cùng tụ tán lưu xa sát thủ đàn chéo lại với nhau, chém giết lẫn nhau. Mặc gia ngũ đại thủ lĩnh bên trong Cao Tiệm Ly, Tuyết Nữ, liên thủ giao đấu tụ tán lưu xa tứ đại thiên vương chi nhị Bạch Phượng, xích luyện, tăng thêm chiến hỏa tăng vọt, rừng rực tiêu đốt. Thủy Hàn Kiếm tại thiên hạ danh kiếm trên bảng bài danh thứ 7, không biết dùng người của Thủy Hàn Kiếm có thể tại thiên hạ kiếm khách bên trong xếp hàng thứ mấy. Bạch Phượng trong thanh âm mang theo vài phần trêu tức bên trong càng mang theo một tia sát ý, tụ tán lưu xa vốn là tổ chức sát thủ, nếu là sát thủ, tự nhiên muốn giết người. Đối với kiếm khách mà nói, bất kỳ bài danh đều rất buồn cười. Cao Tiệm Ly lạnh nhạt lên tiếng đáp lại, dưới thân kiếm chỉ có sinh tử. Nếu như ngươi chết, coi như là bài danh đệ nhị lại có ý nghĩa gì? Hả? Bạch Phượng nhíu mày nói, sống thứ nhất, chết thứ hai, thì ra là thế này, ta đây có thể thực hiện ngươi có chút lo lắng. Bởi vì tốc độ của ta từ trước đến nay chính là đệ nhất. Cao Tiệm Ly lạnh lùng hỏi, coi mạng tốc độ sao? Chỉ mong kiếm pháp của ngươi so với tài ăn nói của ngươi đỡ một ít. Bạch Phượng ngôn ngữ trong đó, mục quang lạnh lạnh phát lạnh, trong tay Bạch Vũ dương nhẹ, cả người dĩ nhiên bay lên trời, trong chớp mắt xuất hiện sau lưng Cao Tiệm Ly, một đạo Bạch Quang hiện lên, nước lạnh dừng lại tại rồi mới Bạch Phượng đứng lại địa phương, đáng tiếc Bạch Phượng bản thân đã dựng ở phương ngược lại. Cuộc tỉ thí này sẽ rất thú vị, nếu như ngươi đầy đủ nỗ lực. Bạch Phượng lười biếng thanh âm vang lên, Cao Tiệm Ly kiếm đã đồng thời lên tiếng mà động, kết luận đừng ở dưới quá sớm. Đáng tiếc, Cùng Bạch Phượng nói tốc độ, Cao Tiệm Ly đến cùng có chút không biết tự lượng sức mình, Thủy Hàn kiếm liều mạng huy động lại liền Bạch Phượng một sợi tóc cũng không có đụng phải. Mỗi một lần Bạch Phượng đều xuất hiện ở Cao Tiệm Ly gần nhất địa phương, cũng tại mũi kiếm đến trước một khắc tiêu thất, cũng xuất hiện ở kiếm phản phương hướng. Như một tuần kịch làm cho, không tiếng động cười nhạo, không có ai chú ý tới Bạch Phượng một mực bảo trì hoàn cánh tay tư thế, trong tay mũi tên lông vũ từ vừa mới bắt đầu lại không có bắn ra ý định. Ai ôi ba, hảo một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân, đáng tiếc ngay tại Cao Tiệm Ly cùng Bạch Phượng quần chiến thời điểm, Xích Luyện cùng Tuyết Nữ ở giữa tranh đấu cũng từ từ kịch liệt, chỉ thấy theo tay nàng một chiều, bốn phương tám hướng nhất thời hiện lên suất không lấy tính toán độc xà, tí ti phun lưỡi rắn, tất cả đều hướng phía Tuyết Nữ dũng mãnh lao tới. Là cái gì để cho ngươi như vậy tự tin, chỉ bằng những tiểu tử này sao? Tuyết Nữ nhẹ nhàng cười cười, lật tay trong đó, lấy ra một mảnh trắng loan lăng mang, ở giữa sân quê múa, mỹ diệu kỹ thuật nhảy bên trong ẩn chứa to lớn sắc cơ, nhìn như trong lúc lơ đãng xuất thủ, nhưng lại có không tầm thường uy lực. Trong sân độc xà càng ngày càng nhiều, Tuyết Nữ cũng là càng múa càng nhanh, dù là Xích Luyện cũng nhịn không được nữa lên tiếng khen, muội muội kỹ thuật nhảy thật sự là đẹp mắt, để cho tỷ tỷ ta thấy không ngừng hâm mộ đó. Tuyết Nữ quay về chi một tiếng hừ lạnh, không đảm đương nổi. Phải không? Xích Luyện kiều mị cười cười, trong miệng đống nhiên quát, nhìn ám khí. Tuyết Nữ kinh ngạc trong đó, nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, lại đối diện trên Xích Luyện hỏa hồng hai con ngươi, thoáng chốc trong đó, động tác của nàng không khỏi chậm lại, dường như đắm chìm ở xa xôi cố sự bên trong. Binh đối với binh, đem đối với đem, ngay tại bọn thủ hạ khai chiến một cái chớp mắt, vệ trang chậm rãi rút ra yêu kiếm răng cá mập, đột phá cảnh giới, một trận chiến này, hắn muốn đòi lại vật mình muốn. Nhìn quanh mình kịch đấu chiến trường, thỉnh thoảng có Mặc Gia đệ tử ngược lại trong vũng máu, cái Nhiếp không khỏi giận dữ lên tiếng, sư đệ, ta cho rằng hai người chúng ta quyết chiến chỉ ở ngươi ta trong đó. Vệ trang lại là không thèm quan tâm trả lời, qua thời gian dài như vậy, ngươi hay là như vậy cổ hủ không thay đổi, trận chiến đấu này từ trước đến nay liền không chỉ là tại ngươi ta trong đó. Đối với vệ trang mà nói, thắng lợi mới là hắn cuối cùng mục tiêu theo đuổi, mà không quan tâm quá trình là như thế nào, là lấy, tại tiếng nói hạ xuống một cái trước mắt, trong tay hắn yêu kiếm dĩ nhiên phá không phách chạm, cái Nhiếp đồng thời rút kiếm ra khỏi vỏ, uyên hồng hoành không, kiếm ý phẫn nộ sông, cùng với âm vang một tiếng chói tai vô cùng kim loại cắt nhau thương thanh âm tối bạo, tia lửa văng khắp nơi trong đó, từng người hướng về sau nhanh chóng tối lui. Tách ra hai người cũng không sốt ruột giao thủ, là bởi vì bọn họ đang tại giành dụm kiếm thế, vệ trang liếc ngang đảo qua trong đại sảnh đang tại động viên ngăn cản tụ tán lưu xa tiến công Mặc Gia mọi người, không khỏi lạnh lùng cười nói, ngươi bỏ qua quỷ cốc, bỏ qua thiên hạ, chính là vì bảo hộ những phế vật này. Cái Nhiếp lạnh nhạt đáp lại, ngươi cái gì cũng không chịu buông tha cho, nhưng là vừa lấy được cái gì? Đánh bại ngươi, ta tự nhiên có thể có được ta muốn được. Vệ trang một tiếng hừ lạnh, lập tức cả người đột nhiên tấn công, nhân kiếm hợp nhất, giống như hắc long bay lên không. Cái Nhiếp quay về kiếm lấy ứng, thoáng chốc trong đó, một mảnh bạch long thân ảnh hiện ra, cùng vệ trang hình thành hắc long tại giữa không trung giúp nhau lượn vòng, thăm dò. Ngay sau đó liền dây dưa đến một chỗ. D. A. N. G. G. Một tiếng rội vang, răng cá mập, uyên hồng, kịch liệt va chạm, nhưng hai người vừa chạm vào liền phân, vệ trang dưới bản chân giẫm trận tại chỗ, trở lại chính là một kiếm, cái Nhiếp lật tay trong đó, uyên hồng kiếm trước người dựng lên, chỉ nghe đinh một tiếng giòn vang, răng cá mập mũi kiếm, vừa vặn đâm vào uyên hồng kiếm kiếm tích phía trên. Cường lực mãnh liệt chấn, cái Nhiếp sau này trượt lui mấy trượng, vệ trang đắc thế không buông tha người. Dưới bàn chân một bước bước ra, yêu kiếm răng cá mập phẫn nộ phá hư không, mang theo vô cùng sắc bén lệ mang, cường thế phách chạm, chỉ vì chu diệt trước mắt địch nhân vốn có chưa xong còn tiếp. Số tử, 2269. Chương 215, công thủ xu thế. Không nghĩ tới kiếm của ngươi chậm như vậy. Không chỉ là trong lời nói, mỗi một lần đều tại Cao Tiệm Ly Thủy Hàn kiếm sắp đâm trúng chính mình thời điểm tránh đi, Bạch Phượng phảng phất là cố ý lúc dùng loại này đã có chút mạo hiểm, còn bao hàm lừa gạt phương thức tại tận khả năng trào phúng đối thủ của mình. Này sẽ là của ngươi tốc độ. Nếu như ngươi đuổi không kịp đối thủ, ngươi muốn đánh như thế nào bại hắn? Lại một lần nữa né tránh Cao Tiệm Ly nhanh một kiếm, Bạch Phượng xuất hiện sau lưng hắn đồng thời, lại đem một mảnh bạch sắc lông vũ cố ý lưu ở Thủy Hàn kiếm trên mũi kiếm. Chỉ cần truy đuổi coi trọng ngươi là có thể giết ngươi sao? Cao Tiệm Ly tuy trong lòng có mà thay đổi dao động, thế nhưng hiện tại hắn thân mang trọng trách cánh mạng, trách nhiệm trọng đại, có thể sẽ không tùy ý đã bị Bạch Phượng dẫn dắt đạo. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, Bạch Phượng khoan thai mở miệng, vậy chẳng qua là cho ngươi một cái làm đối thủ của ta cơ hội. Cao Tiệm Ly lúc này hờ hững lật lọng, một cái chỉ sợ chạy trốn người tại sao có thể có đối thủ. Ngươi đã chật vật như vậy, rất khó nếu như tưởng tượng ta ra chiêu lời còn chưa dứt, Bạch Phượng thân ảnh dĩ nhiên ở chỗ cũ tiêu thất, chỉ còn lại bay xuống lông vũ bay lả tả, loạn vũ giữa không trung. Ở bên trái, Cao Tiệm Ly ánh mắt ngưng tụ, vừa định muốn huy kiếm, lại chưa từng nghĩ, lại đang mặt khác một mặt cảm ứng được một cỗ khắc thường khí tức, làm hắn tâm thần siết chặt, không khỏi hô to, không tốt, đã đoán sai, ở bên phải. Nhưng lúc hắn quay người nhìn lại thời điểm, lại phát hiện bên người của mình vậy mà xuất hiện hai cái bạch phượng, lập tức, hắn nhanh chóng huy kiếm quét qua, chỉ nghe đinh đinh hai tiếng giòn vang, thủy hàn kiếm giữa không trung, đem hai cây bay vụt mà đến lông vũ gặp đoạn. Là ảo giác sao? Cao Tiệm Ly trong nội tâm dâng lên ý niệm đầu tiên chính là bạch phượng dùng ảo thuật, bất quá ngay sau đó rồi lại bị hắn không chút do dự hủy bỏ, bởi vì vừa mới xuất thủ thời điểm, hai cái bạch phượng đồng thời xuất thủ, hai cây lông vũ lại là từ phương hướng bất đồng bay tới, cái này không có khả năng làm bộ, ảo thuật chẳng qua là lừa gạt một loại kỹ xảo, thế nhưng lông vũ đập nện tại thủy hàn kiếm lực đạo lại vô cùng rõ ràng. Trên tay ngươi chỉ có một thanh kiếm, ngươi chỉ có thể công kích một người. Hai cái bạch phượng đồng thanh nói, thanh âm chồng lên nhau, làm lòng người bên trong cảm thấy quỷ dị, trong nháy mắt, vô biên phi vũ phá không đột kích. Gió thu điều hưu dịch thủy hàn. Đáp lại bạch phượng chính là Cao Tiệm Ly trong miệng quát lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn phất tay trong đó, mũi kiếm chỗ hướng, lạnh lạnh kiếm khí đằng đằng lượn lờ, vô cùng hàn ý bạo phát, thủy hàn kiếm chỗ theo các nơi đều tao ngộ đóng băng, trong khoảng thời gian ngắn, đầy trời phi vũ hóa thành băng điêu, mang theo hàn khí phẫn nộ tuôn ra cuộn đảo mà quay về. Phượng Vũ Lục Huyễn. Thoáng chốc trong đó, tầm mắt lại biến, chỉ thấy bạch phượng thân ảnh lần nữa biến ảo, quanh mình lại đồng thời hiện ra sáu đạo giống như lúc thân hình, bốn phương tám hướng vây quanh Cao Tiệm Ly. Ngươi đã có thể phòng ở hai người công kích, như vậy sáu cái thì thế nào đâu này? Thấy thế, Cao Tiệm Ly không khỏi mặt mũi tràn đầy thần sắc nghiêm túc, bởi vì, giờ khắc này, hắn ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại phân biệt không được cái nào thân hình là thật, nhưng lúc này tuyết nữ tình huống đã cực kỳ nguy cấp, không được phép hắn quá nhiều cân nhắc, lòng hắn quét ngang, hướng phía tới gần tuyết nữ kia cái thân hình đâm vào. Ngay tại hắn động thủ nháy mắt, còn lại năm đạo thân hình cũng bắt đầu chuyển động, năm thanh nhanh vũ nhận đồng thời xuất hiện sau lưng Cao Tiệm Ly. Nếu là một kích này đánh trúng, Cao Tiệm Ly chắc chắn trọng thương. Nhưng Cao Tiệm Ly nhưng cũng không thật sự hạng người bình thường, sau lưng của hắn phảng phất dài quá con mắt, tại vũ nhận đến trong chớp mắt, bỗng nhiên trở tay một kiếm đâm ra, tràn ra hơn 10 đạo kiếm quang lạnh lạnh, đem vũ nhận đồng thời đánh rơi. Nhưng vào lúc này, đáy lòng của hắn rồi lại mãnh liệt sản sinh một loại cảm giác nguy cơ, lạnh thấu xương mục quang ngưng tụ tâm thần, tại tiền phương của hắn, rõ ràng một cây tốc độ cực nhanh vũ nhận đang hướng phía chỗ hiểm bay vụt mà đến. Mắt thấy Cao Tiệm Ly vô pháp tránh thoát này một kích chí mạng, đột nhiên ấn, một mảnh trắng loãng lăng mang bay tứ tung mà đến, đánh vào vũ nhận phía trên, lực lượng va chạm, làm cho vũ nhận phương hướng có chỗ cải biến, lao Cao Tiệm Ly hai gò má mà qua, mang theo hắn một luồng tóc dài, du dương bay múa giữa không trung. Cao Tiệm Ly đảo mắt nhìn lại, nguyên lai là tuyết nữ xuất thủ tương trợ. Đúng vậy, giờ này khắc này tuyết nữ dĩ nhiên từ hỏa mị thuật bên trong tỉnh táo lại, rồi mới, nàng tự chịu xích luyện một cái hỏa mị thuật. Suy nghĩ dần dần phiêu hướng xa xôi đi qua. Khi đó, nàng là danh chấn yến kinh kịch ca múa, rất nhiều quan lại quyền quý không tiếc vung tiền như rác chỉ vì nhìn nàng một chi vũ. Cao Tiệm Ly tấu nhạc, nàng khẽ múa khuynh thành, triệu quốc duyên dáng vũ đạo có thể chấn kinh toàn trường, kinh thế kỹ thuật nhảy có thể làm ở đây khách quý như say như dại, không khỏi hơi bị động dung. Chỉ là tại thu hoạch to lớn thanh danh đồng thời, mỹ mạo của nàng lại cũng kinh động đến yến quốc đệ nhất quyền quý Nhạn Xuân Quân. Khi đó, là Cao Tiệm Ly động thân, trợ giúp nàng thoát khỏi khốn cảnh, thế nhưng, lúc hắn muốn lưu lại tương trợ chính mình thời điểm, lại bị chính mình nhẫn tâm cự tuyệt. Thương tâm hắn trên đường gặp Nhạn Xuân Quân thủ hạ đệ nhất thích khách khách tuyệt ảnh, hoảng hốt trong đó, nàng nhìn thấy Cao Tiệm Ly đẫm máu bộ dáng, nhất thời đau lòng không hiểu, rốt cục thoát khỏi hỏa mị thuật ảnh hưởng. Chỉ là vừa tỉnh táo lại, nàng lại thấy được cùng mấy năm trước tương tự một màn. Số mệnh, hay là luân hồi, giờ khác này tuyết nữ, liều lĩnh, phát ra chính mình tối cường chiêu thức lăng ba phi yến. Kia một mảnh trắng loãng lăng mang đánh chật vũ nhận vận hành quy tích, cũng phảng phất đem số mệnh đều triệt để cải biến, lần này, lịch sử không có tái diễn, nàng làm được. Hiểu ý cười cười, Cao Tiệm Ly, tuyết nữ hai người sóng vai dắt tay nên địch. Nay phương chiến hỏa tăng vọt, kia phương tranh chấp càng thịnh, loạn đấu trong đại sảnh, lớn như vậy một vòng sân bãi bị trống không, chỉ thấy giữa không trung, hắc bạch song long đan chéo quần chiến, trên mặt đất, càng có một lam một hồng hai đạo quang ảnh đang tại trong đó không ngừng thoáng hiện, yêu kiếm răng cá mập, thần kiếm viên hồng. Thần binh, kiếm khách, tuyệt thế kiếm đấu, mỗi một lần va chạm đều tốt như trực tiếp xuyên vào nhân tâm đồng dạng, vòng chiến ở trong mặt đất đã sầm rách. Mướp, từng đạo to lớn khe nước hướng về bốn phía lan tràn. Chịu bọn họ ảnh hưởng, nguyên bản đang kịch đấu mặc ra đệ tử cùng tụ tán lưu xa sát thủ, không thể không tạm thời ngừng chém giết, đem chiến trường để lại cho vệ trang cùng cái nhiếp, đệ nhất thiên hạ các loại kiếm khách tranh phong, dù cho chỉ là một chút dư kình, cũng không phải ai cũng có thể thừa nhận. Vệ Trang cầu thắng sốt ruột, từng chiêu từng thức, tất cả đều dụng hết toàn lực, kiếm quang tung hoành trong đó, không chỉ lực lượng to lớn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, hơn nữa, vẫn còn không ngừng tăng nhanh tiến công tiết tấu. Đem so sánh ra, cái Nhiếp nhưng vẫn tại phòng thủ, bất quá, bất luận Vệ Trang như thế nào tiến công, Thủy Chung đều đột phá không được cái Nhiếp phòng thủ. Cái tiên sinh vì cái gì còn không xuất kiếm? Mắt thấy cái Nhiếp chỉ thủ chớ không tấn công, một vị Mặc gia đệ tử nhịn không được mở miệng lên tiếng, tuy hắn cũng không thể nào thích cái Nhiếp, thế nhưng hiện tại tất cả cánh mạng con người đều nắm giữ trong tay đối phương, một khi cái Nhiếp còn không thả ra, thật có thể phải thua. Không thể làm như vậy được. Càng có Mặc gia ngũ đại thủ lĩnh nhất đại thiết chủ y nói qua muốn xông lên phía trước hỗ trợ, hắn lúc trước tại tay của Giang Thần phía dưới bị tổn thất nặng, có thể không nghĩ tới, còn không đợi hắn khôi phục nguyên khí, liền lại nên đón một hồi đại chiến, may mà, lôi thần của hắn chủ y bền bá đạo, vẫn còn miễn cưỡng trèo chống ở. Chớ làm loạn A. Đạo Trích thấy thế, vội vàng đưa tay đưa hắn ngăn lại, lão huynh, ngươi chưa nghe nói qua sao. Kiếm khách sinh tử thành bại, thường thường đều dựa vào lấy kiếm trong tay tới quyết định, cái Nhiếp chính là lưng đeo thiên hạ đệ nhất kiếm nam nhân. Ba 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 liền tại lúc này, đột nhiên truyền đến một hồi thanh thúy vỗ tay thanh âm, lập tức, chỉ thấy một đạo thanh niên mặc áo đen lưng đeo đỏ thấm dị kiếm giống trận tại chỗ mà đến, nói không sai, cái Nhiếp cùng Vệ Trang trong đó, tự có bọn họ số mệnh yếu quyết đoạn, ngoại nhân nhúng tay, ngược lại không đẹp. Ngươi là? Đạo Trích còn đang nghi hoặc, lại thấy bên cạnh đại thiết chủ y mặt mũi tràn đầy sợ hãi la thất thanh nói, là ngươi. Chính là ngươi tập kích ta, là ngươi phá hủy cơ quan thành xúc thủy trì. Chợt nghe lời ấy, ở đây gần như tất cả Mặc gia đệ tử bao gồm mới từ trong cấm địa xông ra tới thiếu vũ, tất cả đều hung hăng mà đem mục quang quang hướng người tới. Hơ a a a. Đối mặt ánh mắt mọi người nhìn gần, người tới lại là một tiếng cười khẽ, trong miệng thản nhiên ứng tiếng nói, đúng vậy, là ta phá hủy cơ quan thành này xúc thủy trì, nhưng các ngươi cũng không cần như vậy hung dữ trừng mắt ta, rốt cuộc, ta Giang Thần chính là Tần Quốc Thượng Khanh, mọi người đều vì mình chủ. Vốn là phân thuộc đối địch hai bên, cho nên, các ngươi hiện tại hẳn là vui mừng chính là, ta vẹn vẹn chỉ là phá hủy xúc thủy trì, rồi biến mất có lựa chọn trực tiếp ra tay với các ngươi. Số tử, 2142. Chương 216, tháng bại. Gió thổi, tuyết vũ, một khúc sinh ca, ca vô cùng chính là trong cuộc sống thăng trầm, nói không hết chính là trong lòng người cầu mà không được cả đời tâm nguyện, là mộng, là ảo, là thật, là giả. Trong sân, Cao Tiệm Ly cùng tuyết nữ khám phá số mệnh, giắt tay nên địch, chỉ thấy tuyết nữ đầu ngón tay rối ra, một bả tinh xảo bạch sắc ngọc tiêu xuất hiện ở trong tay nàng, Cao Tiệm Ly cũng tự mỉm cười, lấy ra trên lưng nhã trúc, hắn hai tay luân phiên bay múa, mỹ diệu tiếng nhạc tùy theo ung dung truyền ra. Tuyết nữ thổi tiêu, Cao Tiệm Ly kích trúc, hai người phối hợp lại, tất nhiên là tâm hữu linh tê, thân ảnh tung bay trong đó, thoáng như thần tiên quyến lữ, trong sân nhất thời tiếng nhạc sao động, bên ngoài chàng mọi người cũng nghe được như say như dại. Mà ở Bạch Phượng cùng Xích Luyện hai người trong mắt, trước mắt tầm mắt lại xuất hiện quỷ dị kỳ biến. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Trọn vẹn hơn 10 đạo thân hình, bạch sắc dệt thành ảo ngộng, giống như là trong ngộng u linh, tất cả chấp lợi kiếm, từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, giao thoa kết thành mặc dù chặt chẽ sát trận. Khanh âm vang ken kích trúc nhiều tiếng điều thống khổ mãnh liệt, mỗi một âm đều cùng bọn họ tim đập nhất trí, trúc vang một tiếng, tim đập một tiếng, kích trúc âm thanh nhanh dần, tim đập cũng dần dần tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn, Bạch Phượng, Xích Luyện hai người chỉ cảm thấy ngực thẳng thắn mà động, cực không khoan khoái, trước mắt giết túc cường địch, dĩ nhiên vây công mà đến. Phi Vũ, Mạn Thiên. Sáu huyễn thân ảnh, Bạch Phượng trong miệng hét lớn một tiếng, sáu đạo thân ảnh đồng thời phát động, chỉ thấy bên cạnh của hắn hiện ra vô cùng vô tận Bạch Vũ, phô thiên cái địa cuốn tới. Cùng lúc đó, Xích Luyện lần nữa sử dụng ra hỏa mỹ thuật, nàng sâu thẳm thanh âm ở giữa sân vang lên, hắc ám đã ở trong lòng ngươi ngưng thành sâu nhất cảnh trong mơ. Nhu nhược cánh như thế nào bay vọt đêm dài đằng đẵng. Trong nội tâm kia băng phong thiên niên tuyết động, có thể nào tan rã? Ngủ say a, vĩnh viễn không muốn lại tỉnh lại. Khác thường giao phong, hoàn toàn mới quyết đấu, chỉ tiếc, Bạch Phượng, Xích Luyện đúng là vẫn còn coi thường hai người kết hợp hiệu quả, có Cao Tiệm Ly ở bên cạnh tuyết nữ tâm tình đã là hoàn mỹ, há có thể lại chịu hỏa mị thuật ảo thuật ảnh hưởng, chỉ thấy trong sân tuyết nữ ngọc tiêu thổi chúng gấp hơn, ngọc huyễn sát ảnh cũng tùy theo vũ càng tận, trong khoảng thời gian ngắn, Xích Luyện Bạch Phượng hai người song song rơi vào hạ phòng, tiến thôi trong đó, cực kỳ nguy hiểm. Phúc, Xích Luyện đột nhiên thân hình run lên, há mồm phun ra một cỗ máu tươi, thoáng chốc trong đó, cả người tinh thần đều trở nên hề vải không phân chấn, lại là bởi vì hỏa mị thuật bị phá, ngay tiếp theo chính nàng cũng nhận được không nhỏ phản vệ, hiện tại dĩ nhiên mất đi tái chiến chi lực. Một cây chẳng chống vững nhà, Bạch Phượng lập tức vội vàng thân hình nhanh chuyển, ôm xích luyện thân hình nhanh quay ngược trở lại, tốc độ của hắn nhanh thật, muốn lui, chính là Cao Tiệm Ly cùng Tuyết Nữ hai người liên thủ cũng ngăn không được, chỉ có thể không thể làm gì nhìn hắn ôm xích luyện thối lui ra khỏi vòng chiến, còn muốn truy kích, cũng đã không kịp. Trong vòng chiến, chỉ còn lại cuối cùng hai người quyết đấu, vệ trang người giống như mộng lòng sôi trào, tùy tiện vô cùng, mỗi một chiêu mỗi nhất thức tất cả đều dốc sức, sắc bén kiếm quang chỗ hướng, cho dù là kiếm thánh cái nhiếp, trốn tránh chỉ kịp, cũng đầy là hung hiểm, hơi không cẩn thận, chính là một kiếm bị mất mạng kết cục. Kiếm của ngươi liền giống như ngươi, còn là giống nhau nhát gan, đồng dạng do dự. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy vệ trang kình thiên nhất kiếm, yêu kiếm xa xỉ thổ lộ kiếm khí, phảng phất liền hư không cũng bị chạm phá, Hắc Long hét giận dữ, trong nháy mắt, liền trong sân nhấc lên vô biên sóng to gió lớn. Thật mạnh. Bên ngoài chàng đông đảo người đang xem cuộc chiến trong nội tâm, không khỏi hơi bị tâm thần ngạc nhiên, chính là Giang Thần, cũng không khỏi đến nỗi cảm thấy vài phần kinh diễm, không uổng công hắn mang theo Công Thấu Cửu, Thiên Minh, Cao Nguyệt ba người rất nhanh chạy đến, quả nhiên chứng kiến một hồi tối đỉnh phong tung hoành kiếm quyết. Đối mặt này lăng lệ một kiếm tập kích, cái nhiếp căn bản không có khả năng tránh né, lập tức vội vàng nhấc ngang Nguyên Hồng ngăn chặn, cự lực rung động, cả người nhất thời bay ngược, phanh nhưng một tiếng, đâm vào phía sau thân núi trên thạch bích, hình thành một cái to lớn động sâu, đá vụn rầm rầm lăn xuống trên đất. A, Tuyết Nữ không tự chủ bịt miệng lại, nàng hiện tại có chút lo lắng cái nhiếp, lại là như thế nào cũng không nghĩ tới, mạnh mẽ như một chiêu như vậy, cái nhiếp lại vẫn lựa chọn bị động đón đỡ. Đột nhiên toàn bộ đại sảnh quỷ dị yên tĩnh trở lại, mưa bên ngoài nhỏ xuống rơi thanh âm đều rõ ràng truyền vào, tất cả thanh âm đều tốt như biến mất đồng dạng, thật giống như tiến nhập một cái chỉ có giọt mưa âm thanh quỷ dị thế giới bên trong. Đột nhiên một đạo bạch quang hiện lên, theo sát lấy chính là một cái thân ảnh màu trắng, hai đạo quang ảnh trên không trung chợt lóe lên, như là xuyên qua không gian cách trở đồng dạng, nhanh chóng xuyên qua thân thể của vệ trang. Đinh! Một tiếng giòn vang, thanh âm quanh quẩn, yêu kiếm xa xỉ trong nháy mắt từ vệ trang trong tay thoát ly, bay đến giữa không trung, đồng thời truyền đến trong miệng hắn một tiếng kêu rên. Một nhận đoàn hầu, bách bộ phi kiếm, ngươi quả nhiên đã luyện thành tung kiếm thuật bên trong tất sát chí cao chi kiếm. Vệ trang mở miệng trong chớp mắt, đưa tay tiếp được giữa không trung rơi xuống yêu kiếm xa xỉ, trong lời nói tràn đầy oán giận. Cái nhiếp biết mình vừa mới cũng không có đả thương đến vệ trang, lúc này lạnh lùng trả lời, nếu quả thật có át phải chết kiếm, hiện tại ngươi hẳn là đã chết. Ta có một câu nhất định phải báo cho ngươi, hôm nay là ngươi một lần cuối cùng sử dụng bách bộ phi kiếm. Trong khi nói chuyện, trên người vệ trang khí thế rồi đột nhiên lại lần nữa tăng vọt, chân khí sôi trào, kiếm ý sao động phong vân, một đạo tia sáng màu vàng chợt lóe lên, vệ trang vậy mà đồng dạng thi triển ra bách bộ phi kiếm. Cái nhiếp trong mắt thần sắc đại biến, lật tay trong đó, đem Viên Hồng trước người quét ngang, suýt xảy ra tai nạn ngăn trở vệ trang bách bộ phi kiếm, đồng thời trong miệng nhịn không được lạnh lùng quát hỏi, ngươi làm sao có thể bách bộ phi kiếm? Vệ trang lạnh nhạt đáp, sư phụ nếu như đem bách bộ phi kiếm giao cho ngươi, đồng dạng thân là quỷ cốc đệ tử ta đây, sư phụ hắn dựa vào cái gì bất công? Giao thoa thân ảnh, dĩ nhiên hám vào điên cuồng, giao thoa mũi kiếm, mang theo tàn vỡ hét giận dữ, bên ngoài chàng mọi người chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lóe lên, liền thấy được hai người kiếm vậy mà giao thoa lại với nhau, đồng thời, cái nhiếp Viên Hồng kiếm dĩ nhiên đâm vào thân thể của vệ trang bên trong. Thắng bại, đem phân ra. Tuy trước mắt xem bộ dáng là cái nhiếp chiếm cư ưu thế, thế nhưng Giang Thần lại thấy rõ ràng, Viên Hồng kiếm cuối cùng bị kẹt tại xa xỉ răng cưa bên trong, đứng hàng này phương thế giới thiên hạ tên thứ hai kiếm. Tuy Uyên Hồng không phải là dễ dàng như vậy đứt gãy, thế nhưng, lại cũng đừng quên, Uyên Hồng kiếm chính là tại Tàn Hồng kiếm trên cơ sở rèn đúc mà thành, Tàn Hồng kiếm vốn chính là một chôi kiếm gãy, tuy đi qua Tần Quốc cao siêu tượng sư rèn đúc, thế nhưng bản thân cơ sở quyết định. Tại Uyên Hồng kiếm vị trí trung tâm, có một cái chí mạng khuyết điểm, mà vệ trang, hiển nhiên cũng chính là chú ý tới điểm này, chỉ là, thắng bại từ trước đến nay cũng không phải do kiếm tới quyết định, cầm kiếm người, mới là quyết định thắng bê. Tại mấu chốt. Ngươi đến cùng đối với sư phụ làm cái gì? Cái nhiếp thanh âm toàn bộ chỗ không có băng lãnh, quỷ cốc phái quy củ, hoành kiếm là tuyệt đối sẽ không học tung kiếm thuật, hắn tin tưởng sư phụ tuyệt đối sẽ không vi phạm quỷ cốc quy củ dễ dàng liền đem tung kiếm thuật giao cho vệ trang. Cái nhiếp cũng không phải có chút ghét hận vệ trang học tập tung kiếm thuật, mà là sợ hãi vệ trang đối với sư phụ bất lợi. Vệ trang cũng không trả lời lời của cái nhiếp, ngược lại một tiếng hừ lạnh, trong miệng hờ hững nói, thế nhân chỉ biết Uyên Hồng bài danh thứ hai, mà xa xỉ lại bị trở thành yêu kiếm. Có thể thấy trên đời này đều là một ít ngu muội không chịu nổi người, chỉ biết nước chảy bèo trôi, bảo sao hay vậy, ngươi rốt cuộc là muốn khống chế bọn họ hay là giống như bọn họ, đây là ngươi liều lĩnh trô theo đuổi mộng. Cái nhiếp tao mày nói, ta mộng cùng ngươi bất đồng. Vốn quỷ cốc phái tại bồi dưỡng đệ tử thời điểm liền cố ý lựa chọn hai cái cực đoan, giống như là Tô Tần cùng Trương Nghi, Tôn Tấn cùng Bàng Quyên, không chỉ có lẫn nhau trong đó tính cách khác hẳn bất đồng, sở học suy nghĩ cũng là thiên địa chi chênh lệch. Ngươi thật đáng thương. Ngươi đã quên đến quỷ cốc ngày đầu tiên theo như lời nói, ngươi cùng những người kia đồng dạng, đều là một ít ngu muội không chịu nổi phế vật. Vệ Trang khỏe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, tùy theo cổ tay nhẹ nhàng run lên, chỉ nghe ca băng một tiếng giòn vang, Uyên Hồng kiếm lại ngươi cắt thành hai đoạn. Ngoại trừ đã biết trước đến kết quả bên ngoài giang thần, sắc mặt của mọi người đều phát sinh biến hóa, bọn họ từ trước đến nay đều không có nghĩ qua, Uyên Hồng kiếm vậy mà sẽ bị yêu kiếm xa xỉ chặt đứt. Không. Liên tại lúc này, Công Thâu Cửu mang theo Thiên Minh, Cao Nguyệt dọc theo giang thần bộ pháp chỗ hướng, đi tới trong sân, tận mắt nhìn thấy Uyên Hồng đứt gãy một màn, Thiên Minh trong miệng không khỏi hơi bị một tiếng hô to. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Vệ Trang sắp thủ thắng thời điểm, đột nhiên, cái nhiếp trong tay kiếm gãy một cái cuốn, chấn khai yêu kiếm xa xỉ, đồng thời, hắn tay kia vậy mà bắt lấy băng đoạn Uyên Hồng kiếm mũi nhọn, lệ mang chỗ hướng, trực tiếp chống đỡ tại Vệ Trang trên cổ họng, "Tiểu Trang, ngươi thất bại." Số tử 2175. Chương 217, Cự tử Yến Đan. Thất bại sao? Lúc Uyên Hồng kiếm gây mũi kiếm chống đỡ tại chính mình trên cổ họng một khắc này, Vệ Trang có dũng khí khó có thể ngôn nói bình tĩnh, nhưng rất nhanh, lúc hắn mục quang chạm đến cái nhiếp kia một cái trước mắt, hoảng giận, ghen ghét, thoáng chốc trong đó, liền đã chiếm cứ hắn tất cả tâm trí, trong miệng hắn nhịn không được quát khẽ lên tiếng, "Giết đi ta." Sư đệ, người cái nhiếp cầm kiếm tay không ngừng rung động, hắn nhìn lấy Vệ Trang. Trong ánh mắt tràn đầy khó hiểu cùng do dự, hắn không hạ thủ được, chỉ có thể đau khổ khích lệ lên tiếng, ngươi vì sao không nên như thế cố chấp? Không chịu động thủ sao? Ngu xuẩn và nhu nhược kiếm, đã như vậy lời còn chưa dứt, chợt thấy Vệ Trang chấn kiếm gai nhọn, yêu kiếm xa xỉ trên không vẽ một cái, nhất thời chính là tại cái nhiếp trước ngực kéo ra một đạo dữ tợn miệng vết thương, bắn tung tóe máu tươi, băng lãnh lời nói, cùng với cái nhiếp ngược lại rơi đích thân hình vô tình văng lên, vậy ta sẽ phải xuất thủ. Là với tư cách là thiên hạ đệ nhất kiếm thời gian quá lâu, để cho ngươi quên mất, kiếm khách trong đó chưa từng có thắng bại, chỉ có sinh tử. Đáng giận. Hèn hạ. Không đợi cái nhiếp đáp lại, một đám mặc gia đệ tử đã là nhịn không được nhao nhao mắng to lên tiếng, rốt cuộc, dưới cái nhìn của bọn họ, rồi mới tỉ thí, thắng bại sớm đã rõ ràng, có thể Vệ Trang cũng tại cuối cùng một khắc đánh lén xuất thủ, trọng thương cái nhiếp, thật sự là quá mức không nói đạo nghĩa. Chỉ có giang thần đối với trước mắt một màn này nửa điểm không để ý, đó là bởi vì hắn biết rõ, cái nhiếp cùng Vệ Trang ở giữa thắng bại, cũng không trong chốc lát, mà là muốn dây dưa cả đời, thẳng đến, bọn họ một người trong đó chết đi. Sư ca, ngươi nhược điểm chí mạng là cái gì? Ngươi quá mức cố chấp tại cái gọi là chính nghĩa, cùng đó của ngươi chút ngộng đồng dạng, ngu không ai bằng. Vệ Trang lạnh lùng mở miệng, mang trên mặt vài phần khó tả cùng thái. Ngươi bị thương nặng, cái nhiếp thần sắc bề ngoài, khó khăn đứng ở trong sân. Đau khổ chèo trống. Hiện tại, để cho chúng ta tiếp tục quyết đấu a. Vệ Trang lật tay trong đó, bàn tay yêu kiếm xa xỉ kiếm tách ra vô tình khát máu hồng quang, mong muốn đoạn cả đời này số mệnh. Mắt thấy kiếm khí phá không, đe dọa một cái trước mắt, đột nhiên, một chuôi đen xỉ như mực, không lưỡi vô phong quái dị trường kiếm hoành không trực quán mà đến, chắn cái nhiếp trước người, mũi kiếm chuyển động trong đó, dệt thành một đạo kiên cố màn kiếm, đem cái nhiếp thủ hộ ở trong, cùng yêu kiếm xa xỉ hung hăng địa đụng vào nhau. Khen, cùng với bén nhọn chói hai kim loại cắt nhau thương thanh âm toái bạo, xa xỉ thế công bị ngăn cản, trong lúc vội vã, không kịp tụ lực, Vệ Trang cả người nhất thời bị chấn động sau này nhanh chóng tối lui, nhưng hắn dù sao cũng là đương thời tuyệt đỉnh cao thủ, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại, trong miệng lạnh nhạt nhả âm thanh nói, mặc ra cự tử. Quái dị mặc kiếm chủ nhân rõ ràng là một cái thân hình cao lớn nam tử, hắn đang mặc hắc y, đầu đội mũ rộng vành, đem chính mình toàn thân ẩn vào trong hắc ám. Nghe được Vệ Trang lời nói, trong mắt một đạo tinh quang trong nháy mắt chợt hiện mà qua, lập tức, trầm giọng đáp, đúng vậy, chính là tại hạ, Vệ Trang, chúng ta đã lâu không gặp. Hờ à à à. Không đợi Vệ Trang đáp lời, giang thần đã nhịn không được hơi bị một tiếng vỗ tay cười to, trận này trò chơi thực càng ngày càng thú vị, quỷ cốc song kiếm, mặc ra cự tử, đương nhiên, nếu như tính luôn ta cái này Tần Quốc lời của Thượng Khanh, cũng coi là trên là sáng nay phong vân hội tụ. Tần Quốc Thượng Khanh, giang thần. Mặc ra cự tử nghe tiếng, lăng lệ mục quang tại quay đầu một cái chớp mắt trực bước mà đến, hắn nhảy xuống nước tự tử âm thanh nói, ta cũng không nghĩ tới, quát tháo phong vân Tần Quốc Thượng Khanh, dĩ nhiên là một cái chưa đủ mà đứng chi niên thanh niên, võ công của ngươi khôn ngoan, thật đúng làm cho người kinh diễm. Ngàn vạn đừng dựa vào một đôi mắt thường để phán đoán tuổi của ta, hợp với mặt ngoài đồ vật, kia chỉ sợ lừa gạt ngươi đi về hướng chỗ nhầm lẫn. Giang thần nhẹ giọng cười nói, giống như là chính ngươi. Tất cả mọi người biết ngươi là danh chấn thiên hạ mặc gia cự tử, thế nhưng, ai có thể đủ dự đoán được, ngươi cái này quát tháo phong vân Mặc gia cự tử vậy mà sẽ là nhiều năm trước chủ đạo Kinh Kha giết Tần trận này tuần phía sau màn độc thủ Yến quốc Thái tử Đan, ngươi thấy đúng không?
Hả?
Một tiếng trầm âm, khắc nghiệt ngưng liệt, Mặc gia cự tử một đôi trong mắt đột nhiên mục quang tụ lại, hắc sắc cái mũ duy ở dưới trên mặt, cũng không tự kìm hãm được nổi lên vài phần lạnh thấu xương khắc nghiệt, ngươi đến tột cùng là ai, làm sao có thể biết nhiều như vậy?
Hả là?
Ngươi cũng là ta từng là một vị cố nhân hay sao? Trong khi nói chuyện, hắn chậm rãi gỡ xuống trên đầu mũ rộng vành, lộ ra những năm gần đây vẫn giấu kín tại tử vong tin tức ở dưới gương mặt đó. Mặt hắn tràn ngập tang thương, làm cho người ta liếc mắt nhìn qua liền biết đây là một cái có chuyện xưa người. Hắn vốn có lấy một trương anh tuấn mặt, nhưng trên mặt một đạo thật dài vết sẹo lại đem phần này anh tuấn hủy được sạch sẽ, càng khiến cho hắn tăng thêm vài phần dữ tợn. Mà nổ bật khiến người nhìn chăm chú thì là ánh mắt của hắn, u ám và thâm trầm, phảng phất giống như ma vương tái thế hai mắt.
Yến Đan.
Vệ Trang trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm cái tên này, suy nghĩ tung bay, trong thoáng chốc, đã xuyên việt thời gian, trở lại xa so với trước kia chẳng kia sinh tử chi đấu, trọn vẹn qua nửa ngày, hán vương mới hồi phục tinh thần lại, trong miệng trầm giọng mở miệng, nói như vậy, năm đó ngươi là cố ý chịu ta một kiếm, tìm kiếm giả chết thoát thân.
Không sai.
Mặc gia cự tử, hoặc là Yến Đan, hán tự thản nhiên ứng tiếng nói, nếu như ta còn sống, sợ là trên thế gian có rất nhiều người hội khó ăn khó ngủ.
Hừ.
Một tiếng cười lạnh, Vệ Trang tràn ngập đùa giỡn hành hạ mà nói, e rằng, cái thứ nhất khó ăn khó ngủ sẽ là của ngươi phụ hoàng, Yến quốc vương A.
Có lẽ là A.
Yến Đan không thể không lên tiếng, ngôn ngữ trong đó, lộ ra một cố khó tả bi ai, không biết bi ai chính là mình, hay là chính mình phụ vương, hoặc là quốc gia của mình con dân.
Cái thứ hai khó ăn khó ngủ nhất định chính là Thủy Hoàng bệ hạ.
Giang Thần cười nói, Thủy Hoàng bệ hạ cả đời này, đã từng tao ngộ qua vô số lần ám sát. Nhưng duy chỉ có Kinh Kha một lần đó, để cho hắn suốt đời khó quên, bởi vì một lần đó, hắn thiếu chút nữa liền vứt bỏ tánh mạng của mình.
Đáng tiếc, Kinh Kha đúng là vẫn còn thất bại trong gang tấc.
Yến Đan trầm giọng nói, bằng không, hiện giờ thiên hạ bố cục, nhất định sẽ cùng hiện tại khác nhau rất lớn.
Vậy thật đúng là đáng tiếc, bất quá Giang Thần tiếng nói vừa chuyển, thở dài lên tiếng, càng đáng tiếc chính là, ngươi hôm nay sợ là phải chết ở chỗ này, lại nói tiếp, lấy ngươi Yến Đan khôn ngoan võ công. Miễn cưỡng cũng coi là trên là một đời kiêu hùng, nhưng không may, ngươi đụng chạm Tần Thủy Hoàng.
Nghe được lời ấy, Mặc gia mọi người không khỏi hơi bị giận tím mặt, không ít người thậm chí đã giơ lên đao kiếm trong tay binh khí, nhao nhao kêu la muốn cho Giang Thần đẹp mắt. Yến Đan theo bản năng nhướng mày, lập tức vội vàng duỗi ra một tay, hư không nhấn một cái, thất ý mọi người an tĩnh lại.
Có lẽ, ngươi nói rất đúng, Tần Thủy Hoàng là một cái hợp cách kiêu hùng bá chủ, nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng không phải một cái hợp cách hoàng đế.
Yến Đan trầm giọng nói, ta không biết, giống như ngươi vậy tuyệt thế cao thủ, tại sao phải đến cậy nhờ Tần Quốc, nhưng ta tin tưởng, ngươi nhất định có ngươi tính kế.
Hả?
Phải không?
Giang Thần không thể bố trí không cười hỏi, như vậy, xin hỏi cự tử cao kiến.
Doanh Chính tàn bạo bất nhân, hắn tuy nhất thống thiên hạ, lại cũng để cho thiên hạ dân chúng đều sinh hoạt tại trong nước sôi lửa bỏng. Yến Đan càng nói càng hăng say, cuối cùng, lại càng là nhịn không được mang theo vài phần sục sôi nói, tiên sinh sao không gia nhập ta phản Tần trận doanh. Đả đảo này tàn bạo Tần Quốc, xây dựng một cái không có áp bách, mỗi người ngang hàng xã hội.
Giang Thần nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, tiếng gầm cuồn cuộn, quanh quẩn ở trong cơ quan thành, làm cho vô số người cũng nhịn không được hơi bị một hồi ghé mắt.
Thú vị, thật là có thú.
Nửa ngày, Giang Thần tiếng cười dần dần hơi thở, vỗ tay khen, quả nhiên không hổ là có thể mê hoặc Kinh Kha giết Tần Yến quốc Thái tử Đan, ta không thể không nói, Mặc gia cự tử, tài ăn nói của ngươi thật tốt. Lâm trận đối địch thời khắc, lại vẫn nghĩ đến suối dục địch nhân, thật không biết, ngươi nơi nào đến được lòng tin.
Vệ Trang cũng nhịn không được hơi bị một tiếng cười lạnh, yêu làm mộng tưởng hao huyền người, bình thường đều ngu ngốc ngây thơ, thật sự là không nghĩ tới, đường đường Mặc gia cự tử, vậy mà sẽ là một cái ngây thơ đồ ngốc.
Đồ ngốc?
Yến Đan thở dài nói, trong mắt của ta, ngu ngốc lại là các ngươi, biết rõ Doanh Chính bạo ngược vô đạo, hết lần này tới lần khác vẫn còn phải cướp đi làm Tần quốc chính là tay sai.
Tay sai?
Nghe vậy, Giang Thần không khỏi hơi bị tinh thần chấn động, truyền thuyết, nếu như không bị người trong chính đạo mắng to hơn mấy âm thanh tay sai, căn bản không tính là hợp cách nhân vật phản diện, chẳng lẽ nói, chính mình thật sự tại nhân vật phản diện trên đường nguyệt đi càng xa sao?
Hắn tự rêu cười cười, đảo mắt nhìn về phía Yến Đan, chưa phát giấc ra, đã nhiều hơn vài phần trêu tức.
Tần quốc có cái gì không tốt?
Giang Thần lúc này chậm rãi lên tiếng nói, tự chu mất đỉnh đến nay, trước có Xuân Thu tranh bá, còn có bảy quốc tranh giành. Các nước mấy năm liên tục tranh đấu không ngớt, dân chúng thương vong thảm trọng, dân chúng lầm than, ngày nay thật vất vả Tần diệt sáu quốc, nhất thống thiên hạ, chấn nhiếp biên cảnh hô địch, đám dân chúng sinh hoạt mặc dù có chút khổ đốn, nhưng ít ra tánh mạng không lo. Còn nữa, Doanh Chính tuy thô bạo, nhưng cũng không phải là vô đạo, chỉ cần có thể phổ biến nền chính trị nhân từ, tu sinh dưỡng hơi thở, thiên hạ chưa hẳn không thể ổn định và hòa bình lâu dài. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, rồi mới trầm giọng quát hỏi, ngươi lại nói, như vậy Tần Quốc có cái gì không tốt? Này Yến Đan mặc dù ăn nói hơn người, trong khoảng thời gian ngắn, lại cũng không khỏi có chút nghẹn lời. Giang Thần lạnh lùng cười nói cái gì phản kháng bạo tần, kỳ thật bất quá là các ngươi những cái này sáu quốc lưu lại cao tầng người dã tâm quay phá, sẽ chỉ làm thiên hạ dân chúng hãm vào càng thêm nước sôi lửa bỏng trong chiến loạn, đến lúc sau người chết có thể nhiều, nhưng thành tựu cũng bất quá chỉ là một số ít người dã tâm. Thử hỏi, ta dựa vào cái gì muốn tiếp nhận lời mời của ngươi? Nghe vậy, Yến Đan không khỏi thân thể run lên, nhưng rất nhanh, hắn liền ổn định đầu trận tuyến, lập tức vội vàng nói, tiên sinh sợ là hiểu lầm ta Mặc Gia. Ta Mặc Gia từ trước đến nay chủ trương kiêm yêu, phi công, tất cả hành động cũng là vì thiên hạ dân chúng, tuyệt không nửa điểm tư tâm quậy phá. Thái tử Đan quả nhiên ăn nói khéo léo, đáng tiếc, tình huống hiện tại là, ngươi thuyết phục không được ta, càng không cách nào chống lại ta. Giang Thần mang theo vài phần trêu tức lên tiếng nói, cho nên, ngươi muốn thay đổi Mặc Gia bây giờ bất lợi cục diện, sợ là được suy nghĩ thật kỹ biện pháp khác, đương nhiên, ngươi cũng có thể tiếp tục thử, có lẽ, một giây sau ngươi là có thể đem ta nói phục cũng không nhất định. Số tử, 2553. Chương 218, Xích Lân Thôn Mặc. Nghe được Giang Thần lời nói, gặp lại Giang Thần một bộ ngươi mau lại đây thuyết phục nét mặt của ta, Yến Đan thẳng có một cô muốn thổ huyết xúc động, bên cạnh, Cao Tiệm Ly thấy thế, lúc này vội vàng một tiếng hư lạnh, miệng nói, cự tử, người này quyết tâm muốn làm Doanh Chính chính là tay sai, cự tử hà tất cùng hắn nói nhảm, mọi người cùng nhau xông lên, diệt trừ người này. Diệt trừ ta. Giang Thần giống như cười mà không phải cười lên tiếng nói, không phải là ta xem nhẹ các ngươi, e rằng các ngươi còn không có cái này năng lực cùng cơ hội a. Phảng phất ứng chứng nhận lời của hắn, ngay tại hắn tiếng nói hạ xuống một cái trước mắt, cách đó không xa truyền đến một hồi chỉnh tề dẫm trận tại chỗ thanh âm, tùy theo chỉ thấy Mông Điểm xuất lĩnh đại bộ phận tần quân đi đến, Mặc Gia mọi người thấy thế, không khỏi đồng thời hơi bị sắc mặt tái nhợt, tần quân giết vào được, kia đóng tại các nơi Mặc Gia đệ tử. Mông Điểm một thân nhung trang, đi đến Giang Thần trước người, lúc này chắp tay thi lễ, Giang Thượng Khanh, cơ quan thành các nơi cứ điểm cũng đã bị quân ta cống hiến, Mặc Gia đệ tử trừ bộ phận bị giết ra, còn lại đều đã đầu hàng. Đánh rắm. Nghe vậy, tính tình hỏa bạo đại thiết chủ y không đợi Mông Điểm lời nói xong, đã nhịn không được chửi ầm lên, chúng ta Mặc Gia ha có thể có hạng người ham sống sợ chết. Ha ha, vô tình một tiếng cười lạnh, lại thấy vệ trang dễ cợt nói, trên cái thế giới này có lẽ thật sự có người không sợ chết, thế nhưng, rất hiển nhiên, Mặc Gia đệ tử cũng không ở trong đó, bằng không. Các ngươi cũng không cần tại mấy trăm năm trước, ở nơi này trong núi xây dựng cơ quan thành với tư cách là chỗ ẩn thân. Nói hay lắm. Tuy Giang Thần đối với vệ trang người này cũng không phải hết sức chấp nhận, nhưng những lời này, lại thật sự nói đến trong lòng của hắn, hắn nhịn không được vỗ tay cười nói không sai, trước mắt chỗ này cơ quan thành, chính là Mặc Gia rất sợ chết tốt nhất chứng cứ. Một bên nói bậy nói bạn. Một tiếng tức giận mắng, Yến Đan dù là thế nào thâm trầm, giờ này khắc này, lại cũng không khỏi nhịn không được. Mãn nhãn khắc nghiệt trực bức Giang Thần. Nhưng Giang Thần như thế nào lại để ý, ngược lại nhẹ giọng cười nói bậy cũng tốt, loạn lời nói cũng thế, bên cạnh bất quá một hồi giết đấu, thế nào, các ngươi có thể làm hảo quyết định sao, có hay không muốn cùng ta liều trên một hồi. Yến Đan sắc mặt âm trầm, trong miệng lánh đạm nói, đã như vậy, để cho ta tới lĩnh giáo một chút Giang Thượng Khanh biện pháp hay. Trong khi nói chuyện, trong tay hắn hát sắc mặc kiếm, xa xa chỉ hướng Giang Thần. Tự kiếm phi công, mặc mi vô phong. Giang Thần mang theo vài phần thương cảm thở dài, ngươi đây cũng là cần gì chứ? Ngươi đã trúng âm dương ra sáu hồn sợ nguyên rủa, sớm đã sắp chết đến nơi, hà tất tại vọng động can qua cùng ta liều mạng. Nếu có thể thủ thắng vẫn là mà thôi, nếu không thể thắng, chẳng phải là hư mất ngươi một thân danh vọng. Nghe được chuyện đó, Mặc Gia mọi người không khỏi đồng thời hơi bị sắc mặt đại biến, bọn họ cũng không nhận ra Giang Thần hội tận lực nói dối lừa gạt bọn họ, nhất là tại liên quan đến Mặc Gia cự tử sinh tử, cho nên, giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Yến Đan mục quang, không khỏi nhao nhao mang lên thêm vài phần kinh hoàng cùng lo lắng. Yến Đan lại tự không có động tĩnh, chỉ là trên mặt thần sắc càng thêm lạnh lùng, trong miệng trầm giọng nói, danh lợi bất quá vật ngoài thân, cần gì để ý, chỉ cần ta có thể đủ trước khi chết, phụng thỉnh tiên sinh một đạo hướng dưới mặt đất làm khách, như vậy, hết thảy tất cả, liền tất cả đều đáng giá. Lời còn chưa dứt, hắn dưới bàn chân một bước bước ra, thân ảnh thuấn di tới, toàn thân chân khí vận chuyển, tóe nổ bùng. Bàn tay mực lông mày phong mang chỗ hướng, hung hăng địa đánh hướng Giang Thần. Chân không rời, thân bất động, nhưng nghe thấy Giang Thần trong miệng một tiếng cười khẽ, lập tức quanh thân kiếm ý chuỗi đẳng, thoáng chốc trong đó, phần thiên lửa khói, lửa đốt sáng thế mà ra.
Giống.
Gần như cùng lúc đó, nghe tin bất ngờ một tiếng kỳ lân gào thét, liếc thấy nóng bỏng ánh lửa, huyết sắc diễm quang bên trong, một chuôi huyết sắc dị kiếm đột nhiên tự Giang Thần đoạt vỏ, kiếm, đao, nhảy vào Giang Thần trong tay, thần binh nắm nháy mắt, kiếm thế lại lần nữa bạo tăng, to lớn sóng khí toái bạo, hách thế cuốn bốn phía. Tiến thái tử đan, Mặc Gia cự tử, để cho nhìn xem năng lực của ngươi đến cùng đến cảnh giới gì. Một tiếng nghe Giang cười, Giang Thần trở tay chuyển động chuôi kiếm, mũi kiếm không ngừng biến hóa, một cỗ cường đại vô cùng kiếm ý tự trên người của hắn tóe nổ bung, Xích Lân thần kiếm mũi kiếm nhanh quay ngược trở lại, nhất thời phun ra nuốt vào xuất một đạo lăng lệ kiếm quang, chặn đánh Mực Lông mày, chỉ nghe một tiếng âm vang rội vang, đâm rách màng thai, trong thời gian ngắn, quanh mình hư không đều bị xung vô cùng khắc nghiệt chi khí tràn ngập. Hào kiếm. Một tiếng tán thưởng, Yến Đan xuất thủ càng hung hiểm hơn, từng chiêu từng thức đều là toàn lực hành động, chỉ vì trước khi chết, vì Mặc Gia từ bỏ một cái đại địch. Tự nhiên là hảo kiếm. Giang Thần không chút nào yếu thế, giơ tay cuốn mũi kiếm, Xích Lân tách ra phong mang, bởi vì lấy Giang Thần không ngừng vận dụng luyện thiết thủ, đạo gia pháp thuật cùng với kỳ lân chân hỏa rèn luyện, thời kỳ lại càng là gia nhập không ít thiên ngoại vật thiết, hiếm quý khoáng thạch, Xích Lân thần kiếm uy năng tự nhiên là càng ngày càng tăng. Nương theo Giang Thần tùy ý rơi, kiếm khí phong mang, lăng lệ vô song, không chỉ sống sờ sờ ngăn trở Yến Đan liều mạng tiến công, càng đưa hắn sống sờ sờ đặt ở hạ phong. Yến Đan xuất thủ càng nhanh, càng cảm giác đối thủ kiếm pháp tu vi thâm bất khả chắc, nhưng hắn nếu như tồn tại tử trí, xuất thủ thời điểm, cả người tự nhiên đại hưu bất động. Một kiếm, mỗi một kiếm đều là bỏ qua phòng thủ, tất cả đều là tối lăng lệ tiến công, không cầu bản thân không ngại, nhưng cầu cùng địch nhân đồng quy vu tận. Giang Thần xuyên việt mấy cái luân hồi thế giới, này cùng nhau đi tới, cũng không biết đã trải qua ít nhiều sinh tử đại chiến, đối với Yến Đan cách làm, hắn tuy khâm phục, nhưng quay về nhất âm thanh cười lạnh, Xích Lân kiếm rơi trong đó, càng thêm bá đạo hùng hồn, đốt phần thiên hỏa phẫn nộ tuôn, mong muốn lửa đốt sáng quá thế gian vạn vật. Âm vang không biết là chói tai giao phong, thanh thúy vang dội kim loại va chạm, sát xuất chói mắt nhất kia lửa bắn tung tóe, phân loạn kiếm khí, gào thét bốn, lan đến bốn phía, trên mặt đất, đất liệt thạch nhảy, từng đạo khe nước không ngừng hướng về phía trước lan tràn kéo dài, đáng sợ sóng dư, dường như muốn đem cơ quan thành đổ. Phi công, tuyệt diệt. Liêu mạng, tử đấu, thoáng chốc trong đó, Yến Đan kiếm thế xông lên trời, lại ra tay, dĩ nhiên là đáng sợ nhất sát chiêu, ngưng tụ chân khí toàn thân, mong muốn làm cuối cùng đánh cược một lần. Ha ha, liều mạng mà, rất tốt, với tư cách là đối thủ, ta đáp lễ ngươi đầy đủ tôn vinh một kiếm. Giang Thần một tiếng cười to, đảo mắt thu liễm phong mang, lại ra tay, rõ ràng chính là thiên hỏa sơ hiện. Thoáng chốc trong đó, quanh mình chợt im lặng hạ xuống, Giang Thần, Tiến Đan, trên thân hai người mơ hồ hiện hiện khí thế dường như đột nhiên biến mất đồng dạng, thế nhưng sau một lát, giống như là núi lửa bạo phát, phong hỏa yên vân, cùng với trên thân hai người kiếm thế xoay tròn, vẫn còn ở tiếp chiêu, dĩ nhiên tại giữa không trung mãnh liệt va chạm với nhau, một cái nội liễm, một cái phóng đãng, nhưng áp lực cực lớn, dường như còn vượt qua lúc trước cái nhiếp cùng vệ trang kiếm đấu. Vâng! Quanh mình mặt đất núi đá không ngừng toái bạo, trên đỉnh nham thạch cũng bị phá tan bùng nổ, đầy trời đá vụn bay tứ tung, khóa lại đột ngột dâng lên trong cuồng phong không ngừng lượn vòng, hình thành một cái to lớn lốc xoáy. Thấy mọi người nhao nhao hơi bị sắc mặt đại biến, nhưng trước mắt cắt bay đá chạy, lại là đã triệt để mất đi Giang Thần cùng Yến Đan thân ảnh của hai người. Ca băng. Hét giận dữ xoay tròn trong cuồng phong, đột nhiên xuất hiện, một tiếng thanh thúy tới cực điểm tiếng vang truyền đến, lập tức, mọi người ở đây kinh ngạc vô cùng trong ánh mắt, nhưng thấy quần quận lên lốc xoay ầm ầm sụp đổ tán một cái trước mắt, Mực Lông mày kiện Mặc Gia này chuyển thừa trí bảo, đúng là trên không gãy thành hai đoạn. Kế rồi mới vệ trang lấy yêu kiếm xa xỉ chặt đứt Uyên Hồng kiếm. Lại một chuôi thiên hạ danh phong tiêu thất thế gian. Đáng tiếc thở dài một tiếng xuất khẩu trong chớp mắt, tản đi báo lốc lốc xoáy trung tâm chỗ. Rõ ràng, có thể thấy, Giang Thần trong tay Xích Lân kiếm mũi nhọn, công bằng chống đỡ tại Yến Đan cổ họng lúc trước, mặc dù ngươi liều mất cuối cùng sinh cơ, cũng cuối cùng là châu chấu đá xe. Yến Đan trên mặt không khỏi toát ra vài phần cười khổ thần sắc, thẳng đến nửa ngày, hắn rồi mới tràn ngập đắng chát chậm rãi lên tiếng hỏi, xin hỏi tiên sinh kiếm trong tay tên gì? Xích Lân. Giang Thần lạnh nhạt tiếng vang đáp. Hảo kiếm, thật sự là một chuôi hảo kiếm, nếu như tử phu tử bình định lại thiên hạ danh kiếm, kiếm này sợ là có thể xếp danh kiếm bảng đệ nhất. Yến Đan đau khổ cười cười, nhắm mắt lại, động thủ đi. Hơ a a a. Giang Thần quay về nhất tiếng cười khẽ, ngươi bây giờ, còn dùng được lấy ta giết sao? Trong khi nói chuyện, hắn trực tiếp thu hồi bàn tay Xích Lân. Mông Điểm thấy thế, không khỏi hơi bị khẩn trương, Giang Thượng Khanh, người này chính là Mặc Gia thủ lĩnh. không thể để nhẹ a. Yên tâm, rồi mới một kiếm, hắn đã bị ta đã đoạn tâm mạch, còn có lúc trước hắn trúng âm dương ra sáu hồn sợ người liền rủa, coi như là đại la thần tiên đến thế gian, cũng không cứu được hắn, tối đa một ngày, hắn tự nhiên sẽ chết. Giang Thần hờ hững lên tiếng nói, được rồi, hôm nay chi chiến, dừng ở đây a. Thế nhưng là, Mông Điểm còn phải lại khích lệ, Giang Thần lại tự quát lạnh một tiếng, đã đủ rồi, lời của ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Hiện giờ cơ quan thành đã phá, Mặc Gia cự tử đã chết, những người còn lại, đã lật không nổi sóng lớn, thả bọn họ rời đi thôi, Thủy Hoàng bệ hạ chỗ đó, tự nhiên có ta trở về bẩm. Vâng. Số tử, 2240. Chương 219, Hàm Dương Phong Vân Hội, chợt nghe ma thần binh. Mặc Gia cơ quan thành bị Tần quân công phá, cự tử đã chết, chúng thủ lĩnh toàn bộ trọng thương, lâm vào mấy trăm năm qua hung hiểm nhất thời khắc. Mà tạo thành đây hết thể tối đại nguyên hung rõ ràng chính là Đại Tần Đế quốc tân nhiệm thượng khanh Giang Thần, tin tức một khi truyền ra, nhất thời chấn kinh thiên hạ, cũng làm cho uy danh của Giang Thần đạt đến một cái tân đỉnh phong. Không nói đến Mặc Gia cơ quan thành chính là Mặc Gia tốn thời gian 300 năm tu kiến mà thành thành lũy cứ điểm, bên trong có đếm không hết cơ quan cạm bẫy, chỉ là địa hình hiểm trở, đã để cho rất nhiều người chùn bước. Còn có, Mặc Gia cự tử hạng gì người, gần như mỗi một thời đại Mặc Gia cự tử đều là tung hoành thiên hạ. Quát tháo phong vân cao thủ, thế nhưng là, liền là một người như vậy, vậy mà tại đánh với Giang Thần một trận về sau liền liền đã chết, nếu nói là cả hai trong đó không có bất cứ quan hệ nào, sợ là ai cũng không chịu tin tưởng. Chỉ có thân phận chủ đề nhân vật bản thân Giang Thần nội tâm rõ ràng, cho dù là không có tự mình ra tay, tiến đan vị Mặc Gia này cự tử lần này cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, âm dương gia sáu hồn sợ nguyền rủa cũng không phải là đùa cợt, Giang Thần tuy tự tin chính mình không sợ, nhưng phải cứu chúng này nguyền rủa người khác. Lại cũng muốn tốn công tốn sức. Huống chi, Yến Đan bên người bên trong dị nguyền rủa dưới tình huống còn cùng chính mình động thủ, chính là Đại La Thần Tiên, cũng cứu hắn không được. Đại hoạch toàn thắng, khải hoàn hồi triều, Giang Thần, Ngông Điểm đám người tự nhiên là nhận lấy Thủy Hoàng doanh chính long trọng tiếp đãi, không chỉ sai người khai mở thành 10 dặm đón chào không nói, càng thật sự Hàm Dương cung đại điện thiết yến, Giang Thần, Vệ Trang, Ngông Điểm, Công Thâu Cửu cùng với Âm Dương Gia Nguyệt Thần, tinh hồn đám người, tất cả đều dự thính trên yến hội. Doanh chính cao cư vương vị, giơ lên trong tay tiểu tôn, cái thứ nhất kính hướng Giang Thần, trong miệng chậm rãi lời nói, Giang Thượng Khanh thần thông quảng đại, võ công cái thế, lần này nhất cử công phá cơ quan thành, tiêu diệt Mặc Gia phản địch, không thể bỏ qua công lao, quả nhân mời người một ly. Dứt lời, hắn tự một hơi uống cạn. Bệ hạ quá khen. Giang Thần vội vàng nâng chén đứng dậy cười nói, cái gọi là an lộc của vua, trung quân sự tình, còn đây là vi thần chỗ chức trách. Dứt lời, hắn uống cạn chén trung mỹ tiểu. Ngoài miệng lại nói đến, vi thần còn có một chuyện muốn bẩm báo bệ hạ, chỉ mong bệ hạ không cần thiết trách tội. Hả? Doanh chính mười phần rộng lượng cười nói, Giang Thượng Khanh có việc nói thẳng chính là, mặc kệ là chuyện gì, quả nhân đều trước thứ cho người vô tội. Đa tạ bệ hạ khoan hồng độ lượng. Giang Thần trước nói một tiếng cảm ơn, rồi mới cung kính trả lời, chuyện này, nhắc tới cũng là vi thần nhất thời nảy lòng tham, lúc trước công phá cơ quan thành, vi thần tại đánh bại Mặc Gia cự tử. Tận lực thả còn dư lại một ít Mặc Gia dư nghiệt tánh mạng. Hả? Một tiếng trầm âm, nhưng rất nhanh, Doanh Chính liền khôi phục thái độ bình thường, trong miệng cười nói, xem ra, Giang Thượng Khanh nhất định là có tốt hơn tính toán trước sao. Bệ hạ thánh tài. Giang Thần cười nói, vì thần biết, bệ hạ tuy nhất thống thiên hạ, nhưng đế quốc ở trong, vẫn luôn có phản tần liên minh đang âm thầm hoạt động, mặc dù đế quốc thực lực cường đại, nhưng muốn tìm kiếm được âm thầm địch nhân lại cũng không phải là một chuyện dễ dàng tình, nhưng mà... Ngay tại vi thần công phá cơ quan thành thời điểm, đột nhiên ý thức được, một cái tuyệt hảo cơ hội liền đặt ở trước mặt của chúng ta, cho nên, ta lựa chọn thả những Mặc Gia đó dư nghiệt một con đường sống. Mọi người nghe vậy nao nao, rất nhanh, liền có thừa tướng Lý Tư dẫn đầu phản ứng kịp, ta hiểu được, nguyên lai Giang Thượng Khanh tận lực buông tha Mặc Gia dư nghiệt, là muốn cho bọn họ mang theo chúng ta đi tìm phản tần liên minh những người khác. Ở đây đều là do thế nhân kiệt xuất, không có một cái là đồ đần, nếu như nói, lúc trước còn có một chút nghi hoặc. Như vậy, theo Lý Tư vạch trần, gần như tất cả mọi người, đều tại một trong nháy mắt, liền minh bạch Giang Thần tính kế. Ha ha ha, Doanh Chính nhịn không được hơi bị một tiếng cười to, Giang Thượng Khanh quả nhiên không hổ là đế quốc đống lương, cho ngươi tương trợ, thật là quả nhân chi may mắn, đế quốc chi may mắn. Lập tức, hắn lập tức phía bên trái phải nói, Triệu Cao, đợi yến hội chấm dứt, lại lựa chút hảo thiên tài địa bảo, kỳ chân dị thiết đưa tại Giang Thượng Khanh. Ừ. Triệu Cao cung kính đáp. Không chỉ là đối với Doanh Chính cung kính, lại còn đối với Giang Thần cố kỵ, người này đáng sợ, xa xa vượt quá dự liệu của hắn bên ngoài. Đa tạ vương thượng. Giang Thần lần nữa nói tạ, dù sao, so với việc bay bổng một tiếng nói tạ, người ta Tần Thủy Hoàng cho mình đều là chân chính hiếm thấy chân bảo, kỳ chân dị thiết có thể dùng tới rèn luyện Xích Lân thần kiếm, thiên tài địa bảo có thể dùng tới luyện đan dung ăn, gia tăng công lực, như thế nào tính, hắn cũng không thua thiệt. Lập tức, Tần Thủy Hoàng lại lần lượt tán thưởng Vệ Trang cùng Công Thấu Cửu, một cái là có khả năng cùng kiếm thánh cái nhiếp tranh phong tuyệt đỉnh kiếm khách, một cái là am hiểu cơ quan người giỏi tay nghề, đều là khó được nhân tài, càng thêm lần này tương trợ Tần Quốc đại phá cơ quan thành, cũng bị doanh chính đại thêm ban thưởng. Yến hội đang lúc mọi người đàm tiếu trong đó, từ từ lửa nóng, nhưng mà, liền tại lúc này, đống nhiên trong đó, một đạo tử y đi thân ảnh phá không mà đến, đứng tại đại địa ra, lúc này liền có thị vệ cao giọng thông báo nói. Đạo gia Thiên Tông Thánh Nữ Tử Viện triều kiến bệ hạ. Đống nhiên nghe nói cái tên này, Giang Thần không khỏi hơi bị nhướng mày, không biết vì cái gì, cái tên này để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc, nhưng trước mắt, thay vào đó lại là nghi hoặc, đạo gia tựa hồ cũng ở phản Tần liên minh các loại. Nhưng Thiên Tông Thánh Nữ vì sao đến đây triều kiến Tần Thủy Hoàng? Tuyên. So với việc nghi hoặc Giang Thần, Doanh Chính đối với Thiên Tông Thánh Nữ Tử Viện đến tựa hồ nửa điểm cũng không cảm thấy kinh ngạc, ngược lại lúc này nở nụ cười mở miệng. Nữ tử áo tím bước liên tục na di, chậm rãi bước vào trong đại điện, lúc này túi người hạ bái, Tử Viện bái kiến Thủy Hoàng bệ hạ. Bình thân. Doanh Chính hư tay một nắm, tùy theo trong miệng mang theo vài phần chờ mong lên tiếng hỏi, Thiên Nữ thống lĩnh đạo gia đan sư. Chẳng biết có được không luyện ra quả nhân muốn đang ăn dược. Khởi bẩm bệ hạ, trường sinh bất lao thuốc há lại dễ dàng luyện chi vật. Tử Viện vội vàng ứng tiếng nói, chúng ta tuy ngày đêm nghiên cứu, nhưng thủy chung khó có thể tìm đến cuối cùng cũng là trọng yếu nhất một vị thuốc dẫn. Doanh Chính trầm giọng hỏi, khi nào mới có thể tìm được? Thiên thời chưa đến. Tử Viện vội vàng cung kính đáp, bất quá bệ hạ cũng không cần quá mức sốt ruột, bởi vì ta đạo gia cao nhân đêm xem tinh tượng dĩ nhiên suy tính ra, thiên thời ít ngày nữa buông xuống. Hả? Nghe được lời ấy, Doanh Chính trên mặt cuối cùng là có nụ cười, rất tốt, đã như vậy, vậy làm phiền thiên nữ tiếp tục may mắn đau khổ, tranh thủ sớm ngày vì quả nhân luyện ra trường sinh bất lao thuốc, ban thưởng ghế ngồi. Theo Tử Viện nhập tọa, yến hội do lửa nóng chuyển thành lục đục với nhau, đương nhiên, đây hết thảy đều tại Hồ Lý Tư, âm dương gia cùng đạo gia tam phương trong đó, Giang Thần cùng Vệ Trang đều rất có mục đích tính tránh ra tam phương tranh đấu. Tam phương bên trong, Lý Tư là vì quyền thế. Mà đạo gia cùng âm dương gia tranh được là đạo thống, âm dương gia xưa nay lấy suy tính, thuật pháp, tương trợ Tần Thủy Hoàng, tại tế tự trên chiếm giữ thượng phong, mà đạo gia thì là chăm chú luyện đan, bởi vì Tần Thủy Hoàng một lòng trông cậy vào bọn họ tương trợ chính mình luyện chế trường sinh bất lao thuốc, cho nên cũng là cực kỳ coi trọng. Tam này phương, không nói đến Lý Tư quyền nghiêng vua và dân, khó đối phó, đạo gia cùng âm dương gia lại càng là nội tình thâm hậu, cao thủ nhiều như mây, Giang Thần cùng Vệ Trang tuy đều là do thế tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng chạm phải trên tam này phương tranh đấu, hiển nhiên tuyệt đối không phải là cái gì tốt lựa chọn. Chỉ là, bọn họ không biểu lộ thái độ, tam phương lại có ý muốn đem bọn họ kéo nhập trong đó. Rất nhanh, liền có Công Thâu Cửu cái thứ nhất không may, đờn độn, u mê liền thành quốc sư. Doanh Chính rất thích ý nhìn phía dưới tam phương thế lực tranh đấu, đây cũng là hắn cân nhắc điều khiển ở dưới đế vương giáp tâm, thẳng đến, lại một cái hắc ý cấm tùy tùng đến. Khởi bẩm bệ hạ, thuộc hạ các loại không phụ sứ mạng. Dĩ nhiên điều tra đến long hồn tung tích chỗ. Hả? Nghe vậy, Doanh Chính một tiếng trầm âm, lúc này nhịn không được thoải mái cười to nói, hảo, hảo. Đã được long hồn tung tích, như vậy, bước tiếp theo chính là cướp đoạt long hồn, chư vị khanh gia, không biết ai nguyện ý vì quả nhân đi một chuyến Lâu Lan. Long hồn, Lâu Lan Giang Thần nhãn tỉnh sáng lên, không khỏi cười hỏi, xin hỏi bệ hạ sở cầu, thế nhưng là trong truyền thuyết, Sivu lấy vẫn lạc tinh thần chế tạo ma thần binh. Doanh Chính cười hỏi, Giang Thượng Khanh cũng biết ma thần binh. Biết đại khái. Giang Thần lúc này êm thái đáp, truyền thuyết, thượng cổ thời điểm, từng có một khỏa tinh thần từ trên trời giáng xuống, khiến đại địa phía trên hồng thủy tràn lan, manh thú tàn sát bừa bãi, mọi người mỗi ngày gặp phải tử vong uy hiếp, thẳng đến Sivu xuất hiện, hắn cường tráng không sợ, cùng trời giúp chống đỡ, cản vệ lấy mọi người sinh tồn quyền lợi, Cửu Thiên Huyền Nữ dùng vẫn lạc tinh thần vì hắn chế tạo một bả uy lực vô cùng bảo kiếm Sivu kiếm. Có chút dừng lại, Giang Thần rồi mới mang theo vài phần thở dài nói, bằng vào cái thanh này tuyệt thế chi kiếm, Sivu lắng lại tai nạn, thủ hộ này mảnh thổ địa. Nhưng mà, cường đại vũ khí tại giao phó Sivu lực lượng đồng thời, cũng làm hắn sinh sôi đáng sợ dã tâm. Sivu trở nên càng ngày càng tàn bạo, hắn muốn cho tất cả mọi người quỳ gối dưới chân của hắn. Vì vậy hắn không để ý Cửu Thiên Huyền Nữ khuyên can, chế tạo Cửu Cửu Bát Thập Nhất cái có thể phá hủy hết thể thanh đồng cự nhân. Tại phế tích cùng đồ sát, hoàng đế nhấc lên phản kháng. Tại Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Thần Long dưới sự trợ giúp, chiến thắng Sivu, phá hủy thanh đồng của hắn cự nhân. Cuối cùng, chỉ còn lại có một cái, chính là dùng vẫn lạc tinh thần chế tạo ma thần binh. Cựu Thiên Huy. N nữ minh bạch vẫn lạc tinh thần cường đại năng lượng có thể sáng tạo sinh cơ cũng có thể hủy diệt chúng sinh, nhưng nhân loại tham lam thủy chung vô pháp chống cự tâm ma hấp dẫn, bởi vậy nàng đem mở ra ma thần binh cái chìa khóa hóa thành long hồn, giao cho thần long con trai thứ 9 tỷ hưu thủ hộ. Mà ma thần binh tất bị Cựu Thiên Huyền Nữ phong ấn tại Lâu Lan, do Lâu Lan con dân nhiều thế hệ trông coi. Hoang đường. Nghe được Giang Thần ngôn ngữ, Tử Viện lúc này cái thứ nhất đứng ra phản đối, này bất quá chỉ là giả sử truyền thuyết, Giang Thượng Khanh như thế ngôn từ quần quận, không khỏi quá mức buồn cười. Nguyệt Thần lại nói, Tử Viện thánh nữ lời ấy sai rồi, mặc dù truyền thuyết phân biệt, nhưng nếu như long hồn hiện thế, nói rõ Sivu năm đó có lẽ thật sự có chế tạo qua ma thần binh, như thế thần khí, không là đại tần sử dụng, quả thật lãng phí. Ta cũng đối với Sivu kiếm cảm thấy hứng thú. Giang Thần lúc này hướng Tần Thủy Hoàng góp lời nói, vi thần nguyện ý chờ lệnh, đi đến vì bệ hạ cướp đoạt long hồn, tìm ma thần binh. Hảo. Doanh Chính cười to nói, có Giang Thượng Khanh xuất mã, cướp đoạt ma thần binh đại sự đều có thể, quả nhân làm chủ, việc này nếu như tìm được Sivu kiếm, liền về Giang Thượng Khanh tất cả. Đa tạ bệ hạ. Ba tiếng nói lời cảm tạ, Giang Thần vui vẻ lĩnh mệnh, long hồn, tí hưu, Sivu kiếm, ma thần binh, chuyến này lữ trình, nhất định sẽ so với hắn mong muốn càng thêm thú vị chưa xong còn tiếp. Số tử, 2630. Chương 220, đi biên thành. Ban đêm, Giang Thần trở lại Thượng Khanh phủ không lâu sau, sắc mặc ra mật quyển đều giao cho Hồng Hậu thu nhận sử dụng, liền liền nhận được Âm Dương gia bái thiếp, Đông Hoàng Thái Nhất tự mình giá lâm, hướng Giang Thần đưa ra muốn thu Cao Nguyệt làm đồ đệ ý nghĩ. Giang Thần không có cự tuyệt việc này, chỉ là tại đáp ứng đồng thời, hướng Đông Hoàng Thái Nhất đưa ra điều kiện của mình. Thứ nhất, không thể mê hoặc tâm trí của Cao Nguyệt, thứ hai, không thể đánh tan Cao Nguyệt ký ức, thứ ba, không được bắt buộc Cao Nguyệt đi làm nàng không sự tình muốn làm. Được rồi, tuy Giang Thần đối với Cao Nguyệt cũng không có quá lớn nhu cầu, thế nhưng, nhìn tại đối phương phụ thân mặc ra cự tử Yến Đan chính là một cái đủ để khiến chính mình nhìn thẳng vào đối thủ phân thượng, hắn còn là quyết định cho nó tất yếu chú ý. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù có chút làm khó, nhưng nhiều lần suy nghĩ, đến cùng hay là đã đáp ứng Giang Thần điều kiện, rốt cuộc, đối với Âm Dương gia mà nói, Cao Nguyệt chính là cởi bỏ Thương Long bảy túc bí mật mấu chốt nhất, không thể không được, hết lần này tới lần khác rồi lại tại Giang Thần trong lòng bàn tay, bọn họ vô pháp cưỡng đoạt, không thể làm gì, chỉ có thể chịu thua. Đưa đến Cao Nguyệt, ngày hôm sau đại sớm, Giang Thần liền thì mang theo Hồng Hậu khởi hành lên đường, đi đến Lâu Lan, đi theo có vệ trang, Bạch Phượng, Xích Luyện, Công Thâu Cửu Âm Dương gia đại tư mệnh, thiếu tư mệnh cùng với Tần Cấm vệ quân đại tướng Mông Nghị cùng Quách Minh. Mông Nghị chính là Mông Điềm đệ đệ, dựa theo chính thống sách sử ghi lại, kỳ thật hắn là cái quan văn, đáng tiếc, tại Tần thời Minh Nguyệt thế giới, hắn không chỉ biết võ công, hơn nữa võ công còn vô cùng cao, mặc dù vô pháp cùng Giang Thần, vệ trang chi lưu so sánh, lại cũng không kém là bao nhiêu, tương đồng Hàm Dương Cấm vệ quân đại tướng, Quách Minh đem so sánh ra, tuy lại kém một chút nửa chủ, nhưng như trước có thể được xưng tụng là đương thời cao thủ nhất lưu. Đại Tần đế quốc, quả nhiên là nhân tài đông đúc, trách không được có thể nhất thống thiên hạ, không phải là không có lý do. Đi đến trên đường đi của Lâu Lan, Giang Thần trong miệng nhịn không được hơi bị một tiếng cảm thán. Lần này vì cướp đoạt binh ma thần, bởi vì Lâu Lan bất kể thế nào nói cũng là quốc gia, dù cho vẹn vẹn chỉ là một cái tiểu quốc gia, nhưng là không phải là mặc ra như vậy một cái dân gian tổ chức có thể so sánh, cho nên... Đại Tần đế quốc vận dụng 10 vạn đại quân, ngoại trừ Mông Nghị cùng Quách Minh hai người xuất lĩnh 2 vạn cấm vệ quân, còn có Mông Điểm hội điều động 8 vạn Bắc Bộ biên quân, tại biên thành tập kết, chờ đợi Giang Thần đám người đến, tụ hợp, sẽ đi xuất phát đi đến Lâu Lan. Tần quân chiến lược bưu hãn, 10 vạn đại quân, còn có Giang Thần, vệ trang các loại đông đảo cao thủ cùng với Công Thâu Cửu Hắc này khoa học kỹ thuật trang bị cung cấp người, bình định Lâu Lan như vậy một cái chỉ là sa mạc tiểu quốc, tuyệt đối không nói chơi. Cho nên, một chuyến này gần như tất cả mọi người là lòng tin 10 phần. Đại quân bước tới chưa đủ một tháng, liền liền chạy tới Long Hồn hiện thế biên cảnh, nhưng không đợi Giang Thần cùng Mông Điểm hội hợp, liền liền được tin tức, nói là có hạng thị nhất tộc cùng Mặc gia cao thủ cũng ở thành bên trong qua lại. Hả? Một tiếng trầm ngâm, Giang Thần nhịn không được cười nói, hạng gia thiếu vũ, Mặc gia tân nhiệm cự tử Thiên Minh cùng với kiếm thánh cái nhiếp, xem ra, lần này đường đi có thể so với chúng ta trong tương tượng tới càng thêm thú vị. Cái nhiếp nghe vậy, vệ trang không khỏi ánh mắt dùng mình, nếu như có thể, Giang Thượng Khanh có thể đem người này giao cho ta tới ứng phó. Không có vấn đề. Giang Thần lạnh nhạt cười nói, quỷ cốc song kiếm chi tranh, đúng là vẫn còn cần đánh ra một cái kết quả, nghe nói Mặc gia đã vì cái nhiếp đúc lại Huyền Hồng kiếm, chỉ mong, lần này, ngươi không riêng chỉ là chặt đứt bội kiếm của hắn, mà là chân chính đưa hắn triệt để đánh bại. Điều này cũng chính là ta kỳ vọng. Vệ trang lạnh nhạt mở miệng, lập tức, hắn tự cùng Bạch Phượng, Xích Luyện tiêu thất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Tụ tán lưu xa, có lợi thì tụ họp, không có lợi thì tán. Tổ chức sát thủ, vĩnh viễn coi trọng chính là lợi ích, tuy lần này Vệ Trang cùng Giang Thần đám người kết bạn đồng hành, nhưng này cũng không có nghĩa là hắn đem Giang Thần đám người coi là đồng bạn, chẳng qua là bởi vì hiện tại bọn họ còn có cộng đồng lợi ích có thể mưu đồ, nếu như lợi ích đầy đủ, bọn họ tùy thời đều có khả năng hội phản bội, phản lại đem mũi kiếm nhắm ngay Giang Thần đám người. Đồng dạng, Giang Thần đám người cũng không phải đồ đần, mặc dù chỉ là bởi vì lợi ích mà đạt thành ngắn ngủi hợp tác, hắn cũng từ trước đến nay không đem tất cả kỳ vọng gửi tại Vệ Trang bọn người trên thân. Đem so sánh ra, Đại Tư Mệnh cùng Thiếu Tư Mệnh hai người còn càng nghe lời một ít, ít nhất, dựa vào hắn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất ở giữa ẩn tính kết minh, các nàng tuyệt đối sẽ không đơn giản tổn hại mệnh lệnh của mình. Lâm trận đào ngũ, vĩnh viễn là sự thất bại ấy tối không thể tha thứ tính toán. Đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Giang Thần lúc này phân phó Công Thâu Cửu nói, quốc sư, làm phiền ngươi đi đốc tạo các thuyền, lướt đi cánh các loại lợi cho sa mạc hoàn cảnh khí giới, đừng quên, lần này, đối thủ của chúng ta là một quốc gia, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện mấy người đi qua là có thể giải quyết chuyện nhỏ, cho nên, các loại trang bị, nhất định phải càng nhiều càng tốt. Vâng, tuy tôn là quốc sư, nhưng Công Thâu Cửu rất có tự mình hiểu lấy, tại Giang Thần như vậy tuyệt đỉnh cao thủ trước mặt, hắn quyết sẽ không lung tung khoe khoang thân phận của mình, bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình thật sự làm như vậy, lớn nhất có thể là chính mình chết cũng không biết là chết như thế nào. Cơ quan thành một nhóm, hắn đã thấy được sự lợi hại của Giang Thần, quát tháo phong vân, tung hoành thiên hạ Mặc Gia cự tử như thế nào. Cũng không như cũ chết ở Giang Thần dưới thân kiếm. Loại kia cường đại đến đã khác xa phàm nhân tưởng tượng cảnh giới vũ lực, đủ để cho hắn sâu nhất trọng kinh tâm chấn nhiếp. Mắt thấy Công Thâu Cửu như vậy thức thời, Giang Thần cũng vô ý cùng hắn làm khó, lập tức lạnh nhạt lên tiếng nói, yên tâm, ta sẽ phái Hồng Hậu đi giúp ngươi. Nàng cũng là tinh thông cơ quan thuật cao thủ, hai người các ngươi hợp tác, phải tất yếu tại thời gian ngắn nhất ở trong, hoàn thành nhiệm vụ. Hắn đây cũng không phải nói ngoa, bởi vì hắn đã đem từ cơ quan thành bên trong mang ra ngoài Mặc Gia mật quyển tất cả đều cho Hồng Hậu lục vào tin tức kho. Bây giờ Hồng Hậu, giống như là một cái tinh thông tất cả Mặc Gia cơ quan thuật cao thủ, tại cơ quan thuật tạo nghệ, tuyệt đối không thua Công Thâu Cửu, thậm chí càng cao hơn rõ ràng. Không dám nhiều lời, Công Thâu Cửu lúc này theo Hồng Hậu đồng thời ly khai, quả thật. Nhiệm vụ của bọn hắn là không có nhất nguy hiểm, thế nhưng trên thực tế lại là phiền toái nhất. Rốt cuộc muốn đánh tạo 10 vạn người đại quân trang bị thật sự không phải là một chuyện dễ dàng tình, dù cho Đại Tần Đế quốc quốc lực mạnh mẽ. Mông Nghị, Quách Minh, hai người các ngươi xuất lĩnh cấm vệ quân đi theo Ngông Điểm đại tướng quân tụ hợp. Giang Thần trầm ổn vô cùng ra lệnh, ngôn ngữ ở giữa lạnh nhạt lại tràn ngập chân thật đáng tin bá đạo. Thừa dịp cắt thuyền kiến tạo đoạn này thời gian, hảo hảo càn quét một chút Tây vực các nước, ta cũng không hy vọng tại đánh Lâu Lan thời điểm gặp được viện quân của bọn hắn. Vâng. Mông Nghị, Quách Minh hai người tùy theo lĩnh mệnh mà đi, cùng với bọn họ đi, còn có 2 vạn cấm quân, trùng trùng điệp điệp, dãy thành một mảnh không thấy đầu đuôi hàng dài. Cuối cùng còn dư lại chỉ có Giang Thần cùng Âm Dương Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh 3 người, mỉm cười nhìn hai người liếc một cái, Giang Thần tùy theo lạnh nhạt lên tiếng nói, đi thôi, chúng ta nên đi tìm Long Hồn. Vâng. Đại Tư Mệnh xinh đẹp lên tiếng, mang trên mặt vài phần mị hoặc nụ cười. Không biết Giang Thượng Khanh có hay không đã xác nhận Long Hồn chuẩn xác phương vị chỗ. Đây là đương nhiên. Cũng không phải Giang Thần tận lực dò xét, từ lúc hắn tiến nhập chỗ này biên thành lúc trước, liền đã có Tần Quốc mật thám tướng tướng quan tin tức tất cả đều đưa đến trong tay của hắn, cho nên, hắn bây giờ còn thật sự rất rõ ràng Long Hồn tung tích. 1000 năm qua, Lâu Lan một mực canh chừng bị phong ấn binh ma thần, chưa từng lười biếng, mà phụ trách trông coi phong ấn Long Chi con trai thứ 9 Tỷ Hưu lại bởi vì hãm vào ngủ say hóa thành một khỏa thạch cầu. Hơn 100 năm trước, bởi vì bị một cái phản đồ trộm cắp, ly khai Lâu Lan, từ đó tung tích không rõ. Gần 100 năm nay, vì tìm về thất lạc Long Hồn, vì vậy Lâu Lan đã từng phái ra vô số đội ngũ ra ngoài tìm kiếm Long Hồn, đáng tiếc, lại thủy chung không có thu hoạch. Bởi vì cái gọi là, công phu không phụ người có ý, Lâu Lan một mực kiên trì không ngừng tìm, rốt cục không lâu sau lúc trước có kết quả, một vị đã tại Trung Nguyên phí thời gian mấy chục năm tuế nguyệt Lâu Lan võ sĩ, rốt cuộc tìm được Long Hồn, nhưng rất tiếc chính là hắn cũng bị Tần Quốc mật thám để mắt tới. Vậy nhanh chóng lên đường đi. Thiếu Tư Mệnh trong trẻo nhưng lạnh lùng mở miệng, tiếng nói hạ xuống một cái trước mắt, nàng đã khóa lại một hồi tung bay lá xanh bên trong, giống như một tinh tiên linh, bay vọt về phía trước. Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, Lơ Lửng Phi Dự Thuật, không thể không nói, Âm Dương gia bí truyền thuật pháp, so với đạo gia, quả nhiên là tất cả có thiên thu. Một tiếng tán thưởng, Giang Thần dưới bàn chân giẫm trận tại chỗ, nhìn như chậm rãi bộ pháp, nhưng một bước bước ra, thân ảnh trong chớp mắt Na Di lại chừng mấy chục trên trăm trượng xa.
Đợi một chút ta nha.
Một tiếng kiều mị cười khẽ, đại tư mệnh lắc lắc eo nhỏ, dưới bàn chân bước liên tục Na Di, cả người cũng ở trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng sắc lưu ảnh, đuổi sát mà lên.
Số tử, 2220.
Chương 221, Long Hồn sơ hiện. Ẩn thân tại tràn đầy cơ quan trong mật thất, giờ này khắc này, Lữ Lao Đầu đang lòng tràn đầy lo lắng, hắn tại lo lắng, chính mình còn dư lại một chút sinh mệnh, đem vô pháp hoàn thành sứ mạng của mình, đem Long Hồn an toàn đưa về Lâu Lan, tiếp tục kéo dài Lâu Lan thủ hộ trăm ngàn năm binh ma thần phong ấn.
Đại thúc, người Tần binh muốn tìm ngay ở chỗ này.
Thiên Minh, ngươi nói nhỏ thôi, không muốn đưa tới Tần quân chú ý, Mông Điểm 8 vạn đại quân đã tiến vào chiếm giữ biên thành, bọn họ người đông thế mạnh, cũng không phải là hảo trêu chọc được.
Ta nói Thiếu Vũ, ngươi sợ cái gì, chúng ta có đại thúc, hắn thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, kiếm thánh cái nhất ai.
Được rồi, hai người các ngươi tiểu quỷ, không muốn cãi lộn, ta có một loại dự cảm, Tần quốc cao thủ đã đạt tới biên thành, Thượng Khanh Giang Thần, Lưu Sa Vệ Trang, còn có thần bí khó lường Âm Dương gia, bọn họ cũng không phải là dễ dàng đối phó cao thủ.
Nghe ngoài phòng truyền đến nói chuyện thanh âm, Lữ Lao Đầu nhất thời trong nội tâm khẽ động, tuy, hắn không biết người tới đến cùng là thân phận gì, nhưng đã có thể xác định, đối phương vô cùng có khả năng là Tần quốc địch nhân. Đã tiến nhập Tần quốc tìm Long Hồn mấy chục năm, hắn đã sớm từ một cái thuần túy Lâu Lan người lộ sắc thành vì nửa cái người Trung Nguyên, cho nên, mặc dù hắn không có tận lực tham gia Tần quốc cùng với phản loạn thế lực ở giữa đấu võ, nhưng cũng biết, Tần quốc tuy nhất thống Trung Nguyên đại địa, nhưng còn không có đem cương vực bên trong tất cả địch nhân đều tiêu diệt. Phản Tần Liên Minh, chính là sinh động tại Trung Nguyên đại địa phía trên, một mực ở cùng Tần quốc tranh đấu thế lực, tương truyền, bọn họ có cực kỳ thế lực cường đại, thậm chí, cho dù là mạnh mẽ như Đại Tần Đế quốc, cũng chỉ là đem bọn họ từ bên ngoài dồn đến chỗ hắc ám, lại vô pháp tiêu diệt bọn họ.
Có. Đương nhiên, Lữ Lao Đầu nhịn không được trong nội tâm khẽ động, nếu như đem Long Hồn gửi gắm cho bọn họ, nói không chừng liền có thể ở nhờ lực lượng của bọn hắn đưa Long Hồn trở về Lâu Lan.
Điều này hiển nhiên cũng không phải cái gì tốt biện pháp, rốt cuộc hắn là muốn đem liên quan đến Lâu Lan vận mạng Long Hồn giao cho mấy cái người xa lạ, hắn đủ khả năng đánh bạc chính là này mấy cái người xa lạ nhân phẩm thật có thể đủ làm được lời hứa đáng giá nghìn vàng.
Nếu có dù cho cái khác nửa phần quyền lựa chọn, hắn đều sẽ không làm quyết định này. Đáng tiếc chính là Tần quân đã phong tỏa toàn bộ biên thành, không nói đến hắn căn bản vô pháp thoát đi, đối mặt sắp đến nơi Tần quốc cao thủ, hắn lại càng không có bất kỳ lực chống cự, cho nên chuyện cho tới bây giờ hắn duy nhất có thể làm chính là đánh cuộc một lần.
May mà nghe ngoài phòng người tới nói chuyện, người tới tựa hồ không chỉ là thuộc về phản Tần liên minh người, hơn nữa còn là gần đây vô cùng nổi danh mấy người, trong đó thiên hạ đệ nhất kiếm khách kiếm thánh uy danh của cái Nhiếp hắn tuy chưa từng thấy qua, nhưng cũng là như sấm bên tai, điều này cũng làm cho hắn nhiều hơn vài phần lòng tin.
Nghĩ tới đây, hắn vội vàng mở cơ quan, nhìn nhìn ngoài phòng một đại hai tiểu tam người, trong miệng vội la lên, các ngươi là phản Tần người trong liên minh sao?
Nhanh lên đi vào.
Cái Nhiếp cùng Thiên Minh, Thiếu Vũ hai người liếc nhau, lúc này vội vàng dẫm trận tại chỗ đi vào gian phòng ở trong, tùy theo rồi mới trên báo tên của mình, sau đó mang theo vài phần khó hiểu hỏi, xin hỏi lão giả, không biết Tần quân vì sao không nên bắt ngươi?
Bởi vì trên tay của ta có Tần quân muốn đồ vật.
Lữ Lao Đầu trong khi nói chuyện, tự trong lòng lấy ra một cái thạch cầu, trầm giọng nói, còn đây là Long Châu, chính là Long Chi con trai thứ 9 tỷ hưu ngủ say biến thành, bên trong bao hàm Long Hồn, chính là mở ra binh ma thần phong ấn nơi mấu chốt, việc này liên quan đến ta Lâu Lan sinh tử tồn vong, ta đã bị Tần quân để mắt tới, cho nên muốn thỉnh ba vị giúp ta đem chi trả lại Lâu Lan, không biết ba vị có thể nguyện hỗ trợ.
Binh ma thần.
Hơi sững sờ, Thiếu Vũ lập tức lật lọng hỏi, thế nhưng là trong truyền thuyết chiến tranh chi thần Sivu chế tạo có thể phá hủy thiên hạ thanh đồng cự nhân.
Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật sự có đáng sợ như vậy tồn tại?
Lữ Lao Đầu cười khổ nói, tuy ta cũng không nguyện ý tin tưởng, nhưng đây là sự thật, nếu để cho doanh chính lấy được binh ma thần, kia toàn bộ thiên hạ liền toàn bộ đã xong.
A, Thiên Minh không khỏi hơi bị một tiếng thét kinh hãi, vậy có thể như thế nào hảo?
Thiếu Vũ lại lúc này cao giọng đáp, Lao bá ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho Long Châu, Long Hồn thậm chí binh ma thần rơi vào Tần quân bàn tay.
Cái Nhiếp nhíu mày suy tư nửa ngày, rồi mới trầm giọng đáp, chúng ta bất quá lần đầu gặp nhau, ngươi thật đúng nguyện ý đem như thế sự tình trọng đại gửi gắm cho chúng ta.
Rốt cuộc, này có thể liên quan đến các ngươi Lâu Lan sinh tử tồn vong.
Ta còn có lựa chọn khác cơ hội sao?
Lữ Lao Đầu mặt mũi tràn đầy đắng chát nụ cười, các ngươi đi nhanh đi, mang lên Long Châu, cho dù không tiễn quay về Lâu Lan, ít nhất cũng không nên bị Tần quân đoạt được.
Trong khi nói chuyện, hắn không nói lời gì trực tiếp đem Long Châu nhét vào trong tay cái Nhiếp,
trong miệng gấp thúc giục, đi mau, đi mau. Này cái Nhiếp một hồi do dự, đúng là vẫn còn làm hạ quyết định, hắn trịnh trọng đáp, lao bá ngươi yên tâm, ta lúc này cam đoan, nhất định sẽ đem Long Châu Bình An đưa về Lâu Lan, ngươi bảo trọng. Tiếng nói hạ xuống, hắn lúc này mang lên Thiên Minh, Thiếu Vũ ly khai Lữ Lao đầu nhà, tiêu thất tại phía ngoài trong ngõ phố. Mà đang ở bọn họ đi không lâu sau, Giang Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh ba người rốt cục từ từ bước đến, Lữ Lao đầu thấy thế, không khỏi tự rêu một tiếng cười nói, thật sự là không nghĩ tới, ta một cái chỉ nửa bước đã bước vào trong quan tài lao già hòm hẹm, lại có thể dẫn tới Thượng Khanh Giang Thần cùng với Âm Dương gia Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh tam đại cao thủ dắt tay nhau đều tới, thật sự là vinh hạnh a. Như thế chấn định, xem ra, ngươi nhất định là đem Long Hồn đã đưa ra ngoài. Giang Thần lạnh nhạt cười nói, bất quá không quan hệ, chỉ cần tìm đến ngươi phó thác người kia, Long Hồn đồng dạng là chúng ta. Dù cho ngươi một chữ cũng không nói, ta đồng dạng sẽ đem ngươi đáy lòng sâu nhất giấu bí mật một chút không lọt toàn bộ đào ra. Một tiếng nhong nhéo cười, Đại Tư Mệnh lập tức xinh đẹp vạn phần dâm trận tại chỗ tiến lên. Không tốt, tin đồn Âm Dương gia Đại Tư Mệnh tinh thông độc tâm chi thuật. Lữ Lao đầu thấy thế, lập tức vội vàng giơ tay một trưởng đánh hướng thiên linh của mình, đúng là muốn dùng tử vong tới bảo thủ ở bí mật của mình. Muốn chết, không có lệnh của ta, khả năng sao? Liếc thấy Thiếu Tư Mệnh lăng không nhảy lên, bàn tay trắng nón nhẹ giơ lên, nhất thời cứ thế bay ra hai cái mộc đằng, giống như vật sống đồng dạng, cuốn lên Lữ Lao đầu thân thể, gần như vừa đối mặt trong đó, liền đem hắn trói cái cứng rắn. Tại trước mặt của ta, ngươi đem sẽ không bảo vệ có bất kỳ bí mật. Cười duyên mở miệng đồng thời, Đại Tư Mệnh một bàn tay đã đặt tại Lữ Lao đầu trên trán, trong nháy mắt, liền tự đối phương trong óc đọc đến một đoạn hình ảnh cùng với mấy cái tương đối thân ảnh quen thuộc. Tìm được. Đại Tư Mệnh tiện tay một trường, đánh chết Lữ Lao đầu, lập tức xoay người lại hướng Giang Thần bẩm báo nói, Giang Thượng Khanh, Long Hồn bị cái Nhiếp lấy đi. Cái Nhiếp một tiếng trầm ngâm, Giang Thần lúc này cười nói, đây thật là một cái không thể tốt hơn tin tức, đi thôi, chúng ta đi gặp hắn, rốt cuộc, lại nói tiếp, bất kể là ta, hay là các ngươi Âm Dương gia, cùng hắn vị đại tần này đế quốc đệ nhất kiếm khách đều cũng coi là bạn cũ. Trong khi nói chuyện, hắn tự quay thân dẫm trận tại chỗ, thần thức tán phát, men theo cái Nhiếp đám người phương hướng ly khai nhanh chóng truy kích đi qua. Đi thôi, vừa vặn đi xem một chút chúng ta vị Giang Thượng Khanh này cái thế võ công, không biết hắn cùng cái Nhiếp hai người, đến cùng ai mới thật sự là thiên hạ đệ nhất kiếm. Đại Tư Mệnh cười duyên một tiếng, cả người lập tức bắn ra, tốc độ tại dẫm trận tại chỗ một cái trước mắt, đã tăng lên tới cực hạn. Với tư cách là Âm Dương gia cao tầng, nàng tự nhiên chi đạo sự lợi hại của Đông Hoàng Thái Nhất, tuy, nàng chưa từng cùng Giang Thần giao thủ qua, thế nhưng, đối mặt một cái có thể làm cho Đông Hoàng Thái Nhất đều cảm thấy vạn phần cố kỵ cường đại tồn tại, nàng tự nhiên là không dám có nửa điểm khinh thường. Dọc theo con đường này, nàng cũng từ Giang Thần giơ tay nhấc chân trong đó, cảm giác đến đối phương đáng sợ, là lấy, đối với Giang Thần mệnh lệnh, nàng bất kể là trở ngại hai bên đồng minh, quan hệ hay là bức bách tại đối phương thực lực cường đại, nàng đều phải tuân thủ. Mắt thấy Đại Tư Mệnh hóa thành một đạo hồng ảnh chạy như bay, Thiếu Tư Mệnh sau đó vội vàng đuổi theo, tốc độ đồng dạng tăng lên tới cực hạn, nàng mặc dù là người trong trẻo nhưng lạnh lùng, thế nhưng, có thể tại bằng chừng ấy tuổi là được vì Âm Dương gia năm đại trưởng lao nhất, hiển nhiên cũng không phải nhân vật tầm thường, Đại Tư Mệnh có thể nghĩ đến, nàng tự nhiên cũng có thể. Tam đại cao thủ triển khai cực hạn rất nhanh, cường thế truy kích, một đường nhanh như điện chớp, bất quá một lát, liền đuổi theo ra biên thành. Đến cùng cái Nhiếp mang theo Thiên Minh, Thiếu Vũ hai cái thiếu niên, chịu liên lụy, còn có xuất hiện ở thành lúc trước đã tao ngộ tụ tán lưu xa chặn giết, cho nên, tại một hồi truy đuổi, đúng là vẫn còn tại biên thành bên ngoài 30 dặm vị trí một mảnh sơn cốc, bị Giang Thần ba người đuổi theo tới. Dưới bàn chân đạp phòng, thân như xét đánh, càng thêm có không gian na gì chi thuật tăng thêm, hách thấy Giang Thần thân ảnh quỷ dị một cái tiêu tan, tùy theo hiện tại cái Nhiếp ba người phía trước, ngăn trở đường đi của bọn hắn. Đứng chắp tay, Giang Thần mặt mũi tràn đầy mỉm cười lên tiếng nói, cái Nhiếp, chúng ta lại gặp mặt. Số tử, 2241. Chương 222, Giang Thần vs. Cái Nhiếp. Cái Nhiếp, chúng ta có gặp mặt, thật là có duyên. Hạp cốc thạch quan, Giang Thần ngạo nghệ đứng chắp tay, tuy chỉ một người, lại giống như thiên quân vạn mã đều tới, phong tỏa cái Nhiếp, Thiên Minh, Thiếu Vũ ba người đường đi, phía sau, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh sau đó đã tìm đến, lại thành trước sau bao vây thái độ. Tuy chặn đánh người không nhiều lắm, thế nhưng, nhìn trước mắt Giang Thần, cái Nhiếp hay là nhịn không được hơi bị nhướng mày, trên mặt trước người trong chớp mắt trở nên nghiêm túc lên, bởi vì, hắn từ trên người Giang Thần cảm nhận được thật lớn uy hiếp, lúc này cười khổ nói, Giang Thượng Khanh, xem ra, lần này ngươi là muốn ra tay với chúng ta. Đúng vậy. Giang Thần cười nói, tuy, ta đối với các ngươi không có ác cảm, cũng không nhất định không muốn giết các ngươi, thế nhưng, xuất phát từ chức trách, ta còn là phải đem các ngươi chỗ thế lực bài trừ, để cho các ngươi mất đi cùng Đại Tần Đế quốc năng lực phản kháng, tin tưởng, ngươi hẳn sẽ minh bạch ta dụng ý thực sự à.
Ta minh bạch. Cái Nhiếp lạnh nhạt lên tiếng nói, chỉ là ta không thể chấp nhận, hiện giờ bệ hạ đã không còn là lúc trước kia cái một lòng muốn thống trị thiên hạ bá chủ, hắn truy tìm chính là trường sinh bất lão, thỏa mãn là một người dục vọng. Là người đều có dục vọng, huống chi là cao cao tại thượng hoàng đế. Giang Thần nụ cười trên mặt không thay đổi chút nào, bất quá không sao, chỉ cần hắn có thể có giới hạn thấp nhất, ta tự nhiên sẽ giúp đỡ hắn đem Đại Tần Đế quốc chế tạo thành ổn định và hòa bình lâu dài thái bình thịnh thế, huống chi, cho dù hắn không được, không phải là còn có công tử phụ tô sao. Cái Nhiếp lãnh đạm nói, thế nhưng là, hắn càng coi trọng Hồ Hợi. Hồ Hợi một tiếng cười khẽ, Giang Thần rất để ý lên tiếng nói, từ ta tham gia cái ngày đó lên, liền đã định trước hắn bại cục đã định, ngươi cho rằng, ta sẽ nhượng cho hắn sống được so với Doanh Chính càng lâu sao. Chớ ngu. Cái Nhiếp nhất thời hơi bị một hồi không nói gì, ham vào không tiếng động trong trầm mặc, bởi vì hắn phát hiện, chính mình hỏi một cái mười phần ngu xuẩn vấn đề. Giang Thần ngẩng đầu nhìn thiên, mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, lúc này mới mang theo vài phần chấn định nụ cười lên tiếng hỏi, chúng ta nói liên miên cằn nhằn lâu như vậy, chắc hẳn ngươi hao tổn nguyên khí kinh lực hẳn là đã hoàn toàn khôi phục a. Ngươi là cố ý? Cái Nhiếp nhịn không được nhíu mày hỏi, đây là vì cái gì? Từ lần đầu tiên gặp mặt, kỳ thật ta liền nghĩ với ngươi hảo hảo đấu trên một hồi, chỉ là, một mực không có cơ hội. Giang Thần cười nói, trước mắt chúng ta như vậy không hẹn mà gặp, không phải là cơ hội tốt nhất sao? Chỉ cần ngươi có thể thắng được ta, tự nhiên có thể dựa dẫm vào ta bình yên ly khai, dù cho chỉ là đào thoát, ta cũng sẽ không đuổi theo gây sự với các ngươi. Nghe được Giang Thần lời nói, Cái Nhiếp chưa xuất khẩu, Thiên Minh đã nhịn không được lớn tiếng nói, đáng giận, ngươi này cái Giang Thượng Khanh gì, dám xem nhẹ ta Đại Thúc, trong chốc lát để cho ngươi đẹp mắt, Đại Thúc vĩnh viễn là tối cường. Giang Thần khỏe miệng bôi xuất vẻ tươi cười, nghiền ngẫm nói, thật sự là không nghĩ tới. Rõ ràng ngươi đã tại cơ quan thành cấm địa đã biết ngươi cha ruột Kinh Kha chính là đã chết tại Cái Nhiếp chi thủ, ngươi lại vẫn đối với hắn như thế thân mật. Đại Thúc là bị bức bất đắc dĩ, Thiên Minh yếu ớt mở miệng, chỉ là, mặc dù Cái Nhiếp đối với hắn ân tình sâu nặng, nhưng dù sao cũng là giết báo thù người, điểm này, là hắn vĩnh viễn cũng không biết nên như thế nào lảng tránh khúc mắc. Ha ha, Giang Thần một tiếng cười khẽ, chỉ đem mục quang thả ở trên người Cái Nhiếp, lạnh nhạt lên tiếng hỏi, thế nào, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong khi nói chuyện, hắn giơ tay trong đó, hách thấy sục sôi mây trôi quần quận chuyển động, như nhấc lên phong vân quần quận, gợn sóng tứ tán lan tràn. Cái Nhiếp sắc mặt bình tĩnh, đem Thiên Minh kéo sau lưng mình, một tay dĩ nhiên chậm rãi cầm chặt chuôi kiếm, thoáng chốc trong đó, khí thế của hắn đột nhiên biến đổi, thoáng như một bả lợi kiếm ra khỏi vỏ, chậm rãi lời nói, Giang Thượng Khanh, thỉnh. Rất tốt. Giang Thần trầm giọng hét lại một cái trước mắt, lật tay trong đó, một trưởng bộ ra, liếc thấy mây trôi quần quận, giống như thiên địa nghiêng sụt. Chính là Tam Tuyệt Võ Công Bài Vân Trường Chi. Thê Thiên Bài Vân. Mắt thấy Giang Thần tấn công một trưởng mãnh kích mà đến, Cái Nhiếp trong mắt tinh quang lóe lên, trong chớp mắt uyên hồng ra khỏi vỏ, kinh lịch kiếm gãy cùng đúc lại, trôi này thần uy lực của binh hiển nhiên phóng đại, kiếm mang gào thét phá không, hách thế đón đánh mà lên, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, thoáng chốc phong vân chấn bạo, sóng khí bay tứ tung. Rút kiếm a. Quát lạnh một tiếng, chỉ thấy rồi rào kiếm ý tóe bạo, Cái Nhiếp dưới bàn chân một bước bước ra, đột nhiên tiến thân tiến lên, trong tay huyên hồng trường kiếm phá không, lăng lệ phong mang, đe dọa đoạt hồn. Cong, mắt thấy Cái Nhiếp lăng lệ một kiếm đoạt mệnh một kích, đáp lại hắn chính là một tiếng ngầm cao, đắt đỏ kiếm tê ơ, Giang Thần trên mặt không thấy nửa điểm sợ hãi, trong mắt phản lộ ra một vòng lạnh lùng nghiêm nghị khắc nghiệt, cùng với kiếm minh thanh lên một cái trước mắt, dương dực kiếm ý, giống như nộ diễm sôi trào, đột nhiên phá thể mà ra. Mà xuống đường, Cái Nhiếp một kiếm đoạt mệnh, trong nháy mắt, trường kiếm phi đâm phá không. Mũi kiếm liền đã đi tới mi tâm Giang Thần lúc trước, kiếm còn chưa đến, liền có một cỗ lạnh lạnh kiếm ý thổ lộ, thổi chúng hắn trên trán sợi tóc bay lên. Giang Thần mặt không biểu tình, liền ánh mắt cũng là không hề bận tâm, sau lưng xích lân, cùng với một tiếng kỳ lân gào thét, giận dữ nhảy ra vỏ kiếm, nóng bỏng kiếm ý đầy trời, rơi vào Giang Thần bàn tay một cái chớp mắt, mũi kiếm nhẹ giơ lên, nhưng nghe được ken một tiếng giòn vang, tia lửa văng khắp nơi bay ra, sóng khí hét giận dữ xoay tròn, nhất thời liền đem đâm tới Uyên Hồng đẩy ra. Đồng thời trường kiếm gặp lại, từ thấp tới cao xẹt qua một đạo hồ quang, hướng Cái Nhiếp cổ họng cắt. Tới. Uyên Hồng chịu xích lân trọng kích, mũi kiếm bị một cỗ đại lực mang phía bên trái bên cạnh, trước ngực nhất thời không môn mở rộng ra, nhưng Cái Nhiếp lại tự nửa điểm không hoảng hốt, trường kiếm trong tay quét ngang, mang theo một đạo hàn quang lạnh lạnh, thân thể chùn xuống, theo cỗ này lực đạo xoay tròn một vòng, chẳng những tránh qua, tránh né Giang Thần công kích, lại càng là một kiếm chém về phía hắn hạ bản.
3. Giang Thần dưới chân hơi hơi dùng sức, nhẹ nhàng đạp lên mặt đất, cả người nhảy lên, trong đôi mắt tinh quang tràn đầy trong đó, thân thể phục lại rơi xuống, dưới chân giẫm mạnh, vừa vặn đạp ở cấp tốc lướt qua trường kiếm, mượn lực nhảy lên, xoay người lên, từ trên đỉnh đầu cái nhiếp lướt gấp mà qua, người vẫn còn ở không trung, chính là trở lại một kiếm đâm ra, hàn quang lấp lánh, trực chỉ cái nhiếp hậu tâm. Một kiếm này tới cực kỳ đột ngột, hoàn toàn không có chút nào điểm báo trước, nhưng cái nhiếp lại sớm có phát giác, cảm giác được hậu tâm lạnh lẽo thấu xương, lúc này nghiêng về phía trước nửa bước, đảm nhiệm thân thể tự do rơi xuống, phanh, vỗ mặt đất, cả người dường như thạch sùng mãnh liệt về phía trước thoát ra một đoạn, hiểm hiểm địa tránh thoát này kỳ hiểm một kiếm, nhưng tùy theo hắn rồi đột nhiên trở mình đứng lên, uyên hồng kiếm thân run lên, mang theo vô cùng sắc bén kiếm ý, trực tiếp hướng Giang Thần đánh trả. Cùng với một mảnh bén nhọn liệt không âm thanh vang lên, cái nhiếp buộc phát ra chính mình tất cả lực lượng, huy động trường kiếm trong tay, bổ, đâm, gọt, chém, trêu chọc, cắt. Một kiếm tiếp một kiếm, kiếm kiếm liên hoàn, hàn quang chớp động, hóa thành một mảnh chói mắt óng ánh màn kiếm, vô cùng khắc nghiệt, tràn ngập trước mắt. Giang Thần trên mặt cũng không thấy ít nhiều thần sắc biến hóa, cổ tay vừa nhấc, xích lân lôi ra một đạo hỏa hồng bóng kiếm, tùy theo, một vòng hình cung kiếm quang đột nhiên xuất hiện, bóng kiếm nhao nhao, đồng dạng hóa thành một mảnh lạnh lạnh màn kiếm, nóng bỏng nhiệt độ cao, tại sôi trào trong ngọn lửa, hiển thị rõ bá đạo chi uy. Đinh, 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 đinh trong nháy mắt, hai người kiếm không biết giao kích bao nhiêu lần, binh khí va chạm rung động mãnh liệt âm thanh nối thành một mảnh, vô hình sóng âm từng vòng khuếch tán, cùng với tràn ra bốn phía kiếm khí sao động, quanh mình có cây núi đá, quá bị bẻ gãy, nhất thời vết tàn trải rộng, trước mắt kinh sợ bụi. Không thể bại, không thể bại. Trong lòng biết một trận chiến này thắng bại liên quan đến đối phương ba người sinh tử, cái nhiếp không ngừng để thăng bản thân lực lượng, tại Giang Thần liên tiếp không ngừng thế công áp bách tự, điên cuồng thúc dục chân khí của mình bộc phát ra, cùng với trong miệng hắn giữ tận một tiếng gào thét, lăng lệ một kiếm phá không, hóa thành ám dạ lưu tinh, hét giận dữ mà ra. Bách bộ phi kiếm. Quỷ cốc nhất mạch tối cường truyền thừa, trung cực một chiêu, bách bộ phi kiếm, lăng lệ uyên hồng phi kiếm, tựa như một đạo lưu tinh phi rơi, phá vỡ thiên không, kéo theo tối cường chiến ý, ẩn chứa một thân sắc cơ, vì bại địch, vì đoạt sinh, tại thời khắc này, cái nhiếp đột phá bản thân cực hạn, toàn lực buộc phát ra, lưu tinh phá không, thế không thể ngăn. Một kiếm này, hắn đã hoàn toàn bỏ qua phòng thủ, vì chính là muốn cùng Giang Thần liều chết đánh cược một lần, nếu như ngăn cản không nổi, vậy đồng quy vu tận. Bách bộ phi kiếm, rất tốt. Mắt thấy cái nhiếp thi triển ra tuyệt chiêu mạnh nhất, Giang Thần lúc này một tiếng cười to, lập tức, hách thấy hắn cuốn lợi kiếm, chỉ một thoáng, một đạo giống như liệt diễm đồng dạng nóng bỏng kiếm quang đống nhiên cứ thế bùng nổ. Hoảng sợ kiếm thế, nhập vào cơ thể, Giang Thần mục quang nhấp nháy, đều là sát cơ trầm tĩnh, một thân kiếm ý sục sôi, phong mang chỗ hướng, bao phủ quanh mình hư không trên dưới, mắt thấy cái nhiếp bách bộ phi kiếm liều mạng đột kích, xích lân kiếm giống như lửa giận liệt diễm, trên không bùng nổ rực rỡ kiếm quang óng ánh lập lòe, vô thượng sát chiêu, nhất thời ứng thế mà ra. Thiên hỏa sơ hiện. Số tử, 2198. Chương 223, tuyệt cảnh đột phá. Thiên hỏa sơ hiện. Hạp cốc thiên quan, thắng bại một kiếm, đồng dạng mạnh mẽ một kiếm, Giang Thần, cái nhiếp, đương thời hai đại kiếm giả đỉnh phong quyết đấu, tất cả đều chút xuống tại đây cuối cùng một kiếm. Bách bộ phi kiếm, lưu tinh pha không, chạy như bay kiếm quang, giống như lưu tinh óng ánh, chói mắt vô cùng. Giang Thần cùng lên phần thiên kiếm đạo, mũi kiếm chỗ hướng, trực chỉ cái nhiếp, rừng rực kiếm quang, liệt diễm phần thiên. Cực hạn một kích quyết đấu, hách thấy kiếm quang hoành không, vô thanh vô tức, ngăn cản tại phía trước không khí nhanh chóng bị một cô không hiểu lực lượng bài xích ra, biến thành như mũi tên nhọn tồn tại, hướng bốn phương tám hướng bắn tung tóe ra ngoài. Phanh, 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 phanh đếm không hết âm vang giao thoa, vang không ngừng kịch liệt chấn bạo, uyên hồng, xích lân, cao giai nhất thần binh, cái nhiếp, Giang Thần, tối đỉnh phong kiếm khách, thoáng chốc trong đó, đối kích, quanh mình đếm không hết cỏ cây núi đá, đều ở đây trong nháy mắt bị hai người giật tán kiếm lực đánh bại, đối mặt một cái trước mắt, hai người quanh người vị trí, dĩ nhiên là thật không một mảnh, hết thảy tất cả đều biến thành kiếm ý, bị hai người phân ra mà quản lý. Đinh! Cùng với một tiếng chói tai tới cực điểm bén nhọn tiếng vang, hai thanh kiếm, tiêm đối tiêm, như phá toái hư không hai khỏa lưu tinh tương đối đụng vào nhau, nhất thời, sục sôi kiếm ý, rung động chấn đãng ba tán, quanh mình sơn cốc chấn động, bùng nổ núi đá văng tung tóe, nhất thời giống như địa chấn nhấc lên sóng, mong muốn phá hủy hết thảy. Này sẽ là của ngươi cực hạn sao? Nếu như ngươi chỉ có tu vi như thế, như vậy, một trận chiến này, ngươi thua không nghi ngờ. Giang Thần trong miệng tiếng nói vừa dứt, kiếm ý tăng vọt, trong thời gian ngắn giao phong, nhất thời, vô biên kiếm ý tùy theo chấn động, lấy đường hoàng xu thế, cưỡng ép phá vỡ kiếm thanh cái nhiếp bách bộ phi kiếm, trực tiếp bao phủ ở trên người cái nhiếp, thời gian, dường như bị kéo dài, trong thiên địa hết thảy đều chậm lại. Giờ khắc này, cái nhiếp có thể rõ ràng vô cùng trông thấy, Giang Thần trường kiếm trong tay, đang từng điểm hướng về chính mình đẩy mạnh, mà chuôi kiếm này chủ nhân, Giang Thần, đang vẻ mặt lạnh lùng nhìn mình, không tiếng động sát lục kiếm ý, giống như băng điểm nhiệt độ, có thể đem hết thảy đều đông kết. Chẳng lẽ, thật sự cứ như vậy triệt để đã thất bại sao? Chẳng lẽ, này Hạp Cốc Thiên Quan chính là ta nhân sinh cuối cùng giữa đường sao? Chẳng lẽ mắt thấy Giang Thần mũi kiếm cách chính mình càng ngày càng gần, dương rực nóng rực kiếm khí đang lấy cổ họng làm trung tâm hướng toàn thân cao thấp quyết tán, tử vong bóng mờ che ở tâm linh của cái nhiếp, hắn tại trong lòng không cam lòng cao giọng rít gào, thế nhưng là, kiếm ý bao phủ, thân thể của hắn căn bản không thể động đậy mảy may. Vô luận hắn như thế nào không cam lòng hò hét, thân thể như trước không thể di động mảy may, nhưng Giang Thần trường kiếm trong tay lại chưa từng có nửa điểm chậm chạp, một kiếm pha không, giống như thiên hỏa hiện ra, đốt cháy đại địa, dựng liệt hỏa quang, phóng ánh chói mắt vô cùng, theo mũi kiếm càng ngày càng gần, càng thêm mãnh liệt cảm giác vô lực nhất thời đưa hắn hoàn toàn bao phủ. Sống chết trước mắt, cái nhiếp trong nội tâm lại thần kỳ lãnh tĩnh, tại đáng sợ nhất tuyệt cảnh trong nguy cơ, hắn vậy mà tiến nhập một loại giống như ngủ không ngủ, giống như tỉnh không tỉnh đốn ngộ trạng thái, như là qua trên một trăm mấy chục năm tuế nguyệt, nhưng trên thực tế vẹn vẹn chỉ là một cái nháy mắt. Đồng nhiên, chỉ thấy toàn thân hắn xung quanh bộc phát ra một đám lớn lăng lệ kiếm khí, lấy hắn làm trung tâm, phụ cận ba thước xung quanh thiên địa nguyên khí đều biến thành đâm người. Kiếm mang, giao giao một tiếng, tại nguy hiểm nhất bước ngoặt, ngăn trở đến từ Giang Thần tất sát một kích. Quả nhiên không hổ là thiên hạ đệ nhất kiếm khách. Giang Thần một tiếng tán thưởng, xích lân thần kiếm mũi kiếm cuốn trong đó, vô biên liệt diễm sôi trào, bao phủ bốn phía không gian, đốt đốt liệt diễm, không ngừng nhảy lên, nguyên bản đã sụp đổ tán kiếm quang, lại ngươi một lần nữa tụ tập, tứ phía vây kín, mong muốn xoắn nát cái nhiếp. Tiến nhập đốn ngộ trạng thái cái nhiếp, một thân kiếm pháp tu vi tại một cái chớp mắt hơi thở, triệt để đột phá bản thân cực hạn, tiến nhập một cái toàn bộ cảnh giới mới, đối mặt vô biên biển lửa, quần quật mà đến đáng sợ kiếm quang. Trên người của hắn, đúng là không để ý hao tổn đột nhiên dâng lên một đạo cường hãn nhất kiếm quang. Oanh! Một tiếng vang thật lớn kinh thiên, vô biên hỏa diễm sôi trào, tồi sơn liệt thạch, uy lực vô cùng, bắn tung tóe quần quận trong ngọn lửa, đột ngột một đạo kiếm quang bay nhanh bay ra, chính là cái nhiếp, hắn tự tay đem Thiên Minh, Thiếu Vũ hai người kéo trong ngực, liều lĩnh hướng về phương xa cực nhanh chạy tới. Giang Thần đứng ở chỗ cũ, lặng lặng đưa mắt nhìn cái nhiếp biến mất, cũng không có nửa điểm khởi hành truy kích ý tứ. Ngược lại trên mặt lại là nhịn không được hơi bị lộ ra vài phần cười khổ, ha ha, xem ra bây giờ ta, hẳn là đã cũng coi là một cái hợp cách đại nhân vật phản diện. Với tư cách là một cái hợp cách đại nhân vật phản diện, không chỉ có muốn có đủ trên mặt bàn gần như vô địch thực lực cường đại, thế lực cường đại, mà còn muốn cùng vai chính là địch, nhưng lại không thể đem vai chính đánh chết, muốn đánh bại vai chính, nhục nhã vai chính, thúc đẩy vai chính tại bị đả kích bên trong phát triển, sau đó phản lại tiêu diệt chính mình. Ta đi. Nghĩ đến với tư cách là một cái hợp cách đại nhân vật phản diện kết cục, Giang Thần lúc này trong miệng một tiếng thầm mắng, âm thầm nhắc nhở chính mình, nhất định, ngàn vạn không muốn làm một cái hợp cách đại nhân vật phản diện. Chúc mừng Giang Thượng Khanh đánh bại kiếm thánh cái nhiếp, từ nay về sau, thiên hạ đệ nhất kiếm khách danh hào, nên do Giang Thượng Khanh tới kế thừa. Khanh khách một tiếng nhõng nhẽo cười, phá vỡ Giang Thần trong nội tâm suy nghĩ, tùy theo chỉ thấy đại tư mệnh chập chờn thân thể, quanh co khúc hữu đi tới, tiểu diễm trên mặt tràn đầy mị hoặc nụ cười. Thiếu tư mệnh mặc dù không có ngôn ngữ, thế nhưng, tại thấy tận mắt nhận thức qua Giang Thần cường đại vũ lực, nàng cuối cùng là triệt để hiểu được, vì cái bọn họ gì âm dương gia tối cao thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất sẽ đối với Giang Thần như vậy kiêng kỵ, người này, đúng là có đầy đủ để cho bọn họ âm dương gia hơi bị kiêng kỵ mạnh mẽ thực lực. Kiếm thánh, bất quá một cái đồ gây phiền toái hư danh mà thôi. Giang Thần trả lại kiếm trở vào bao, trên mặt lạnh nhạt hơi bị cười cười, tùy theo trong miệng nói khẽ, chỉ là, làm ta không nghĩ tới chính là cái nhiếp lại có thể từ phần thiên của ta kiếm đạo bên trong chạy ra, hơn nữa, còn có thể bại bên trong đốn ngộ, làm cho bản thân kiếm pháp tu vi tiến thêm một bước, thật là một cái khó lường nhân vật. Cái này cũng không kỳ quái. Thiếu tư mệnh trong trẻo nhưng lạnh lùng lên tiếng, kiếm thánh cái nhiếp, có thể trở thành quỷ cốc nhất mạch hai đại truyền nhân nhất, này bản thân tức đại biểu cho thiên tư của hắn phi phạm, có thể trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm khách, lại càng là đã chứng minh thực lực của hắn phi phạm, một người như vậy, tự nhiên không giống bình thường. Nói không sai. Giang Thần cười nói, xem ra, lần sau gặp lại, chúng ta rất có thể muốn đối mặt một cái thực lực càng thêm thâm bất khả chắc đối thủ. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Giang Thượng Khanh không thành, tránh được lần này, tiếp theo quay về, chỉ sợ hắn sẽ không vận khí tốt như vậy. Đại tư mệnh cười duyên nói, chỉ là, để ta cảm thấy kỳ quái là, lấy Giang Thượng Khanh thực lực, hoàn toàn có thể đưa hắn lưu lại, dù cho coi như là muốn thả hắn rời đi, ít nhất cũng nên đem long hồn lưu lại, đây chính là chúng ta việc này mục tiêu chỗ. Đường đường âm dương gia đại tư mệnh, cũng sẽ có cảm thấy nghi hoặc không hiểu thời điểm sao. Giang Thần nhẹ giọng cười nói, ta cho rằng, các ngươi có khả năng đoán được ta ý nghĩ trong lòng. Thiếu tư mệnh âm thanh lạnh lùng nói, ta biết, ngươi nghĩ mượn bọn họ chi thủ, giúp đỡ chúng ta tìm đến Lâu Lan chuẩn xác vị trí chỗ, thế nhưng là, chẳng lẽ ngươi không sợ bọn họ không đem long hồn mang đến Lâu Lan sao? Sai rồi, bọn họ nhất định sẽ. Giang Thần mặt mũi tràn đầy lấy định cười nói, ta vốn tưởng rằng, các ngươi hẳn là so với ta càng thêm hiểu rõ cái nhiếp là người, rốt cuộc, tốt xấu các ngươi cũng ở Tần Quốc là quan đồng liêu nhiều năm, dù cho không có giao tình, cũng nên hiểu rõ hắn hết thảy, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi tựa hồ còn không bằng ta xem được thấu hắn. Giang Thượng Khanh nói không sai. Đại tư mệnh mặt mũi tràn đầy yêu mị nụ cười, cái nhiếp chính là trong kiếm thánh giả, lại càng là một cái hiệp khách, lời hứa đáng giá nghìn vàng, tứ mã nan truy, hắn nếu như đã đáp ứng Lữ lao đầu muốn đem long hồn đưa về Lâu Lan, vậy hắn liền nhất định sẽ. Thiếu tư mệnh cau mày nói, chẳng lẽ các ngươi sẽ không sợ, để cho bọn họ trước phải đến Si Vưu kiếm cùng binh ma thần, đến lúc sau, ai còn có thể chế được bọn họ. Ngươi nói được điểm này, ta lại càng sẽ không lo lắng. Giang Thần lạnh nhạt nói, Si Vưu kiếm cùng binh ma thần đều là cái thế hung khí, bọn họ phong ấn cũng không kịp, tự dụ vì đại hiệp bọn họ, há lại sẽ đem chi chiếm thành của mình. Đại tư mệnh cười duyên nói, xem ra, Giang Thượng Khanh không chỉ có võ công cái thế, thần thông phi phạm, liền nhìn người tâm tư, cũng là thần kỳ tinh chuẩn, thật sự là gọi người không thể không sinh lòng khâm phục ý tư a. Ít nhất thổi phồng ngôn ngữ. Giang Thần một tiếng hừ nhẹ, lập tức quay người dẫm trận tại chỗ đi vòng mèo, đi thôi, quay về biên thành, cái nhiếp bị ta kích thương, ít nhất phải trì hoãn nửa tháng, mới có thể khởi hành đi đến Lâu Lan, này là cơ hội của chúng ta, nhân cơ hội này, còn nhiều chế tạo quân bị, nửa tháng sau, đại quân xuất phát, đi đến Lâu Lan. Số tử, 2182. Chương 224, Mạc Hải Thần Côn. Vĩnh Hằng Ốc Đảo, thất lạc tiên cảnh, trong truyền thuyết Lâu Lan quốc độ nhập khẩu, liền ẩn nấp ở tây vực đại sa mạc chỗ sâu một mảnh dưới mặt đất mạch nước ngầm bên trong. Truyền thuyết, cửa vào cái này từ một vĩnh sinh bất tử cự thú thủ hộ, bất luận là ai, chỉ có đánh bại kia bất tử quái vật mới có thể tiến nhập Lâu Lan quốc gia cổ. Giang Thần đám người do biên thành xuất phát, ngồi trên do quốc sư Công Thâu Cựu cùng với Hồng Hậu hai người liên hợp chế tạo cỡ lớn cơ quan cắt thuyền. Đây là một loại có thể tại trên sa mạc bước tới thuyền lớn, bởi vì thể tích to lớn, một chiếc cơ quan cắt trên đò ít nhất có thể chịu tải 500 người, 100 chiếc cơ quan cắt thuyền liền có thể cấu thành một cái chịu tải ấn song đại quân to lớn đội tàu, tại 5 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh hộ tống, rất nhanh hướng về sa mạc chỗ sâu trong bước. Tới, có tương đối hoàn chỉnh địa đồ, Giang Thần đám người bước tới nhanh chóng, rất nhanh liền trong sa mạc truy tìm đến cái nhiếp đám người lưu lại dấu vết, chỉ là, làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bọn họ truy tìm đến dấu chân, vậy mà khoảng chừng 4 người, hơn nữa còn có một cái kỳ quái 4 chân thú con lưu lại dấu, vết. Xem ra, bọn họ đội mạo hiểm ngũ có tân thành viên gia nhập. Giang Thần mỉm cười nhìn trước mắt bao la mở mịt đại mạc, thiên địa mênh mông, chính là khó tả hùng vĩ bao la hùng vĩ, người ở trong đó, cỡ nào nhỏ bé, hơn nữa không đáng nói đến. Dần dần, tại đây vô biên vô hạn bao la mở mịt đại mạc bên trong, một loại không hiểu cảm giác tại Giang Thần tâm như hồ nước bên trong khuyết tán ra. Cả người hình như có hoặc không, dường như cùng thiên địa dung hợp vì một, thế gian phân tranh, phồn hoa muôn màu, khô khốc luân hồi, thậm chí là sinh lão bệnh tử, lúc trước chú ý, hiện tại xem ra, tất cả đều bất quá chỉ là trong thiên địa cơ bản nhất vận chuyển mà thôi, giống như gió thổi tàn mát, hoa nở hoa tàn, đại đạo tự nhiên đại. Đạo. A. Đúng lúc này, Quách Minh một tiếng kêu sợ hãi đem Giang Thần từ đốn ngộ trong trạng thái kinh hỉ, hắn đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy trong sa mạc. Vậy mà sôi trào lên một mảnh trường hơn 10 trượng to lớn kim hồng sắc cự ngư, tạo hình kỳ cổ, mang theo mảnh lớn cát bụi, bay vọt giữa không trung, giống như hoang cổ cự thú. Đây là trước mắt kỳ dị một màn, làm cho Giang Thần cũng nhịn không được hơi bị nhãn tình sáng lên, chỉ thấy phía trước trên sa mạc, từng mảnh thân hình bảng nhiên kim hồng sắc cự ngư thỉnh thoảng bay vọt giữa không trung, chiếu đến chân trời quang huy, tung bay kim sắc cát bụi, vũ động thân hình khổng lồ, làm cho người ta một loại không hiểu rung động. Mạc Hải Thần Côn. Thiếu tư mệnh trầm giọng nói, một loại ghi lại tại Sơn Hải Kinh trên thượng cổ kỳ ngư, cũng gọi là khâu ngư, bình thường sinh hoạt tại sa mạc phía dưới sông ngầm cùng với lưu sa bên trong, xem ra, bọn họ là bởi vì chịu cơ quan cắt thuyền chấn động, cho nên mới phải nhao nhao nhảy ra sa mạc. Đây là trong truyền thuyết Mạc Hải Thần Côn sao? Có ý tứ. Vệ Trang trong khi nói chuyện, tay vừa nhấc, yêu kiếm xa xỉ trong chớp mắt đoạt vỏ, kiếm, đao, nhưng thấy máu tươi tung bay trong đó, một cái to lớn Mạc Hải thần côn nhất thời bị chặn ngang chém thành hai đoạn, trung điệp ngã rơi trên mặt đất, một hồi run rẩy, thê thảm chết đi. Trả lại kiếm trở vào bao, không chút nào vì giết chết một mảnh thượng cổ kỳ ngư mà có bất kỳ ba động, vệ trang trả lại kiếm trở vào bao, trong miệng lạnh nhạt nói, xem ra, cũng chả có gì đặc biệt. Hả? Một tiếng trầm ngâm, Giang Thần không khỏi cau mày nói, đường đường tụ tán lưu sa thủ lĩnh, vệ trang ngươi không cần phải cùng mấy cái ngư gây khó dễ à. Trong khi nói chuyện, hắn đột nhiên phất tay, nhất thời, một cỗ sục sôi trưởng lực chỗ hướng, nhấc lên một chùm cắt vàng cuộn cuộn, đem cái kia bị chém giết Mạc Hải thần côn thi thể vùi lấp. Ai, đại tư mệnh vội vàng một tiếng la lên, nhưng đến cùng hay là đã muộn một bước, mắt thấy Mạc Hải thần côn thi thể vùi lấp tại cắt vàng bên trong, không khỏi thở dài nói, Giang Thượng Khanh ngươi hà tất vội vã xuất thủ, ta Âm Dương gia bí điển trên có chỗ ghi lại, Mạc Hải thần côn ngư thân bên trong, bình thường thai nghén có một khỏa cực kỳ kỳ dị ngư châu, chính là dùng để luyện chế tị trần châu cùng tị thủy châu tốt nhất tài liệu nhất. Ngư châu có thể dùng tới luyện chế tị trần châu cùng tị thủy châu. Giang Thần nghe vậy, không khỏi lông mày nhướng lên, ngươi như thế nào không nói sớm. Đại tư mệnh bất đắc dĩ nói, ta đã nói đủ sớm, đáng tiếc, còn không có Giang Thượng Khanh trưởng lực tới mạnh mẽ nhanh thật, bất quá không sao, dù sao này lớn như vậy trong sa mạc, cũng không phải chỉ vẹn vẹn có một mảnh Mạc Hải thần côn, này lãng phí, lại liệp sát cái khác chính là. Trong khi nói chuyện, nàng đột nhiên thả người nhảy lên, tùy theo, cả người lăng không hóa thành một đạo hồng sắc lưu ảnh, đột nhiên đâm vào một mảnh sa mạc dưới mặt đất. Xem ra Giang Thượng Khanh cũng không phải một vị bàng quan người. Vệ trang một tiếng cười lạnh, lúc này hướng lên trời thượng thừa bạch sắc dược điểu chạy như bay bạch phượng hô, thay ta đi liệp sát mấy cái Mạc Hải thần côn, lấy ra chúng ngư châu, tặng cho Giang Thượng Khanh. Vâng. Bạch phượng một tiếng hét lại, lập tức, khống chế bạch sắc dược điểu túi không hạ xuống, người tại nhảy xuống điểu lưng, vắt, một cái chớp mắt, trong chớp mắt phân hóa sáu đạo, đồng thời nhào vào sa mạc dưới mặt đất. Sa mạc long động, dưới mặt đất không ngừng truyền đến từng tiếng cổ quái thê lương kêu thảm thiết, rất nhanh, chỉ thấy một đỏ một trắng hai đạo thân ảnh phá tan mặt đất, thẳng đến cơ quan cắt thuyền bay vút mà đến, không phải người khác, chính là rồi mới lẻn vào dưới mặt đất liệp sát Mạc Hải thần côn đại tư mệnh cùng Bạch Phượng. Giang Thượng Khanh, cho. Cùng đại tư mệnh là vì chính mình lao động bất đồng, leo lên cơ quan cắt thuyền trong chớp mắt, Bạch Phượng giơ tay trong đó, liền đem sáu mai trường trưởng thành lớn trường quả đấm ngư châu vứt cho Giang Thần, không có chút nào nửa điểm lưu luyến vẻ, phảng phất hắn ném đi ra bất quá chỉ là sáu khỏa không có chút giá trị tảng đá. Những ngư này trâu, hết sức mượt mà, trong sáng tĩnh lặng, giống như là trong suốt đá thủy tinh, nhưng bên trong lại mơ hồ có hoàng sắc cùng lam sắc chất lỏng lưu động, xuyên thấu qua trâu vách tường, tản ra nhu hòa hào quang. Giang Thần tiếp nhận ngư trâu trên tay trong chớp mắt, một cỗ pháp lực dĩ nhiên xuyên vào ngư trâu nội bộ, nhất thời chính là cảm ứng được một cỗ mười phần thuần hậu thiên địa linh lực. Không phải là yêu lực, không phải là pháp lực, cũng không phải thật khí, mà là thuần túy nhất thiên địa linh lực, điều này làm cho Giang Thần không khỏi hơi bị sững sờ, lại là ngoài ý liệu phát hiện. Hắn thấp thoáng trong đó đã minh bạch, vì cái gì ngư châu có thể lấy ra chế tác tị thủy châu cùng tị trần châu, cũng bởi vì ngư châu bên trong ẩn chứa một cỗ cực kỳ tinh thuần thiên địa linh khí, mà cỗ này thiên địa linh khí, kiêm có được thổ thuộc tính cùng thủy thuộc tính, chỉ cần thêm chút pháp thuật luyện chế, là được dùng tránh bụi, tránh nước. Vệ trang cười hỏi, không biết Giang Thượng Khanh có thể thỏa mãn chúng ta tụ tán lưu sa đưa lên phần lễ vật này. Đương nhiên. Giang Thần cũng cười ứng tiếng nói, Mạc Hải thần côn này ngư châu thần dị phi phàm, quả thật là luyện khí bảo bối tốt, có tốt như vậy đồ vật đưa tới cửa, tại hạ thật sự là không nghĩ được có cái gì không hài lòng địa phương. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, vệ trang hờ hững lên tiếng nói, ghét nhất chính là các ngươi những tu luyện này pháp thuật người, từng cái một mưu toan truy tìm đắc đạo thành tiên, trường sinh bất lão, kết quả là cuối cùng bất quá chỉ là một hồi vô căn cứ, trong mắt của ta, chỉ có nắm trong tay kiếm, mới là chân thật nhất tồn tại. Hơ a a a. Giang Thần nghe vậy, không khỏi hơi bị một tiếng cười khẽ, ngược lại là không nghĩ tới, lưu sa vệ trang, vẫn còn có như vậy nhân sinh giải thích, chỉ là, tương lai vĩnh viễn không thể biết trước, dù cho tiên tri lời tiên đoán cũng có bị thay đổi thời điểm, thương hải tăng điển, huống chi là kiếm trong tay. Ngươi xác định, ngươi có thể vĩnh viễn đem nó nắm trong tay sao? Trong khi nói chuyện, hắn lật tay đem ngư châu nhét vào đồng hồ trong không gian, dương mắt nhìn về phía phương xa, nhưng thấy vô biên cắt vàng sôi trào trong đó, một mảnh do cắt vàng cấu thành khổng lồ cự xà, đột nhiên chui từ dưới đất lên, ngóc lên to lớn đầu lâu, cự thân thể cuộn cuộn, nhấc lên vô biên bụi sóng, phẫn nộ tuôn ra lên. Trong sa mạc bất tử cự thú. Đại tư mệnh thấy thế, không khỏi con mắt hơi bị sáng ngời, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ mà nói, Lâu Lan quốc gia cổ nhập khẩu, xem ra chúng ta tìm được. Tìm đến là tìm đến, bất quá trước đó, chúng ta e rằng muốn trước đêm này đầu bất tử cự thú giết chết mới được. Một tiếng thét dài kinh thiên, vệ trang đống nhiên nhảy không lên, yêu kiếm xa xỉ phong mang chỗ hướng, mang theo vô tận sắc bén khắc nghiệt, thẳng đến lấy cắt vàng cự xà đầu đột nhiên chọc vào rơi. Nguy nga to lớn, đường hoàng lộng lẫy, tại phía xa đế đô Hàm Dương, trong hoàng cung, doanh chính cao cư phía trên vương tọa, nghe phía dưới mật thám tin tức, không khỏi vỗ tay cười to, hảo, hảo, hảo một cái đế quốc thượng khanh. Không thể không nói, người này năng lực quả nhiên không phải chuyện đùa, có thể nạp hắn vì ta Đại Tần sử dụng, Lý Tư, ngươi có thể tính lập công lớn. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Lý Tư lúc này đi theo cười nói, nếu như vi thần không đoán sai, tiền tuyến mật báo, hẳn là Giang Thượng Khanh bọn họ dĩ nhiên tìm được Lâu Lan quốc gia cổ cùng với binh ma thần tung tích. Không sai. Doanh chính cười nói, Giang Thượng Khanh bọn họ đã phát hiện Lâu Lan quốc gia cổ nhập khẩu chỗ, hiện giờ đang tại quy mô tiến binh, tin tưởng, lấy thực lực của bọn hắn, rất nhanh là có thể công phá Lâu Lan quốc gia cổ, cướp đoạt binh ma thần, thành tựu ta Đại Tần đế quốc bất thế sự nghiệp to lớn. Bệ hạ nói thật là. Lý Tư vội vàng chúc mừng lên tiếng, chỉ nói là lời, hắn nhíu mày, muốn nói lại thôi. Doanh chính lúc này nhíu mày hỏi, Lý Tư, có cái gì chỉ cần nói ra, quả nhân thứ cho ngươi vô tội, đừng có rông dài, làm cho người ta tâm phiền. Vâng. Lý Tư vội vàng ứng tiếng nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần chỉ là có chút lo lắng, Giang Thượng Khanh người này võ công cái thế, càng thông pháp thuật, làm người làm việc, vô cùng có chủ trương, còn có hắn tính tình lại cổ quái, rất khó khống chế, tương lai chỉ sợ. Hả? Một tiếng trầm ngâm, doanh chính thần sắc trên mặt khẽ biến, toát ra vài phần không thích, trong miệng hờ hững nói, chuyện đó chớ có nhắc lại, ngươi lui ra đi. Ừ. Lý Tư không dám không nghe theo, lập tức vội vàng thối lui ra khỏi đại điện. Đưa mắt nhìn Lý Tư ly khai, trong đại điện, chỉ còn lại doanh chính một người, trên mặt của hắn rồi mới không chút nào che lấp toát ra vài phần âm tình bất định thần sắc, nửa ngày, chỉ thấy quanh người hắn bỗng nhiên dâng lên năm đạo cường quang, bạch xanh đen đỏ vàng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, khổng lồ ngũ hành chi lực quần quần tuôn động, thấp thoáng trong đó, tại đỉnh đầu của hắn hình thành một mảnh to lớn hắc long, long trong miệng, một tiếng rít gào, không tiếng động thở dài. Giang thần, một cái vốn không nên thuộc tại trên cái thế giới này người, ngươi đến, đối với ta Đại Tần đế quốc đến cùng là phúc hay là họa? Quả nhân lại nên như thế nào đối đãi ngươi sao? Thật sự rất không hy vọng, có một ngày ngươi ta quân thần trong đó, sẽ đi đến xung đột vũ trang một khắc, vậy cũng thật là làm cho người ta cảm khái. Số tử, 2570. Chương 225, Thiến quân Lâu Lan. Lâu Lan quốc gia cổ, một cái chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết quốc độ, cắt thuyền qua sông, xuyên qua dưới mặt đất mạch nước ngầm, mang theo Đại Tần đế quốc tinh nhuệ nhất đại quân, đi tới cái này thần bí quốc độ, một cái phảng phất ở vào một cái không gian khác bên trong quốc độ, 10 vạn đại quân, chờ xuất phát, cùng chờ đợi chiến tranh thời khắc đến. Trung quân liều lớn, to lớn xa bàn lúc trước, đại tư mệnh, thiếu tư mệnh liên hợp thi pháp, nhất thời, chỉ thấy trong mâm cắt bụi bay lên lên, treo ở giữa không trung, đem Lâu Lan quốc gia cổ bản đồ địa hình kỹ càng phát hỏa ra. Đây là một cái kiến trúc tại sa mạc trên ốc đảo quốc độ, bốn phía cao thấp vây quanh rất nhiều sông núi núi non, cấu trúc thành Lâu Lan thiên nhiên che chắn, mà lúc này, Giang thần bọn họ liền ở vào phía đông trong núi Nguyệt Nha Hồ trước. Nguyệt Nha Hồ, chính là Lâu Lan quốc gia cổ mạch máu chỗ, một cái thành loan nguyệt hình dạng hồ nước, bao trùm Lâu Lan gần tới 1/3 diện tích, cung ứng lấy toàn bộ Lâu Lan quốc gia cổ tất cả sinh mệnh tiêu hao. Bạch rực chim hót, chạy như bay mà quay về, hách thấy bạch phượng thân ảnh như huyễn, lách mình tiến nhập trong đại trướng, nhẹ giọng nói ra, ta đã dò xét được cái nhiếp đám người hành tung, bọn họ là tại 10 ngày lúc trước đi đến Lâu Lan, nhưng rất tiếc, bởi vì cùng bọn họ đồng hành một vị tên là Tiểu Lê thiếu nữ bị Lâu Lan người nhận định vì si vưu cửu lê nhất tộc người, cho nên, bọn họ cũng không hưởng thụ đến trả lại long hồn anh hùng đãi ngộ, ngược lại thành tù nhân. Hả? Nghe vậy, vệ trang nhất thời hứng thú, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể thấy được cái nhiếp kinh ngạc, trong lòng của hắn liền không hiểu cảm thấy vui vẻ, không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên đối với Lâu Lan người cảm thấy hứng thú, có thể đem ta kia nghĩa bạc vân thiên, hiệp danh Lan Sa sư huynh coi như gian tế, bọn họ diễm quang, nên là có nhiều tốt. Giang thần lại tự lạnh nhạt lên tiếng nói, Lâu Lan bây giờ tình huống như thế nào? Ngươi có thể đã điều tra xong bọn họ cụ thể binh lực, đây mới là trọng điểm. Đương nhiên đã điều tra xong, bằng không ta chẳng phải là chạy không chuyến này. Bạch Phượng cười nói, Lâu Lan tuy quốc tiểu dân hiếm, những năm gần đây, lại bởi vì long hồn thất lạc, nguồn nước héo rũ, thực lực lớn đại giảm yếu, nhưng bởi vì bọn họ các thời kỳ đều thần kiêm thủ hộ binh ma thần chi trách, cho nên, trong nước đối với chiến sự coi như coi trọng, không chỉ bốn phương biên cảnh thường trú ghim lấy bốn cái hơn vạn người quân đội tinh nhuệ,
còn có một cái do cao thủ cấu thành thánh đường, tuy chỉ có mấy trăm người, nhưng bọn chúng đều là cao thủ, thực lực không thể khinh thường. Thánh đường. Giang Thần nghe vậy, không khỏi hơi bị lông mày nhíu lại, như thế xem ra, chúng ta lần này còn cần tốn nhiều trải qua tay chân mới được. Vệ Trang trầm giọng hỏi, không biết Giang Thượng Khanh có gì cao kiến?
Cao kiến không có, bất quá là tránh không được một hồi chiến tranh mà thôi.
Giang Thần lúc này cười lên tiếng nói, Ngông Điểm, ta mệnh ngươi dẫn theo lĩnh hoàng kim hỏa kỵ binh tốc độ cao nhất đột tiến, ta muốn hắn tại thời gian ngắn nhất ở trong, ít nhất đánh tan một chi Lâu Lan quốc gia cổ biên cảnh đại quân, vì chúng ta mở ra đi thông Lâu Lan thủ đô đại môn.
Tuân lệnh.
Không có bất kỳ nghi vấn cùng nghi vấn, Ngông Điểm lúc này lên tiếng, không bao lâu, liền chợt nghe thấy một hồi tiếng vó ngựa động, lại là 5 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh quy mô xuất động. Đại Tần thiết kỵ vốn là thế gian tinh nhuệ, càn quét 6 quốc, chấn nhiếp biên tái, có thể nói đánh đâu thắng đó, mà Ngông Điểm hoàng kim hỏa kỵ binh lại càng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, hành động thời điểm cấp tốc như gió, khí thế như cầu vồng, bất quá tính toán toán một cái canh giờ, liền đi tới Lâu Lan phía đông biên cảnh đóng quân nơi trú quân lúc trước, không đợi đối phương phản ứng kịp, tổ chức lên hữu hiệu phòng ngự, Ngông Điểm trong miệng dĩ nhiên hét lớn một tiếng. Toàn quân đều có, cung tiễn chuẩn bị, ném bắn, thả. Cùng với này một cái thả chữ mới ra miệng, thoáng chốc trong đó, thiên không rồi đột nhiên trở nên âm trầm xuống, lại là ngàn vạn mũi tên lông vũ đồng thời phá không, rậm rạp chẳng chịt bài bố một chỗ, giống như một mảnh mây đen, ngăn trở dương quang, phô thiên cái địa hướng về Lâu Lan biên quân bao phủ hạ xuống. Tựa như cảm ứng được cái gì, đang tại dò xét phương đông biên cảnh đại doanh Lâu Lan biên quân thủ lĩnh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời, cả người hắn trong chớp mắt hơi bị cực kỳ hoảng sợ, mặt xám như tro, cực độ kinh hãi ngoài, trong miệng của hắn nhịn không được hơi bị giống to một tiếng. Địch tập kích, phòng ngự. Nhưng mà, đây hết thể đến cùng hay là không còn kịp rồi, ngàn vạn cành mũi tên nhọn che khuất bầu trời đồng dạng hướng về Lâu Lan biên quân đỉnh đầu hung hăng địa bắn rơi hạ xuống, ném bắn mũi tên nhọn mang theo thật lớn lao xuống lực, có thể dễ như trở bàn tay địa xuyên thấu Lâu Lan biên quân khôi giáp, đem bọn họ đóng đinh trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâu Lan biên quân trong đại doanh, khắp nơi đều là thê lương có tiếng kêu thảm thiết. Nhưng Ngông Điểm lại là không nhúc nhích chút nào, lập tức lần nữa hạ lệnh. Toàn thể đều có, cung tiễn chuẩn bị, đợt thứ hai ném bắn, thả. Với tư cách là Đại Tần đế quốc tinh nhuệ thiết kỵ, hoàng kim hỏa kỵ binh chiến lực tự nhiên không giống bình thường, cùng với Ngông Điểm mệnh lệnh, 5 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh lúc này đồng thời dương cung lắp tên, ném bắn mà ra. 5 vạn mũi tên lông vũ gào thét phá không, mang theo bén nhọn tiếng gió, đột nhiên đụng vào đã hãm vào hỗn loạn Lâu Lan biên quân trong đại doanh, dày đặc đến khó có thể tưởng tượng trình độ khủng bố mũi tên đuôi lông vũ, mang đến đáng sợ nhất tổn thương, nhất thời một hồi gào khóc thảm thiết, đến không hết Lâu Lan biên quân ngược lại rơi vào mũi tên đuôi lông vũ bên trong. Mũi tên đuôi lông vũ bao phủ, những Lâu Lan đó biên quân cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt, đã bị sống sờ sờ bắn thành gai nhím, một lần liền chết rồi, vẫn còn bất việc, tránh chịu dày vò nỗi khổ, thế nhưng là, có không ít quân tốt, toàn thân tràn đầy vết thương, đâm xuyên qua vô số lỗ thủng, vẫn còn không có tắt thở, thận người tiếng kêu thảm thiết, thê thảm vô cùng, làm cho người ta run lên. Toàn thể đều có, cung tiễn chuẩn bị, vòng thứ ba ném bắn, thả. Không có chút nào thương cảm, Ngông Điểm vung tay lên, dưỡng sinh hạ xuống, sau lưng 5 vạn hoàng kim hỏa kỵ binh đồng thời dương cung lắp tên, lần nữa xuất kích, một hồi mãnh liệt bắn trụm, mũi tên đuôi lông vũ phô thiên cái địa. À, một hồi kêu thảm đầy thê lương âm thanh, phía đông trong đại doanh Lâu Lan biên quân thương vong đã qua nửa, mà còn thừa người cũng là thất kinh, căn bản vô pháp tổ chức lên mạnh mẽ hữu lực phản kích. Mấy vòng mũi tên đuôi lông vũ, Lâu Lan biên quân nhóm đã là trong lòng run sợ, sĩ tốt nhao nhao chạy trốn mà đi, dù là bọn họ biên quân tướng lãnh như thế nào ủng hộ sĩ khí, một trận chiến này kết cục từ lâu nhất định, lấy có tâm áp vô tâm, hai bên chiến lực lại chênh lệch quá mức cách xa, Lâu Lan quốc há có thể bất bại. Toàn quân nghe lệnh, thừa thắng xông lên, giết a. Bắt chuẩn thời cơ chiến đấu, Ngông Điểm hét lớn một tiếng hạ lệnh, thét ra lệnh thanh âm không rơi, hắn đã rút ra lợi kiếm, dẫn đầu hướng về quân địch đánh tới, sau lưng thân binh thấy chủ tướng đều tự mình ra trận, tất nhiên là phấn khởi vô cùng, cũng nhao nhao gào thét lớn hướng bại binh đánh tới. Còn dư lại chiến đấu tất nhiên là không hề có lo lắng, tại đã trải qua một canh giờ kích liệt chiến đấu, phương đông biên cảnh này một chi gần tới 2 vạn người Lâu Lan biên quân gần như toàn quân bị diệt, Ngông Điểm cũng không thừa thắng xông lên, đi tiêu diệt nó tam của hắn chi Lâu Lan biên quân, mà là ngay tại chỗ hạ trại, cùng chờ đợi tiếp sau đại quân đến nơi, rồi mới tiếp tục hướng về Lâu Lan quốc gia cổ thủ đô đẩy mạnh. Lâu Lan bất quá chỉ là một cái sa mạc tiểu quốc, luận và quốc thổ diện tích, còn không bằng Đại Tần đế quốc một châu chi địa đại, đại quân tốc độ cao nhất xuất phát, cũng không có gặp được nửa phần chống cự dưới tình huống, vậy mà vẹn vẹn chỉ dùng không được thời gian một ngày,
liền liền đẩy mạnh đến Lâu Lan thủ đô lúc trước, làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Lâu Lan thủ đô phòng ngự, cùng chợt hiện còn không bằng biến cảnh. Đây là một quốc gia thủ đô. Dễ như trở bàn tay phá vỡ phòng thủ thành phố, đơn giản để cho Mông Điểm, Mông Nghị, Quách Minh ba cái lãnh binh tướng quân đều cảm thấy có chút không dám tin. Giang Thần không nói, chỉ là quay đầu nhìn về phía Bạch Phượng, có thiên hạ vô song khinh công thân pháp hắn, không thể nghi ngờ là tìm hiểu tin tức tốt nhất nhân tuyển. Không cần nhìn ta, chuyện này công lao, kỳ thật có thể coi là tại che trên người Nhiếp đại nhân. Bạch Phượng mang theo vài phần trêu tức cười nói, bởi vì bọn họ mang về long hồn, cho nên, Lâu Lan thủ đô tất cả mọi người, giờ này khắc này, đều tụ tập tại Cửu Thiên Huyền Nữ thần tượng chỗ trên quảng trường, cử hành buổi lễ long trọng. Hơ a a a. Một tiếng cười khẽ, vệ trang lạnh lùng cười nói, nguyên lai như thế, xem ra sư huynh hắn tuy mưu phản đế quốc, vẫn còn tại vì đế quốc hiệu lực a. Công Thâu Cửu thở dài, chỉ tiếc ta tỉ mỉ chế tạo công thành khí giới, hiện giờ cư nhiên đồng dạng đều không phải sử dụng đến, thật sự là lãng phí. Ít nói lời vô ích, chúng ta nhanh lên khởi hành a. Giang Thần lại nhảy xuống nước tự tử âm thanh hạ lệnh, Mông Điểm xuất lĩnh đại quân, tiếp thu phòng thủ thành phố, bố trí cạm bẫy, đem khả năng đến giúp Lâu Lan biên quân tiêu diệt. Mông Nghị, Quách Minh, các ngươi nhanh chóng trấn áp nội thành Lâu Lan người, những người còn lại đi với ta nữ thần quảng trường, nếu như đi tới đây, sao có thể không đi gặp chúng ta mới cũ bằng hưu lâu này. Số tử, 2199. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 226, cướp đoạt long hồn. Lâu Lan thủ đô, nữ thần quảng trường, hôm nay thủ đô dân chúng hội tụ, náo nhiệt vô cùng, phía trước, dựa vào to lớn thánh điện, một tòa chừng cao vài chục trượng ở dưới nguy nga nữ thần cự tượng đứng yên ở một vũng đầm nước bên trong, hai tay khép lại bình nâng trước người, hình thành một cái to lớn bình đài, giờ này khắc này, Lâu Lan đại tế tự liền đứng ở nơi này trên bình đài, hai bên, hơn 10 vị thánh đường võ sĩ áp lấy cái Nhiếp, Thiên Minh, Thiếu Vũ cũng một cái khác tên là Tiểu Lê Thiếu. Nữ. Lâu Lan các con dân, nhiều năm trước, long hồn thất lạc, để cho Lâu Lan gặp phải trước đó chưa từng có tai nạn, mắt thấy sa mạc không ngừng tới gần, nuốt gọn xung quanh thành trấn, lại thúc thủ vô sách đại tế tự bao quát phía dưới Lâu Lan con dân, êm thai mở miệng tố nói qua, đột nhiên, ngôn ngữ của nàng một hồi, ngữ khí tùy theo đại biến. Nhưng chúng ta Lâu Lan chính là tại hoang mạc bên trong xây dựng quốc gia, mấy ngàn năm nay, một mực kinh lịch lấy các loại tai nạn khảo nghiệm, lần này, tổ tiên giao phó trí tuệ của chúng ta, lần nữa phù hộ chúng ta, để cho chúng ta khám phá địch nhân hiểm ác âm mưu, bắt lấy Sivu nhất tộc người xâm nhập cùng tam của nàng cái đồng lõa. Trong khi nói chuyện, trong tay nàng quyền trượng chỗ hướng, trực chỉ Tiểu Lê, cái Nhiếp, Thiên Minh, cùng Thiếu Vũ, đáng giận Sivu nhất tộc. Phía dưới Lâu Lan các con dân vừa thấy, lúc này liền có người nhịn không được hơi bị tức giận mắng to lên tiếng, Sivu nhất tộc người thật là xấu thấu, phải nghiêm trị bọn họ. Đúng, phải nghiêm trị bọn họ. Nghiêm trị bọn họ. Nghiêm trị bọn họ. Sự phẫn nộ của dân chúng một khi bị kích thích, nhất thời liền một phát không thể thu thập, trong khoảng thời gian ngắn, lớn như vậy trên quảng trường, vang dội Lâu Lan con dân cao giọng hò hét, phẫn nộ ý tứ, quay đến thiên thượng phong vân cũng bị tách ra một chút. An tĩnh. Đại tế tự nhẹ nhàng nhấn một cái trong tay quyền trượng. Nguyên bản vô cùng phẫn nộ Lâu Lan các con dân dần dần ngừng miệng đi hò hét, đợi đến tình cảnh lần nữa trở nên an tĩnh lại, nàng rồi mới tiếp tục nói, may mắn chính là, lần này, chúng ta tại ngói giải địch nhân âm mưu đồng thời, thất lạc nhiều năm long hồn, lại lần nữa trở lại Lâu Lan. Cùng với lời nói của đại tế tự, một vị thánh đường võ sĩ bưng lấy long hồn dẫm trận tại chỗ tiến lên, quỳ một chân trên đất, cung kính vô cùng đem long hồn đưa tới trong tay của nàng. Tinh thần vẫn lạc, núi sông không ánh sáng, nữ thần chi lệ, hóa long thiên. Lấy lực diễm, kiếm chỉ ác vương, nhất cử tổng cộng tương, cứu ta quốc bang. Hai tay bưng lấy long hồn, đại tế tự miệng tụng dị nguyền rủa, nhưng thấy long hồn toàn thân tách ra chói mắt kim quang, chậm rãi lơ lửng lên, không bao lâu, liền đã đến giữa không trung, khảm nạm tại Cửu Thiên Huyền Nữ thần tượng vương miện ở giữa, thoáng chốc trong đó, một cỗ to lớn dị lực sóng tản ra, bao phủ toàn bộ Lâu Lan thủ đô, cũng nhanh chóng hướng về toàn bộ Lâu Lan quốc huyết tán ra, chịu cổ dị lực này ảnh hưởng, Lâu Lan lãnh thổ một nước bên trong các nơi nguồn nước, nhất thời. Bừng bừng sinh cơ, thoan thoan nước suối, nước quần quần mà ra. Chờ đợi đã lâu thời khắc, rốt cục lại tới. Mắt thấy liên quan đến Lâu Lan mạch máu nguồn nước bị một lần nữa kích hoạt, nhất thời, trên quảng trường tất cả Lâu Lan con dân, cũng nhịn không được hơi bị phát ra một hồi hưng phấn hoan hô. Chỉ là, lúc này, ai cũng không có phát hiện, một cô cực lớn đến bọn họ vô pháp chống lại thế lực cường đại, đã xâm lấn Lâu Lan. Người nào? Một người tỉnh ngủ thánh đường võ sĩ còn chưa tới kịp thấy rõ địch nhân diện mạo, đã bị tần quốc tinh nhuệ cấm vệ trực tiếp đâm xuyên qua thân thể, chỉ để lại một tiếng vô lực kêu thảm thiết. lúc này mới vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, cùng với tần quân cấm vệ từng bước ép sát, trong khoảng thời gian ngắn, ngoài quảng trường vây thánh đường võ sĩ nhao nhao bị đánh chết, chế phục, mà Giang Thần, vệ trang đám người, lại càng là tiến quân thần tốc, dĩ nhiên tiến nhập Cửu Thiên Huyền Nữ thần tượng sau lưng trong thánh điện. Bên trong thánh điện, tự nhiên là thủ vệ nghiêm ngặt, mấy trăm thánh đường võ sĩ, gần như từng cái đều là hảo thủ, nhưng đây cũng là tương đối mà nói, đối với người bình thường, bọn họ tự nhiên đều là cao thủ, nhưng đối với trên Giang Thần đám người, rồi lại đại hữu bất đồng. Không nói đến Giang Thần, vệ trang chính là đương thời hiếm thấy tuyệt đỉnh cao thủ, chính là Âm Dương gia đại tư mệnh, thiếu tư mệnh thậm chí tụ tán Lưu Sa Bạch Phượng, Xích Luyện, đều là nhất đẳng cao thủ đứng đầu, dù cho nhân số thưa thớt, như trước không phải là những cái này thánh đường võ sĩ đủ khả năng ngăn cản. Vạn Diệp Phi Hoa tự tại vũ, thiếu tư mệnh vừa ra tay, chính là tối lăng lệ đoạt mệnh sát chiêu, Xích Luyện cũng không yếu thế, một cây đỏ tươi xả tiền gào thét phá không, giống như cự mãng hoành không, quanh co khúc hữu về phía trước, vốn là kỳ diệu quỷ dị tiên pháp, tại tràn ngập khói độc gia trì, càng hiển giết túc lăng lệ. Đại tư mệnh bên trái, Bạch Phượng tại do, Giang Thần độc hành thật đúng, Hồng Hậu cùng Công Thâu Cửu cùng ở phía sau hắn, lại nói tiếp, đi qua biên thành hợp lực kiến tạo cơ quan cắt thuyền sự tình, Công Thâu Cửu đối với Hồng Hậu cái này so với chính mình còn muốn tinh thông cơ quan thuật nữ nhân rất là kính sợ, thậm chí, hai người còn bí mật nghiên cứu thảo luận qua càng sâu tầng thứ cơ quan thuật, Công Thâu Cửu tự cảm giác thu hoạch to lớn, Hồng Hậu cũng mượn cơ hội này, đem Công Thâu ra cơ quan thuật lục vào chính mình bộ nhớ bên trong, có thể nói, nếu bàn về đường kim trên đời ai cơ quan thuật tối cao, hiện giờ sợ là muốn coi nàng vì tối. Các ngươi nhìn, tượng nữ thần phía trên. Ra ngoài, tượng nữ thần, Lâu Lan các con dân vốn đang tại vì long hồn trở về mà hoan hô, nhưng mà, liền tại lúc này, đột ngột một đạo thân ảnh xuất hiện ở tượng nữ thần một bên trên bờ vai, lạnh lùng ánh mắt, vô tận khắc nghiệt, phảng phất liền nhiệt độ đều tại trong chớp mắt chợt hạ xuống. Là vệ trang. Tại Lâu Lan người phát hiện tượng nữ thần trên vai có người đồng thời, cái nhiếp đám người cũng phát hiện thần tượng trên vai người, lại càng là nhận ra thân phận của người đến, một tiếng thấp giọng hô, khó có thể áp lực không tốt dự cảm trong chớp mắt tập kích chạy lên não. Hừ. Vệ trang cười lạnh lườm cái nhiếp liếc một cái, lúc này phóng người lên, hướng về tượng nữ thần đỉnh bay vọt mà đi, mục tiêu của hắn rất rõ ràng, chính là long hồn. Không tốt. Đại tế tự thấy thế, vội vàng lớn tiếng quát làm nói, hắn muốn cướp đi long hồn, mau ngăn cản hắn. Bảo hộ đại tế tự, bảo hộ long hồn. Thánh đường võ sĩ thủ lĩnh một tiếng hét to, lập tức thả người nhảy lên, hướng về vệ trang bay nhào mà đi, đồng thời, trên đài cao thánh đường võ sĩ phân hai tốt, nhổ một cái bảo vệ đại tế tự, nhổ một cái hướng về khí thế hung hung Giang Thần đám người ngăn cản tới. Chống đỡ được sao? Nghe tin bất ngờ một tiếng cười lạnh, Bạch Phượng một bước bước ra, thân hình trong nháy mắt hóa sáu đạo, nhanh đến cực hạn huyền dị thân pháp, không hề có giữ lại thi triển ra. Đại tư mệnh trong miệng một tiếng nhõng nhẽo cười, lật tay trong đó, hồng quang tràn đầy, lực lượng đáng sợ ẩn chứa ở trong đó, là vô tình nhất lãnh khốc khắc nghiệt. Ít hỏi vị cao thủ bên cạnh mở đường, Giang Thần tự nhiên không cần phải động thủ, khoan thai đi tới trên bình đài, nhìn nhìn đại tế tự, cái nhiếp đám người, không khỏi hơi bị một tiếng cười khẽ, xem ra, lần này thu hoạch so với ta trong tương tượng tới càng lớn. Là ngươi cái này đáng giận ra hỏa. Thiên Minh hoa hoa kêu to, ngươi không phải đã nói, không lại tới tìm phiền phức của chúng ta sao? Như thế nào không nói tín dụng? Ta lúc nào không nói tín dụng? Giang Thần lạnh nhạt cười nói, ta cũng không nói, ta là tìm đến các ngươi gây phiền toái. Rốt cuộc, so với việc Lâu Lan quốc gia cổ bên trong trấn phong binh ma thần, các ngươi thật sự là không nhìn trong mắt của ta. Ta sẽ không để cho ngươi đạt được binh ma thần được. Đại tế tự trầm giọng mở miệng, một đôi mắt, sáng rực nhìn chằm chằm Giang Thần, trong mắt tinh quang lóe lên, toàn thân khí tức buộc phát ra, đem Giang Thần cả người một mực khóa chặt ở trong đó, chỉ cần Giang Thần dám có nửa phần dị động, chắc chắn nên đón hắn một kích chí mạng. Lâu Lan quốc gia cổ đại tế tự, xem ra, ngươi ngược lại không phải là một cái nhân vật bình thường. Giang Thần nhẹ giọng cười nói, chỉ tiếc, ta sự tình muốn làm, trên cái thế giới này, còn không có ai có thể đủ cản trở ta, ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, nhất thời một cỗ sục sôi trường lực, gào thét phẫn nộ tuôn ra mà ra. Ta nhất định sẽ ngăn cản ngươi được. Đại tế tự một tiếng cười lạnh, cũng không thấy nàng có làm động tác gì. Nhưng thấy Giang Thần sục sôi trưởng lực đến nàng phụ cận thời điểm, nhất thời như hãm vào một bãi nước bùn, đẩy về phía trước tiến bất quá vài thước, liền liền chậm rãi ngừng lại, dần dần biến mất. Hả? Một tiếng trầm ngâm, Giang Thần không khỏi kinh ngạc mở miệng, là tinh thần dị thuật. Đúng vậy, chính là tinh thần dị thuật. Đại tế tự một tiếng hừ lạnh, lúc này giơ cao trong tay quyền trượng, thoáng chốc trong đó, nàng tinh thần lực toàn diện bộc phát ra, vô hình tinh thần nhiệm lực, hóa thành một chuôi thần kiếm phá không, thẳng đến Giang Thần phẫn nộ đâm mà đến, mong muốn đưa hắn nhất cử đánh tan. Nhưng Giang Thần há có thể sợ hãi, lập tức hơi hơi giơ tay, nhất thời, thần thức giống như thủy triều phẫn nộ tuôn ra, tại trước người của hắn, ngưng hóa thành một chuôi thần thức chi kiếm, đối với đâm mà ra. Cùng với âm vang một tiếng rợn vang, hách thấy tinh thần va chạm, nhấc lên hư không sinh biến, khổng lồ rung động mênh mông quần quần sóng tán, chấn động lớn như vậy tượng nữ thần hơi bị lay động. Tuy cùng đạo gia chính thống tu hành phương pháp bất đồng, càng thiên hướng về Tây Phương Thiên Phú dị năng, bất quá, ngươi này tinh thần dị thuật, xác thực không đơn giản, chỉ tiếc, ngươi đối với trên chính là ta. Thở dài mở miệng trong chớp mắt, chỉ thấy Giang Thần trong mắt phóng xuất ra hai đạo tinh quang, chậm rãi giơ tay chỗ hướng, nhất thời phát động phong vân kỳ biến, lôi điện hội tụ. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Số tử, 2260. Chương 227, thần thú tỷ hưu. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Dị nguyên rủa chậm rãi xuất khẩu, lòng bàn tay pháp lực hội tụ, trong nháy mắt lôi điện lấp lánh, cấu thành một cái thần dị phù văn, chính là Giang Thần học được từ Tuyệt Đại Kiếm Hiệp Yến Xích Hà trưởng tâm lôi. Sấm sét thiên uy, đang khắc quỷ thần, cùng với hắn chậm rãi một trường rời khỏi, nhất thời một đạo lôi điện của vũ, giống như long xà, bay nào, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền liền kích phá đại tế tự tinh thần dị lực. Ách! Một tiếng kêu rên, thân thể mềm nhũn, đại tế tự vô lực ngược lại rơi. Gần như cùng lúc đó, đỉnh đầu của tượng nữ thần phía trên, vệ trang kiếm không ra vỏ, kiếm, đao, liền dễ như trở bàn tay đem đến đây chặn đường hắn thánh đường võ sĩ thủ lĩnh đánh bại, thân hình rớt xuống. Trung điệp ngã ở trước người đại tế tự trên mặt đất. Mắt thấy vệ trang đã đem bàn tay hướng long hồn, đại tế tự nhất thời khuôn mặt hề vải tuyệt vọng, thế nhưng là, nàng cũng đã bị mất ngăn trở đối phương năng lực. Trong truyền thuyết long hồn, vệ trang cười lạnh vươn tay ra, một phát bắt được giống như thạch cầu đồng dạng long hồn, đem chi từ nữ thần tượng đá đỉnh đầu vương miện phía trên gỡ xuống, nào có thể đoán được, liền tại lúc này, long hồn đột biến, dường như hóa thành một cái hơn một xích lớn nhỏ kim hồng long thú, nó thân hình như hổ báo. Nó đầu đôi giống như long hình dáng, nó sắc cũng kim cũng ngọc, nó vai chiều dài một đôi cánh chim cũng không có thể dương, mà lại đầu sinh một góc cũng ngửa ra sau, chính là long chi con. Trai thứ 9 tỷ hưu. Giống. Phát giác được mình bị ngoại nhân bắt được, tiểu tỷ hưu nhất thời buộc phát ra một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ, tùy theo, há mồm liền cắn lấy tay của vệ trang. Đáng chết. Long thú tỷ hưu hàm răng vô cùng tốt, coi như là kim loại cũng có thể cắn đứt, huống chi vệ trang bất quá huyết nhục thân thể. Dù cho có chân khí hộ thể, như trước bị cắn một hồi đau nhức kịch liệt, nhẹ buông tay, long thú dĩ nhiên bay vọt mà ra. Muốn chạy trốn. Giang Thần thấy thế, lúc này trong miệng một tiếng cười lạnh, giơ tay trong đó, hách thấy một cỗ khổng lồ nuốt hấp chi lực phong thích, giữa không trung, kia tiểu tỷ hưu không kịp dãy rủa, liền đã bị hắn sống sờ sờ hấp nhiếp đến trong tay. Cổ xưa trong truyền thuyết long chi con trai thứ 9. Giang Thần điều này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính long, tuy, vẹn vẹn chỉ là một cái long tử. Còn không có lộ sắc thành vì chân chính thần long, bất quá, lúc này loại trong truyền thuyết thần thú xuất hiện ở trước mắt của mình, còn bị chính mình trộm vào trên tay, tự nhiên là một phen hoàn toàn mới cảm thụ. Vung ra long hồn. Thấy thế, Thiên Minh không khỏi hô to một tiếng, nhưng hắn bị trói chặt hai tay, chẳng quản dơ chân kêu to, lại không thể làm gì. Ngược lại là cái nhiếp, tại trong chớp mắt bạo phát chân lực, đứt đoạn trói chặt chính mình hai tay dây thừng, tùy theo dơ tay cách không một nhiếp, đem Uyên Hồng hút nhập chính mình bàn tay. Sư Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Quát lạnh một tiếng, chỉ thấy vệ trang giơ tay trong đó, yêu kiếm xa xỉ, đột nhiên chọc vào rơi vào trên đầu cửu thiên huyền nữ, bàng nhiên kiếm lực bừng bừng trong trước mắt, nữ thần tượng đá nhất thời bùng nổ một đạo khe nước, lan tràn kéo dài, giống như trương cự thú đại khẩu, thẳng đến cái nhiếp phẫn nộ sông mà đến. Sư đệ cái nhiếp dưới bàn chân phát lực, cả người đột nhiên nhảy không lên, bàn tay uyên hồng phong mang chỗ hướng, lăng lệ kiếm quang, chém thẳng vào vệ trang tới. Vệ trang hoành kiếm ngăn chặn, chỉ nghe âm vang một tiếng rủa vang toái bạo, thoáng chốc kia lửa vang khắp nơi, kiếm lực chấn đãng ba tán, khổng lồ tượng nữ thần bắt đầu sụp đổ. Mắt thấy quỷ cốc song kiếm đấu lại với nhau, Giang Thần lại là nửa điểm cũng không để ý, hắn đối với lây bên cạnh trầm giọng hạ lệnh, bắt sống đại tế tự, nàng đối với chúng ta còn hữu dụng vị trí. Tuân mệnh. Xinh đẹp lên tiếng trong chớp mắt, chỉ thấy đại tư mệnh dưới bàn chân dẫm trận tại chỗ, thân hình lấp lánh, một cái nháy mắt, liền liền xuất hiện ở lâu lan đại tế tự sau lưng. Một tay, nhẹ nhàng khoác lên nó trên bờ vai, rất không may, từ giờ trở đi, ngươi liền là tù binh của ta. Về phần các ngươi Giang Thần nhàn nhạt nhưng đưa mắt nhìn sang Thiên Minh, Thiếu Vũ cùng Tiểu Lê ba người trên người, các ngươi nói, ta nên xử trí như thế nào các ngươi đâu này. Này tuy Thiên Minh từ trước đến nay tùy tiện, nhưng giờ này khắc này, nghe được Giang Thần ngôn ngữ, hắn cũng không khỏi thân thể run lên, có chút lo sợ bất an. Đừng sợ, theo ta một chỗ nhảy. Liền trong lòng Thiên Minh kinh hoàng thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến Tiểu Lê tiếng nói chuyện, tùy theo, hắn còn chưa có lấy lại tinh thần, chỉ thấy Tiểu Lê chẳng biết lúc nào đã tránh thoát trói chặt hai tay dây thừng, một trái một phải, lôi kéo hắn và Thiếu Vũ, đột nhiên nhảy xuống đài cao, hướng về phía dưới thủy đàm rơi xuống. Hả? Thiếu Tư Mệnh thấy thế, lúc này muốn truy kích, lại thấy Giang Thần hơi hơi giơ tay, trong miệng lạnh nhạt lên tiếng nói, không cần đuổi, mấy người bọn hắn tiểu quỷ, còn chưa đủ để lấy để cho chúng ta vì bọn họ phân tâm, trước mắt, chúng ta quan trọng hơn chính là từ Tỳ Hưu trong bụng lấy ra Long Châu. Trong khi nói chuyện, hắn giơ tay một trường, hùng hồn trưởng lực khổng lồ mênh ngông, trực tiếp đem trên đỉnh rơi xuống thần tượng mảnh vỡ chấn khai mấy trượng, đuổi sát Thiên Minh ba người, hướng về phía dưới thủy đàm rơi đập, liên tiếp không ngừng tiếng ầm vang vang bên trong, tóe lên một chùm đồng to lớn bọt nước, tại giữa không trung bùng nổ. Ngẩng đầu nhìn lên trên, thần tượng tổn hại đỉnh, Quỷ Cốc Song Kiếm vẫn còn ở không ngừng kịch đấu bên trong, vệ trang tiến kiếm hung mãnh, từng chiêu từng thức, đều dốc toàn lực, mang theo vô cùng uy năng, phá không hét giận dữ mà ra, Lâu Lan với ngươi có quan hệ gì, ngươi muốn vì bọn họ theo ta tranh đấu. Ta kiếm trong tay tồn tại ý nghĩa, muốn chính là ngăn cản người như ngươi. Cái Nhiếp trầm giọng đáp lại, lật tay trong đó, chuyển động mũi kiếm, thủ thế trầm ổn, không nhúc nhích chút nào. Phải không? Vệ Trang nhìn nhìn rất xuống thủy đàm Thiên Minh ba người, trong miệng lạnh lùng cười nói, ngươi nghĩ thông suốt sao? Theo ta chiến đấu ra lớn, muốn chính là mất đi tất cả ngươi muốn bảo hộ đồ vật. Trong khi nói chuyện, hắn đột nhiên một kiếm phách chạm, khổng lồ kiếm lực chỗ hướng, trực tiếp đem cái Nhiếp từ thần tượng đỉnh đầu đánh rơi xuống. Giang Thần lại tự quay thân, mang theo Hừng Hậu, Công Thâu Cửu, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh đám người quay người hướng về thánh điện chỗ sâu trong mà đi. Trận này chiến sự tiến hành đến bây giờ, bọn họ đã hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, thời gian còn lại, bọn họ chỉ cần tiêu diệt Lâu Lan còn giữ lại Tam Chi Viện cho biên cương quân, toàn bộ Lâu Lan trong nước liền không còn có bất kỳ lực lượng có thể trở ngại bọn họ cướp đoạt binh ma thần, cho dù là kiếm thánh cái Nhiếp cũng không năng lực. Tính tọa trên đại điện, Giang Thần nhìn nhìn trong tay Tiểu Tỳ Hưu, mặc dù đối phương nhìn như nhỏ yếu, thế nhưng hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng, cái vật nhỏ này trong thân thể ẩn chứa một cỗ lực lượng đáng sợ, tuy trải qua 10 triệu năm tuế nguyệt qua đi, nhưng như trước khổng lồ làm cho người ngạc nhiên. Hắn biết, lúc trước hoàng đế là lấy thần long long hồn phong ấn binh ma thần, mà thần long long hồn liền dự trữ tại Tiểu Tỳ Hưu Long Châu bên trong, bằng không thì, cho dù là thần long long hồn, cũng không có khả năng bảo tồn 10 triệu năm tuế nguyệt mà không tiêu tán. Không cần phải sợ, tiểu chút chít, ta vô ý tổn thương ngươi. Giang Thần cười lên tiếng, lập tức, hắn tâm niệm vừa động, một cỗ chân lực cuồn cuộn, bọc lấy tiểu thân thể của Tỳ Hưu chậm rãi lơ lửng lên, ngừng ở giữa không trung bên trong. Tùy theo, hắn cũng tự động thân đứng nghiêm, đứng ở treo trên bầu trời Tiểu Tỳ Hưu trước, trong cơ thể pháp lực dĩ nhiên tại vô thanh vô tức đang lúc vận chuyển lên. Thiên linh địa chuyển, càn khôn đổi chỗ. Tâm niệm vừa động, chú quyết mở ra, Giang Thần tay niết pháp ấn run rẩy, quanh thân pháp lực lưu chuyển trong đó, lúc này liền có một cỗ vô hình khí tức thấu phát, tùy theo, từng đạo thanh ánh lưu quang hiện ra giữa không trung, như yên vân, như tơ mang, quay quanh tại bên người Giang Thần, hội tụ ngưng kết, hình thành từng cái một cổ triện phù văn. Chư thiên thần minh, nghe ta hiệu lệnh. Tái khởi chú quyết, chỉ thấy Giang Thần hai tay mười ngón trên dưới tung bay, kết thành từng đạo chú quyết pháp ấn, quay quanh quanh thân rất nhiều thanh ánh phù văn nhao nhao nhảy lên. Cùng với Giang Thần chú quyết chỗ hướng, như vật sống, linh động vô cùng hướng về lơ lửng giữa không trung tiểu trên người Tỳ Hưu nhảy dụng. Kia Tiểu Tỳ Hưu thấy thế, theo bản năng liền nghĩ muốn trốn tránh, nhưng bị nhốt đang ở Giang Thần chân lực gông xiềng bên trong, rồi lại đâu có thể, nhưng thấy thanh ánh phù văn, lưu quang lấp lánh, từng cái phù văn đều nhảy dụng tại tiểu trên người Tỳ Hưu khiếu trong huyệt, lập tức, vô thanh vô tức dung nhập trong đó, biến mất. Phù văn tổng cộng có 1296 mai. Tỳ Hưu chính là Long Chi con trai thứ 9, thuộc về thần thú, dù cho trước mắt này từng con một là một ấu thú, đồng dạng không thể khinh thường, là lấy Giang Thần vừa ra tay chính là dốc toàn lực. Nhưng thấy phù văn nhập vào cơ thể, hơi hơi rung động cộng hưởng, nhất thời hình thành lưu quang đan chéo, đem tiểu thân thể của Tỳ Hưu toàn bộ bao phủ trong đó. Giang Thần trên mặt không thấy chút nào thần sắc biến hóa, giơ tay trong đó, pháp lực lưu chuyển, khí quan đầu ngón tay, mang theo một chút ánh 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 sáng màu xanh. Vừa vặn điểm rơi vào tiểu đỉnh đầu của Tỳ Hưu phía trên, thoáng chốc, dung nhập tiểu Tỳ Hưu quanh thân phủ văn đồng thời tách ra ánh sáng màu xanh, kia tiểu Tỳ Hưu thân thể run lên, hai mắt trợn lên, nhưng ngăn không được trên người lực lượng áp bách, chu cái miệng nhỏ, một khỏa gà lớn nhỏ kim sắc Long Châu chợt bị hắn thổ lộ mà. Ra! Giang Thần bấm tay một chút, chấn động Long Châu, nhất thời, một luồng long khí tràn ra, bị hắn giận rát, hướng về chính mình bệ thần nguyên thần tuân động mà đi. Số tử, 2230. Chương 228, Chân Long Huyết Mạch, Si Vu Chi Kiếm.
Long khí nhập vào cơ thể trong chớp mắt, tác động Giang Thần trong cơ thể ẩn nút đã lâu chân long chi huyết, cuồn cuộn trong đó, linh tính tăng nhiều, tựa như sống lại đồng dạng, ở trong cơ thể hắn không ngừng sục sôi lưu chuyển, xuyên qua toàn thân mạch máu, thông suốt tất cả xương cốt tứ chi. Đông, đông, đông. Giờ khắc này, Giang Thần bên thai rõ ràng truyền đến tiếng tim mình đập, hơn nữa, này tiếng tim đập càng ngày càng vang, nhảy lên tần suất càng ngày càng nhanh, phảng phất liền trên người huyết dịch lưu chuyển, đều tại kịch liệt gia tốc, rất nhanh, liền đạt đến một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Long khí, long huyết, cảm ứng dung hợp, Giang Thần tại đây trong chớp mắt, rất nhanh vận khởi U Minh luyện hồn quyết, mong muốn dung luyện xuất hoàn chỉnh thần long huyết mạch. Lúc trước tại thượng cái luân hồi thế giới tỏa long tỉnh hấp thu long huyết nhập vào cơ thể, lại không có thể đạt được long khí, không nghĩ động à, nhanh như vậy liền có cơ hội đến. Giang Thần hô quát phong vân, quanh thân khí lưu cuốn phẫn nộ tuôn ra chỉ thấy, hách thấy một mảnh khổng lồ xích long hư ảnh chậm rãi hiện hiện mà ra. Góc giống như lộc, đầu giống như còng, mắt giống như thỏ, hạng giống như xà, bụng giống như thận, con trai, lân giống như ngư, chảo giống như ưng, trưởng giống như hổ, hai giống như ngưu, chừng hơn 10 trượng lớn nhỏ thân hình. Xích long hiện thân một cái trước mắt, nhất thời nhấc lên phong vân hơi bị kịch biến, trầm thấp long âm, từ từ ngẩng cao, gắt đỏ, quanh quẩn tại thánh đường trong đại điện. Giống. Phun ra long châu về sau tiểu tỷ hưu vốn đã lâm vào suy yếu trong trạng thái, nhưng thấy xích long sôi trào, nhất thời tinh thần tỉnh táo, trong miệng cũng một tiếng vui mừng giống to. Giang Thần chìm nạp phong vân, đang muốn dung hợp chân long huyết mạch nhập vào cơ thể, lại chưa từng nghĩ, liền tại lúc này, long huyết sôi trào trong đó. Lần nữa tác động trong cơ thể hắn kỳ lân huyết mạch tùy theo tuôn động, nhất thời bệ thần lên biến, thoáng chốc trong đó, một cỗ nộ diễm đằng đằng, phá thể, bao phủ bốn phía. Giống. Long ngâm qua đi, lại nghe thấy kỳ lân gào thét, tùy theo, một đầu thân hình to lớn màu đỏ thâm hỏa kỳ lân trong nộ diễm hiện hiện thân hình. Không ổn, không ổn, thật không ổn. Không đợi hỏa kỳ lân hư ảnh hoàn toàn hiện ra, Giang Thần trong nội tâm dĩ nhiên thầm kêu không ổn, lập tức, vội vàng bái vận toàn thân chân khí, thu liễm một thân chất lực. Cưỡng ép nuốt nạp liệt diễm phong vân, đúng là thừa dịp kỳ lân hư ảnh còn chưa hiển hóa làm miệng, đem chi sống sờ sờ địa thu quay lại, ngay sau đó, hắn lại dương to lớn nuốt hấp chi lực, co rút lại xích long hư ảnh, đồng dạng liễm nhập vào cơ thể bên trong. Xích long cuốn, kỳ lân phẫn nộ đằng, bệ thần thức hải chỗ sâu nhất, Giang Thần không thể không phân ra chính mình nguyên thần chi lực, đem xích long chân linh cùng kỳ lân chân linh phân biệt trấn áp tại thiên địa một phương. Đây coi như là chính mình lừa rồi chính mình sao? Giang Thần nhịn không được hơi bị cười khổ một tiếng, xem ra, kế tiếp muốn làm, muốn chính là nhanh chóng luyện hóa này hai đạo chân linh. Tuy theo, hắn đảo mắt nhìn tiểu tỷ hưu, thấy nó tại Long Châu ly thể về sau trở nên hết sức yếu ớt, lập tức vội vàng độ một cỗ chân khí cho nó. Ồ, một tiếng ngâm nhẹ, tiểu tỷ hưu hứng lấy Giang Thần chân khí nhập vào cơ thể, rất nhanh liền hai mắt nhắm lại, tiến nhập an nhàn trong giấc ngủ. Ngủ đi, các loại ta mở ra phong ấn, trọng khải binh ma thần. Sẽ đem Long Châu trả lại cho ngươi. Giang Thần trong khi nói chuyện, đem tiểu tỷ hưu thu xếp tại đại điện trên chỗ ngồi, tùy theo thỏ ra một tay, cầm chặt lơ lửng giữa không trung kim sắc Long Châu, xài bước hướng về đi ra ngoài điện. Thiên sinh, ngươi ra. Mắt thấy Giang Thần đi ra đại điện, Hồng Hậu lúc này tiến lên đón chào. Giang Thượng Khanh, nhìn ngươi vẻ mặt tươi cười, chắc hẳn bởi vì nên đã cầm đến Long Châu A. Đại tư mệnh xinh đẹp mở miệng, mang theo vô hạn mị hoặc hỏi, chúng ta lúc nào đi mở ra phong ấn? Ngay tại lúc này, Giang Thần lạnh nhạt ứng tiếng nói, trong truyền thuyết tung hoành thiên hạ si vưu kiếm, còn có thể hủy diệt vạn vật binh ma thần, ta thế nhưng là chờ mong đã lâu rồi. Trong khi nói chuyện, hắn tùy theo hạ lệnh, đem đại tế tự mang lên, nàng thế nhưng là mở ra phong ấn mấu chốt. Vâng. Đại tư mệnh lên tiếng mà đi, không bao lâu, liền mang theo Lâu Lan đại tế tự đã đi tới. Lên đường đi. Không có nửa câu nói nhảm, Giang Thần lúc này dẫn đầu hướng về đại điện chỗ sâu nhất phong ấn cấm địa đi đến. Đồng hành có vệ trang, đại tư mệnh, công thâu cửu cùng hồng hậu, đương nhiên, cũng không thiếu được Lâu Lan đại tế tự. Một đoàn người đi đến một tòa hoàn toàn phong kín trước đại điện, hách thấy cửa điện trói chặt, phía trên bao trùm lấy một tầng chắc chắn phong ấn, trên cửa, có một cái to lớn ác ma chi miệng, phẫn nộ nhưng mở lớn, tản ra đáng sợ nhất khí tức, tựa như lại cảnh cáo người tới, đại môn, cấm bịt lại một cái so với ác ma càng thêm đáng sợ tồn tại. Đại tế tự, xem ra muốn may mắn đau khổ ngươi một lần nữa. Đại tư mệnh mị hoặc cười cười, lúc này kéo lấy Lâu Lan đại tế tự tiến lên, đem hai tay của nàng đặt tại đại môn phía trên, nhất thời, phong ấn chịu cảm giác, như sóng nước động, chậm rãi tiêu tán ra, đồng thời, đại môn chấn động run rẩy dữ dội, chậm rãi hướng về bên cạnh kéo ra, ánh vào mọi người tầm mắt, rõ ràng là một tòa to lớn đại điện. Nguy nga cự điện, toàn thân là do màu nâu tinh thạch chế tạo, phía trên che kín các loại thần dị phù văn, thấp thoáng trong đó,
thỉnh thoảng lưu chuyển tản ra từng trận ánh sáng nhạt, rõ ràng, cho dù là đã trải qua ngàn thời gian vạn năm trôi qua, nơi này như cũ bảo lưu lấy cực kỳ cường đại phong ấn chi lực. Bước vào đại điện, làm cho người ta cảm giác như là bước vào hoang cổ thời đại, phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy đại điện ở giữa, tăng cây che kín thần bí phù văn cự đại thạch trụ đứng thẳng, chiếm giữ bát phương chi vị, quay quanh thành một cái vòng tròn hoàn, từng đám cây chừng cỡ thùng nước to lớn xích sát, từ tám cây lập trụ phía trên kéo dài, trói buộc ở chính giữa một cái đại thủ. Đúng vậy, đó là một cái đại thủ, khó có thể tưởng tượng, trên cái thế giới này, thậm chí có như vậy cánh tay cực lớn, càng làm người khó có thể tưởng tượng chính là, bị hắn siết trong tay một chuôi kỳ cổ chiến kiếm, một chuôi huyết sắc chiến kiếm, phảng phất xâm nhiễm vô số người máu tươi, cho dù là bị phủ đầy bụi đã trấn áp 10 triệu năm tuế nguyệt, như trước có làm cho người ta không thể nhìn thẳng hung lệ. Chém giết vô số sinh linh, được gọi là trăm binh chi chủ Si Vu chi kiếm. Mắt thấy kia kiếm tại cảm ứng được mọi người đến nơi, vậy mà giống như sống lại đồng dạng, không ngừng rung động lay động, muốn tránh thoát trói buộc chính mình xích sắt phong ấn, công thâu cửu trên mặt không khỏi hiện ra vài phần ngạc nhiên kinh sợ sợ. Vệ trang cũng nhịn không được nữa hơi bị nhãn tình sáng lên, hảo đại hung chi kiếm, quả nhiên không giống bình thường. Nếu như nó không có như vậy uy thế, cũng không xứng trở thành Si Vu bội kiếm, lại càng không đáng ta đại thật xa từ đế đô Hàm Dương đi tới đây. Giang Thần chậm rãi dẫm trận tại chỗ tiến lên, chỉ thấy phía trước phong ấn có cảm giác, nhất thời bộc phát ra từng đạo hồng sắc quang mang, mong muốn ngăn trở cước bộ của hắn. Đại tế tự thấy thế, không khỏi hơi bị một tiếng thét kinh hãi, ngàn vạn không muốn phá hư phong ấn, Si Vu chi kiếm, các ngươi là vô pháp khống chế nó được. Phải không? Đại tư mệnh nhõng nhẽo cười mở miệng, ngươi sở dĩ hội như vậy cảm thấy, đó là bởi vì ngươi không có kiến thức qua chúng ta Giang Thượng Khanh võ công thần thông, thay vì lo lắng cái này, ngươi còn không bằng lo lắng các ngươi lâu lan con dần, tuy chúng ta sẽ không lạm sát những cái kia tay không tấc sát dân chúng, bất quá, các ngươi lâu lan quân đội, sợ là muốn triệt để game over. Đáng giận. Đại tế tự trong miệng nhịn không được một tiếng tức giận mắng. Đại tư mệnh lại tự cười không ngừng, chỉ đem con mắt chăm chú chằm chằm ở trên người Giang Thần, đưa mắt nhìn hắn từng bước một hướng đi Si Vu chi kiếm, nàng thật sự rất ngạc nhiên, đế quốc thượng khanh đại nhân, có thể hay không áp đảo ma thần chi kiếm. Si Vu chi kiếm giống như là cổ xưa ma chú, hoặc như là đến từ cửu u trong địa ngục các quỷ thở dài, nhàn nhạt nhưng lời nói, từ trong miệng Giang Thần nói ra, nhưng lại có một cỗ không nói ra được ba khí, trong nháy mắt, trước mắt phong ấn lĩnh vực, tăng cây lập trụ vòng lượn quanh trong phạm vi, trong chớp mắt tóe nổ lên một đoàn đỏ thấm liệt diễm, hừng hực thiêu đốt. Trong truyền thuyết ma thần chi kiếm, hy vọng ngươi cũng đừng làm ta quá thất vọng. Lạnh lùng lời nói mở miệng trong chớp mắt, một cô đáng sợ khí tức, tự trên người của hắn tóe nổ bùng, như cuồng phong đột khởi, nhấc lên hắn đầu đầy tóc dài phẫn nộ vũ lên, lập tức, chỉ thấy hai tay của hắn vừa nhấc, một cỗ hùng hồn kinh lực, từ trong cơ thể nộ diễn sinh, cùng với ánh mắt của hắn chỗ hướng, hai tay trước người giao nhau, nắm thành quả đấm, đột nhiên về phía trước đánh ra. Bất hủ ma thân, long tượng thần lực, đại phục ma quyền. Vâng! Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một đạo hắc quang như cầu vồng, đột nhiên đánh vào trước mắt phong ấn bàn tay khổng lồ phía trên, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, mênh mông vòi rồng tói bạo, khỏa mang theo nước vỡ xích sắt mảnh vỡ, khoảng giữa không trùng, gào thét lên mọi nơi bốn ra. Không tốt, mau lui lại. Đại tư mệnh trong miệng một tiếng thét kinh hãi, lập tức dẫn đầu hướng về sau bạo lui, cùng lúc đó, vệ trang, công thâu cửu, hồng hậu, đại tế tự nhao nhao hướng lui về phía sau đi, nhưng ánh mắt của bọn hắn tiêu tụ họ, lại tất cả đều hướng về Giang Thần nhìn lại, chỉ thấy trong sân hét giận dữ lẩn quẩn một cô lăng lệ vô cùng cuồng bạo kinh phong, vô số xích sắt mảnh vỡ bốn, trước mắt trong đó, liền đem quanh mình phá hư thành một mảnh phế tích vết tàn. Thật là lợi hại. Gần như theo bản năng, tất cả mọi người nhịn không được hơi bị một hồi kinh tâm, tuy, bọn họ cũng đều biết Giang Thần thực lực mạnh mẽ, lại không nghĩ tới, vậy mà mạnh mẽ đến trình độ như vậy. Liền vào lúc này, số tử, 2269, chương 229, tế luyện, ma kiếm, ca sát tiểu tại thử thì, chúng nhân mục quang sở trí, đã kiến na phong bạo tối trung tâm sự, nhất trận mật tập vô bị bạo liệt thanh truyện lai, phong ấn chính trung. Na nhất chỉ túc hưu sổ thập trượng cao hạ ác ma cự thủ chi thượng, thuấn tức chi gian, dĩ kinh bố mãn liêu liệt phùng, truyền thuấn, oanh nhiên bạo liệt khai lai, hóa tác vô sổ toái phiến tán lạc. Tranh, kỷ hồ giữ thử đồng thì, nhất thanh ti hào bất hạ vu long ngâm hổ khiếu nhất bản cao ngang kiếm minh, hưởng triệt chu tao, vô cùng ma lực xạ hiện, phong ấn chi trùng, na chính tại phiên dũng chứ liệt diễm hồng quang, đốn thì kích khởi nhất đạo hợp báo thô tế xích hồng hỏa diễm cự trụ, hồng thác chứ nhất bính tất hắc như mặc trường kiếm hoán hoán phủ không nhi khởi. Giá tiểu thị Si Vu chi kiếm. Sát na chi gian, tại chàng chúng nhân tẫn giai nhận bất trụ vì chi nhất trận kinh hãi, đại tế ti canh thị nhẫn bất trụ đại thanh hô hàm đạo, giá thị ác ma đã tạo sát lục binh khí, tuyệt thế đại hung chi kiếm, nhị chấp ý vọng thủ, tảo vãn luân vi kiếm hạ chi nô. Hắc hắc. Chính thị nhân vi tha thị đại hung chi kiếm, vũ ngã hưu đại dụng, ngã tài phi thủ bất khả. Giang thần khẩu trung nhất thanh nanh thiếu, tương thủ nhất thân, cánh vô thị nhãn tiền phiên đằng nộ dũng hùng hùng liệt hỏa, nhất bả tương si vưu chi kiếm, ác tại liêu trường trung, tiếu thoại, dung nạp liêu kỳ lần phong huyết giữ chân long huyết mạch, tái ra thượng tha bổn thân bất hủ ma thân, giang thần bổn nhân tiểu thị nhất đầu nhân hình hung thú, hoàn phạ thập yêu đại hung chi kiếm. Nhất cổ lệ khí, phô thiên cái địa nhất bản hung dũng nhi lai, tương giang thần lùng cháo tại kỳ trung, mạn thiên phiên dũng liệt diễm hồng quang, duyên thân xuất nhất điều điều quỷ dị xúc thủ, huyền nhược hoạt vật nhất bản, tương tha chỉnh cá nhân đô bao khỏa liêu tiến thứ. A. Đại tế ti bất do đắc vi chi thất thanh kinh thiếu, tha tuy nhiên quý vi lâu lan cổ quốc tế tự, giá toán kiến đa thức quảng, đáng tha hà tẳng kiến quá giá đẳng quỷ dị chẳng cảnh, canh hà huống, dẫn phát giá đẳng dị tượng hoàn thị tha môn lâu lan cổ quốc chấn phong liếu vô sổ niên tuế nguyệt ma thần chi kiếm, nhượng tha trầm năng bất kinh. Bất cận cận chỉ thị tha nhất cá nhân, tại tràng kỳ tha kỷ nhân, tuy nhiên đại đa sổ đô thị hành tẩu giang hồ lao thủ, khả vị kiến đa thức quảng, tức giá hãng kiến như thử kỳ dị cảnh tượng, phân phân bất do đắc vi chi trường đại liêu nhãn tinh, tâm trùng kinh nghi bất định. Đại ti mệnh chiếu mi đạo, hiện tại thị thập yêu tình huống. Nan đạo di giang thượng khanh vũ công thần thông, hoàn vô pháp trưởng ác nhất bính trần phong hứa cửu phá kiếm mạng. Hai anh, giá khả bất thị thập yêu phá kiếm. Vệ trang lãnh nhân đạo, truyền thuyết chi trung si vưu chi kiếm, nai thị cửu thiên huyền nữ vận dụng vẫn lạc tinh thần đả tạo nhi thành, uy lực vô bỉ, hung ác chi cực, trừ liễu ma thần si vưu chi ngoại, phàm tiếp xúc thử kiếm chi nhân, đô tử vu phi mệnh, như kim, giang thần thủ ác thử kiếm, trừ phi tha năng cú chiến thắng thử kiếm hung tính, phụ tác, tất bị thử kiếm thao khống. Luân vi si vưu kiếm hạ chi nô. Hồng hậu nhẫn bất trụ vấn đạo, giá yêu thuyết lai, thử thì thử khắc, tiên sinh tha khởi bất thị ngận nguy hiểm. Vệ trang bất ngữ, chỉ thị khẩn khẩn trành chứ tiền phương na bất đoạn dũng động cự đại hỏa cầu, chúng nhân mục quang nhất thì chi gian, giá toàn đô vi chi khiến dẫn, tiêu tụ tại nhất sử. Nhi thử thì thử khắc giang thần, giá sắc thật sử tại liệu nhất cá tương đương bất diệu trạng thái chi trung, trưởng ác si vưu chi kiếm, tha trung vu chi đạo, vi thập yêu tại luân hồi kịch tình chi trung. Vũ công cao cường vệ trang, cánh nhiên để đáng bất trụ kiếm trung ma tính xâm thở, giá si vưu chi kiếm, quả nhiên thị phi đồng tầm thường, tà dị vô bỉ. Chú tạo si vưu chi kiếm vẫn lạc tinh thần lai tự thiên ngoại, chuẩn xác lai thuyết, ứng thị nhất khối vất thiết, nhiên nhi, thiên ngoại chi vật, đáo để thị hà lai lịch, giang thần tịnh bất thanh sở, chỉ thị, giá kiếm trung hung tính biểu minh, giá vẫn lạc tinh thần ứng cai bất thị thập yêu giản đàn địa đông tây, ứng thị thiên địa vũ trụ chi gian, nhất chủng khả phạ ma vật. Ma tính hung dũng, túc sát vô tình, khả phạ đích thị huyết phong cuồng, sát lục dục vọng, trực dục thôn phệ thiên hạ, nhân loại ý chí, như hà năng cụ giữ chi kháng hành. Hành hảo, giang thần thị bị giác tẩu vận, ngưng luyện liêu sát lục ma tâm, ủng hữu thiên phú dị bẩm bất hủ ma thân bất thuyết, tối trọng yếu thị, tha tại kỳ duyên xảo hợp chi hạ, dung hợp liêu kỳ lân, thần long lưỡng đại thần thú huyết mạch, giá tự viễn cổ thị đại, tàng kinh chấp trưởng thiên hạ thần thú ý chí, khởi thị nhất kiện tử vật năng cú hám động. Si vưu chi kiếm tuy nhiên ma tính hung mãnh, đáng thị, đáo để hoàn thị bị bất quá giang thần thể nội thần long giữ kỳ lân giá lưỡng đại thần thú chân linh huyết mạch. Hung dung nhi lai ma tính, bị kỳ lân, thần long huyết mạch chi trung ẩn hàm thần thú ý chí dung luyện, giữ thử đồng thị, tức tự hồ ra tại đề thuần giang thần thể nội lưỡng đại thần thú huyết mạch, sử chi phản buồn quy nguyên, việt phát cổ phát thương lương. Đầu đính chi thượng, lưỡng chi xích hồng sắc tinh ánh long giác, bất trụ thiểm thức xuất nhất đạo đạo diệu nhãn quan mang, thôi sán đoạt mục, chu thân phù hiện long lân, canh kiến xích quang thiểm thước. Việt phát thấu suất nhất cổ kiên bất khả tuổi chất cảm, hiển nhiên, thị tha thần thú chi thể chính tại tiến hành thuế biến. Náo hải chi trung, đột nhiên đa xuất liêu kỷ phân tân tức, giang thần giá tài chi đạo, nguyên lai, phong vân thế giới lý hỏa kỳ lần chi sở dĩ thật lực bất cường, thị nhân vi tha mỗi cách ngũ bách niên thì gian, tiểu yếu động dụng tự thân lực lượng khứ chấn áp long mạch hấp thu thiên địa ma khí, giá đối tha hữu chứ ngận đại tiêu háo, nhi thả, tha tuy nhiên thị ngũ hành kỳ lần chi trung hỏa kỳ lân, đạn thật tế thượng. Tha huyết mạch tức tỉnh bất như thượng cổ thì đại na yêu tinh thuần. Tương bị chi hạ, tha tự tỏa long tỉnh hấp thu chân long chi huyết, phối hợp tỳ hưu long châu long khí dung hợp nhi thành xích long huyết mạch, hoàn yếu tinh thuần nhất ta, khả tích, nhân vi dung nhập thân thể thì gian bất trường, hoàn một hưu hoàn toàn dung hợp thành vi nhất thể, sở dĩ, gia hưu chứ nhất định quyết hãm. Bất quá, giá thị giang thần vật khí, như kim tại kỳ duyên xảo hợp chi hạ, tha đắc đáo si vưu chi kiếm ma tính kích phát thể nội kỳ lân, thần long lưỡng đại thần thú huyết mạch. Bất cận cận sử tha triệt để áp phục liêu si vưu chi kiếm ma tính, canh nhượng tha để thuần liễu kỳ lân, thần long lưỡng đại thần thú huyết mạch, siêu việt liễu nguyên lai thủy chuẩn, vô hạn tiếp cận thượng cổ thần thú, tuy vị đạt chí thần huyết cấp biệt, tức ra hữu liêu chân huyết cảnh giới. Thể lực chân khí bạo tăng, thuấn tức chi gian, tiêu đạt đáo liêu hiện hữu cảnh giới cực hạn, pháp lực giá thị đại trướng, canh nhượng tha nguyên thần cảnh giới, việt phát bức cận độ lôi kiếp tầng thứ. Nhi thả, bất hủ ma thân việt phát ngưng cố, lực lượng canh thị hung dũng bành phái, bị khởi nguyên tiên, chỉ phạ cường đại liêu bất chỉ nhất chủ, thử thi thử khác, giang thần giác đắc, tiêu toán thị nhượng tha hòa hát sơn lào yêu, từ hàng phổ độ giá dạng thiên niên bất tử lão quái vật mạnh bính, tha giã hào bất uy cụ. Si vưu chi kiếm thụ đáo kỳ lần chân hỏa thối luyện, tự thị giã phát sinh liếu kỳ diệu cải biến, tam xích cửu thốn kiếm thể, thông thể xích hồng nhất phiến, tuy thị kinh quá liêu cửu niên trần phong, tức y cửu hẩn hàm chứ vô cùng phong mang, lăng lệ bá đạo, hảo tự nhất cá khả phạ ác ma, ba xuất liêu khốn phong địa ngục. Giữ thử đồng thi, chỉ kiến giang thần bối hậu xích lân thần kiếm tự thị thụ đáo mạc danh cảm ứng, mãnh nhiên khiêu xuất kiếm sao, giã tự lạc nhập liêu tha lánh nhất chỉ thủ thượng, xích hồng sắc kiếm thân bất trụ chân chiến chứ, tán phát chứ nhất cổ lệnh nhân kinh hãi khả phạ kiếm áp, ở nước chi gian, đáng kiến nhất đầu bảng đại kỳ lân dị thú, hoán hoán phủ hiện nhi xuất. Nhất thủ si vưu chi kiếm, nhất thủ xích lân thần kiếm, song thủ phân chỉ đương thế lượng đại thần binh giang thần, thử thì thử khác, tức tại đột nhiên chi gian, mạo xuất liêu nhất cá bất khả tư nghị tưởng pháp. Xích lân kiếm cự ly chuyện thuyết chi trung tiên gia pháp bảo chỉ sai bán bộ, như quả, nhượng si vưu chi kiếm giữ kỳ dung hợp, bất chi đạo năng phủ nhượng tha nhất cử tấn thăng nhập nhất cá toàn tân cảnh giới, tối quan kiện thị, si vưu chi kiếm na khả di thôn phệ tha nhân tiên huyết, lực lượng dị năng, chính thị cường hóa tự kỷ bất nhị tuyển trạch. Tâm trung thuấn gian hiên khởi niệm đầu, nhất phát bất khả thu thập, giang thần khán liêu khán tả thủ thượng xích lân thần kiếm, hưu khán liêu khán hưu thủ trung si vưu chi kiếm, bất do đắc hãm nhập liêu do dự chi trung. Bất khả phủ nhận, giá bính si vưu chi kiếm, sắc thật thị nhất bính thiên hạ vô song tuyệt thế thần binh, uy năng vô bỉ, khả thị, tha thiên thiên tẳng kinh thị si vưu bội kiếm, tôn vi nhân loại tiên tổ, hữu chư chiến thần chi xương si vưu, giá thị nhất bính hữu chủ đích kiếm, na phạ tha chủ nhân dĩ kinh tiêu vong đa niên, na phạ tự kỷ dĩ kinh tương tha áp phục, đán bất khả phủ nhận thị, giá bính kiếm, vĩnh viễn đô bất khả năng quy trúc tự kỷ sở hữu. Đán xích lân bất đồng, tuy nhiên tẳng kinh giá thị nhất đại kiếm khách độc cô cầu bại bội kiếm, đán thị, lịch kinh phong vân thế giới lang vân quật kỳ lân huyết trọng luyện chi hậu, giá di kinh thị nhất bính toàn tân kiếm, nhất bính hoàn toàn trúc vu tự kỷ kiếm, bị thử chi gian, huyết mạch tương liên, tâm ý tương thông. Đối bị chi hạ, giang thần tâm trung ngận khoái tiểu tố xuất liêu tối hậu quyết đoạn, giữ kỳ phí lực chỉ hữu nhất bính bất trúc vu tự kỷ đại hung chi kiếm, há bất thành toàn xích lân. Nhượng tự kỷ thần binh canh thượng tàng lâu, tiến nhập toàn tân cảnh giới nghi. Hống. Quyết đoạn dĩ hạ, bạn tùy chứ nhất thanh kinh thiên động địa kỳ lân nộ hống, đáng kiến giang thần song thủ mãnh nhiên nhất hợp, xích lân thần kiếm, si vưu chi kiếm, tại nhất phiến phiên đằng nộ hỏa liệt diễm chi trùng, khanh thương duệ hưởng, bính trang nhất sử, thạc đại kỳ lân dị thú, trưng khai huyết buồn đại khẩu, tương lượng bính kiếm toàn đô thôn nhập tự kỷ phúc trung, tùy chi, tiêu kiến nhất đạo xích hồng hỏa quang, hô khiếu sung thiên nhi khởi, xếp thì chi gian, xí nhiệt kiếm áp, tàng di mạn nhi xuất. Chúng nhân đích thị tuyến sở hướng, chỉ kiến nhất cổ trích nhiệt hỏa quang, phát diện nhi lai, liên mang hạ ý thức bế thượng liêu song nhãn, các tự thiểm thị, căn buồn bất chi chàng trung đáo để phát sinh liêu hà đẳng biến cố. Tái tính nhãn thì, chỉ kiến chàng trung nộ diễm phiên đẳng, tại tứ căn phong ấn lập trụ chi gian, hảo tự hình thành liêu nhất ca cự đại hỏa lô, phần trước thiên địa căn khôn, tế luyện âm dương vạn vật. Đạo pháp thi huy, kỳ lân chân hỏa, giang thần luyện thiết thủ toàn lực thôi động, do luyện si vưu chi kiếm, phản buồn quy nguyên, trọng tân hóa tắc vẫn lạc tinh thần, tối trung, thành vi nhất cổ huyết hồng dung dịch, hoan hoan quán nhập xích lân kiếm trung, xếp thì, kiếm thể hình mạo đại biến, hung uy tẳng tẳng đệ tăng, bất trụ hướng thượng phản thăng. Chanh, tự long ngâm, như hổ khiếu, mạn thiên hỏa diễm phiên đằng chi gian, hách kiến nhất bính toàn tân xích hồng dị kiếm, hoan hoan phù hiện thân hình, trường tam xích lục thốn cửu phân, trọng nhất thiên lượng bách cửu thập lục cân, lạc nhập giang thần trưởng trung nhất thuấn, vô thất hung hãn kiếm ý, huyền nhược ma thần lâm thế, hiên khởi phong vân nộ quyển, liệt diễm thao thiên, hách thế kích đãng, bà tán khai lai. Giá nhất khắc giang thần, huyền nhược cái thế của ma, nhất thân bàng bạc kiếm ý, xí liệt túc dĩ phần thiên trước địa, lập thì bính tán liêu chu tao bao khỏa chứ tha hùng hùng hỏa diễm, tha tự cử kiếm hướng thiên, long giác quang mang thiểm thước, mãn đầu tất hắc trường phát, nên không phiên phi loạn vũ, khẩu trung lập thì bạo khởi nhất thanh kinh thiên động địa trường khiếu. Hống. Số tử, 2736. Chương 230, trọng khải binh ma thần. Giống, kinh thiên động địa thét dài, vang dội toàn bộ phong ma đại điện, đầy thiên phong vân đều hơi bị chấn động, phảng phất tràn ngập ma tính, làm lòng người thần rung mạnh, không nói ra được kinh hãi sợ hãi, này trong một sát na, mọi người đỡ đòn lớn lao áp lực, nhìn qua kia đứng ở trong đại điện đang lúc cao ngất thân ảnh, đều là nhịn không được hơi bị triệt để giật mình. Thiên địa kinh sợ, quỷ thần động, Xích Lân, ngươi yên tâm đi, cuối cùng có một ngày, ta sẽ cho ngươi theo giúp ta một chỗ bước trên chư thiên vạn giới đỉnh. Giang Thần tay cầm tân sinh Xích Lân thần kiếm, quanh thân đều là tối rừng rực kiếm ý sôi trào, trong miệng lại càng là nhịn không được liên tiếp tán thưởng lên tiếng, trên mặt tràn đầy hưng phấn vẻ mừng rỡ. Nếu như nói, lúc trước Xích Lân kiếm cùng Si Vu kiếm đều là trong cuộc sống đáng sợ nhất đại hung chi kiếm, như vậy, giờ này khắc này, giữ tại Giang Thần trong tay trôi này hoàn toàn mới Xích Lân thần kiếm, chính là đã vượt qua thế gian giới hạn tiên khí thần binh, đương nhiên, chuẩn xác mà nói, là ma thần hung binh. Song kiếm dung hợp, không chỉ kiếm thể cứng cáp hơn, sắc bén, Kỳ Lân chân hỏa cũng so với trước kia càng thêm mãnh liệt, còn có hứng lấy Si Vu chi kiếm dị năng, có thể thông qua thôn phệ địch nhân máu tươi, cướp đoạt lực lượng của địch nhân. Còn có thể sát lục bên trong, lấy máu tươi tăng cường mà kiếm uy năng. Đây là một chuôi đủ để khiến người kinh hãi cái thế hung binh, nhưng cũng là Giang Thần huyết mạch tương liên số mệnh chi kiếm, người cùng kiếm dung hợp vì một, ngay tại phần thiên liệt diễm bên trong, dơ cao động thiên địa phong vân. Nhìn liệt diễm bên trong người cùng kiếm, Lâu Lan đại tế tự trong mắt tràn đầy không dám tin, trong miệng của nàng lại càng là nhịn không được hơi bị ngạc nhiên lên tiếng, này, làm sao có thể? Cái này thế gian... Vậy mà thật sự có người có thể áp đảo Si Vu chi kiếm, hơn nữa, còn nghị chi triệt để hủy đi. Sai rồi, ta cũng không có hủy đi Si Vu chi kiếm. Giang Thần lườm đại tế tự liếc một cái, trong miệng hờ hững lên tiếng nói, ta chỉ là đem nó phản vốn về nguyên, một lần nữa luyện hóa trở thành vẫn lạc tinh thần, sắp nhập vào bội kiếm của ta bên trong, từ nay về sau, thế gian không còn Si Vu chi kiếm, chỉ có Xích Lân hàng diệu thiên hạ. Cong, huyết mạch cộng hưởng, nghe được Giang Thần ngôn ngữ. Xích Lân thần kiếm nhất thời đáp lại một tiếng ngầm cao, đắt đỏ kiếm tê, thoáng chốc trong đó, một đạo huyết sắc kiếm quang phóng lên trời, vô biên kiếm ý, hách thế sao động. Đại tư mệnh xinh đẹp dẫm trận tại chỗ tiến lên, ý cười đầy mặt thản nhiên, mị hoặc vô hạ, chúc mừng Giang Thượng Khanh, đạt được Si Vu chi kiếm, luyện thành vô thượng thần binh. Lúc này mới chỉ là bắt đầu mà thôi, đừng đã quên chúng ta việc này chân chính mục đích, là muốn đạt được binh ma thần. Giang Thần trong miệng lạnh nhạt một tiếng đáp lại. Trong tay Xích Lân thần kiếm nhất thời nhảy vào giữa không trung, một cái lượn vòng cuốn, lại ngươi tự hành trở về vỏ kiếm bên trong, linh tính thông thấu, càng lớn lúc trước. Vệ Trang trong mắt lóe ra một vòng nghiêng ao ước, hắn nhịn không được nói, hảo một chuôi thần ma chi kiếm. Ngươi yêu kiếm xa xỉ cũng đồng dạng không kém. Giang Thần liếc mắt nhìn hắn, miệng nói, nhưng ta hy vọng trong mắt của ngươi, đừng một mực chỉ có ngươi kiếm trong tay, rốt cuộc, cầm kiếm người, mới là lực lượng chân chính khởi nguồn. Đây là ta vừa mới học kiếm thời điểm. Quỷ cốc tử lao ra hỏa kia liền đã nói với ta, không cần ngươi lời nói và việc làm đều mẫu mực, ta tự nhiên minh bạch chính mình đang làm cái gì. Vệ Trang lạnh nhạt lên tiếng nói, thay vì quan tâm ta như thế nào sử dụng kiếm, ngươi còn không bằng ngẫm lại, chính mình như thế nào một lần nữa mở ra binh ma thần. Hờ a a a. Một tiếng cười khẽ, Giang Thần lúc này xoay người lại, kêu gọi nói, hồng hậu, ngươi tiến lên đây, chuyện này, còn phải trao do ngươi tới thao tác. Trong khi nói chuyện, hắn lật tay lấy ra kim sắc long châu. Trong miệng lạnh nhạt nói, đó là một cơ hội ngàn năm một thở, có thể làm cho chiến lực của ngươi chế tạo, ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ tốt hảo nắm chắc cơ hội này. Đúng vậy, thiên sinh. Hồng hậu cười dẫm trận tại chỗ tiến lên, nhẹ nhàng linh hoạt từ trong tay Giang Thần nhận lấy Long Châu, theo thời gian trôi qua, nàng càng lúc càng giống là một cái chân chính sinh mệnh. Chậm rãi dẫm trận tại chỗ về phía trước, hồng hậu tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú, xuyên qua phong ma trong đại điện đang lúc tám cây lập trụ. Đi tới tận cùng bên trong nhất lớp kín hắc sắc vách tường lúc trước. Đây là lớp kín cực kỳ quỷ dị hắc sắc vách tường, phía trên che kín các loại thần dị huyết sắc phù văn, đan chéo thành kiên cố nhất phong ấn, lóe ra chói mắt đỏ tươi hào quang, sáng tắt trong đó, phảng phất ẩn chứa làm cho người ta khó có thể lường được đại khủng bố, một cỗ có thể hủy diệt thiên địa lực lượng khổng lồ. Binh ma thần. Đã từng ma thần Si Vu trận chiến chi quét ngang thiên hạ vô địch cự nhân, ở nơi này chắn hắc sắc vách tường đằng sau, ở đây tất cả mọi người biết, hồng hậu sắp đem chi mở ra. Ẩn sâu không thể địch nổi lực lượng, ngủ say ngàn năm, chờ đợi bị tỉnh lại. Nặng nề lời nói, giơ cao cánh tay, hách thấy Long Châu tách ra chói mắt kim sắc quang mang, hào quang bên trong, một mảnh kim sắc long hồn hư ảnh chậm rãi bay lên trời, quay quanh tại tám cây cột đá phía trên, nhất thời, cột đá phía trên phủ văn đồng thời tách ra hào quang, chậm rãi hướng về phía dưới chìm, mặt đất long động, hiện ra một bộ cổ xưa phong ấn đồ án, huyết sắc đường vân, đốt sáng lên đi qua tuyết nguyệt, mở ra cổ xưa phong ấn. Âm ầm kịch liệt chấn động bắt đầu xuất hiện, trước mắt hắc sắc vách tường chậm rãi run rẩy, dần dần hướng về bên cạnh kéo ra, lộ ra bên trong càng thâm thúy hơn không gian. Trong bóng tối, hai ngọn đèn, một đôi mắt to lớn đầu lâu, giống như một tòa núi nhỏ, chậm rãi hiện ra đang lúc mọi người trước mắt, phảng phất đến từ viễn cổ hồng hoang đáng sợ khí tức, giống như bài sơn đảo hải đồng dạng, hướng về mọi người quấn ra. Binh ma thần. Mọi người ngạc nhiên không hiểu nhìn nhìn trong bóng tối ẩn phục cự nhân, chỉ là một cái sọ đầu liền thật lớn như thế, khó có thể tưởng tượng, binh này ma thần triển khai toàn thể, nên là hạng gì to lớn, đáng sợ. Hồng hậu hai tay hợp lực nâng lên Long Châu, cả người cũng bao bọc tại Long Châu tán phát kim sắc quang mang bên trong, chậm rãi hướng về binh ma thần đầu lơ lửng bay đi, cuối cùng, xuyên qua chỗ mi tâm một chỗ trống rỗng, tiến nhập binh ma thần đầu lâu nội bộ, Long Châu nhập vào cơ thể, Long hồn trở về vị trí cũ, thoáng chốc trong đó, kích hoạt lên phủ đầy bụi đã lâu hoang cổ cự nhân. Hồng quang to lớn, là tối lực lượng đáng sợ, cái vị này toàn thân do vẫn lạc tinh thần chế tạo đáng sợ cự nhân trong cơ thể, ẩn chứa đủ để hủy thiên diệt địa năng lượng, tại Long hồn kích hoạt, rất nhanh tuôn động, do trên hướng xuống, mong muốn trải rộng binh ma thần toàn thân, phục hồi ma thần. Giang thần. Vệ trang liền tại lúc này, phong ma cửa đại điện, một đạo thân ảnh chậm rãi dẫm trận tại chỗ mà đến, cùng với cước bộ của hắn, một cỗ thâm trầm như viên kiếm ý mênh mông cuồn cuộn, gào thét phẫn nộ tuôn, cuốn tới, chỉ một thoáng đã tràn ngập toàn bộ phong ma đại điện. Sư Minh. Nhìn người tới, vệ trang trên mặt nhịn không được nở nụ cười, hắn cười mười phần thoải mái, mười phần đắc ý, ngươi đúng là vẫn còn tới, đáng tiếc, ngươi tới đã quá muộn, binh ma thần đã bị khởi động lên. Vậy thì như thế nào? Người tới trầm giọng nói, coi như là dùng hết thảy, ta cũng sẽ ngăn cản các ngươi, phóng thích này đủ để hủy diệt thế giới đáng sợ ma thần. Cái nhiếp, ngươi quản quá rộng. Giang thần lạnh nhạt lên tiếng nói, vệ trang, hắn liền giao cho ngươi tới ứng phó, ta đi giải quyết ba cái kia tiểu quỷ. Trong khi nói chuyện, hắn dưới bàn chân một bước ra, cả người liền hóa thành một đạo hư ảnh, trong nháy mắt tiêu tan, tiêu thất tại mọi người trước mắt. Cái nhiếp vừa muốn xuất kiếm ngăn trở, lại chưa từng nghĩ, liền tại lúc này, một đạo lăng lệ kiếm quang gào thét phá không mà đến, mang theo vô tận khắc nghiệt, đe dọa đoạt hồn, hắn tự một cái bông thân, nhưng nghe được một tiếng ngầm cao, đắt đỏ kiếm tê, thần kiếm viên hồng, đống nhiên đoạt vỏ, kiếm, đao, tại suýt xảy ra tai nạn một cái trước mắt, ngăn trở gai nhọn mà đến lăng lệ kiếm quang. Ấm vang, bén nhọn chói hai kim loại cắt nhau thương thanh âm, tại song kiếm giao phong nháy mắt, trong chớp mắt tóe bạo, thoáng chốc tia lửa bắn tung tóe, kiếm khí tràn ra bốn phía, xoay tròn phẫn nộ tuôn ra trong đó, hiện lộ ra hai đạo lẫn nhau giằng co người. Sư Minh, chớ vội đi đi. Vệ trang nắm giữ yêu kiếm xa xỉ, trong mắt ánh sáng lạnh bắn ra, tối người vô tình nhất kiếm, tại đây vô tình trong chớp mắt, tách ra vô tình phong mang, lúc trước chúng ta vội vàng giao thủ, không thấy thắng thua, lần này để cho chúng ta hảo hảo phân ra cái thắng bại. Sư đệ, ngươi cũng biết, ta vô ý đối địch với ngươi. Cái nhiếp trầm giọng đáp, ta muốn làm, chỉ là ngăn cản binh ma thần tái hiện thế gian. Ngày xưa ma thần Sibiu, trận chiến chi hủy thiên diệt địa, hiện giờ lần nữa xuất hiện, chỉ làm cho thiên hạ muôn dân trăm họ mang đến khó có thể tưởng tượng to lớn tai nạn. Vậy thì thế nào? Thiên hạ muôn dân trăm họ, cùng ta có quan hệ gì đâu? Một tiếng cười lạnh, vệ trang nắm chặt trong tay yêu kiếm, xa xỉ phong mang thuần gì. Cùng với một tiếng quỷ khóc lang yêu, lang lệ kiếm quang phá không, mang theo đáng sợ nhất băng lãnh kiếm quang, gào thét lên mở ra phong vân mênh mông cuồn cuộn, thẳng đến cái nhiếp thôn phệ tới. Số tử, 2142. Chương 231, sinh tử lựa chọn. Âm ầm thiên địa rung chuyển, thần quỷ kinh sợ, long hồn hiện thế, ma binh phục hồi, cùng với một hồi sơn giao động địa chấn, chừng trăm trượng cao thấp nguy nga cự nhân chậm rãi sừng sững lên, phảng phất đến từ hoang cổ thời đại cổ xưa thần ma, thoáng khẽ động. Liền chấn động phong vân xoay tròn, phẫn nộ tuôn ra không ngớt. Binh ma thần, có thể hủy thiên diệt địa binh ma thần, đi ngang qua 10 triệu năm tuế nguyệt lâu dài phong ấn, rốt cục lại lần nữa bị mở ra, sắp tái nhập thế gian. Không xong, binh ma thần đã bị khởi động lên. Chân núi, thủy đàm biên giới, đang tại ý đồ lẻn vào phong ma đại điện ba cái thiếu niên mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn trước mắt không ngừng chấn động đại sơn, trong đó, cô bé kia tiểu lê tựa như cảm ứng được cái gì. Trong miệng không khỏi hơi bị một tiếng thét kinh hãi. Cái gì? Nghe vậy, Thiên Minh cùng Thiếu Vũ cũng là nhịn không được hơi bị sắc mặt đại biến, không thể không nói, đây thật là một cái mười phần làm cho người không muốn nghe đến không xong tin tức. Đến cùng hay là Thiếu Vũ tâm tính tương đối trầm ổn, rất nhanh, hắn liền cường tự chấn định lại, trong miệng vội vàng lên tiếng hỏi, như vậy, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Lê trầm giọng nói, binh ma thần đã bị khởi động, lực lượng vẫn lạc tinh thần không thể địch nổi. Chúng ta nhất định phải nhờ thần Long tương trợ, cho nên, tìm về chịu tải Long hồn Long Châu, là chúng ta nhất định phải làm. A, nghe vậy, Thiên Minh không khỏi sợ hãi kêu lên một cái, Tiểu Lê, ý tứ của ngươi, sẽ không phải là muốn chúng ta lẻn vào binh ma thần nội bộ A. Bây giờ chúng ta, không có lựa chọn khác. Tiểu Lê trầm giọng nói, ta nghĩ, các ngươi cũng không hy vọng người của Tần Quốc đạt được binh ma thần A.
Đúng vậy, chúng ta xác thực không có lựa chọn nào khác.
Thiếu Vũ trên mặt tràn đầy nghiêm nghị, nếu để cho Giang Thần bọn họ lấy được binh ma thần, thiên hạ này liền toàn bộ đã xong, cho nên, chúng ta phải đi đến ngăn cản bọn họ.
Đúng, ngăn cản bọn họ.
Thiên Minh cũng giống như tới hưng phấn nhiệt tình, lập tức mở to hai mắt, nắm chặt song quyền, lời thề son sắt mở miệng lên tiếng.
Ba ba ba. Liền tại lúc này, một hồi thanh thúy vỗ tay âm thanh truyền tới, ba người bị lại càng hoảng sợ, đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh trên mặt nước, một đạo quen thuộc hắc y thân ảnh chân đạp sóng nước, chậm rãi đi, người còn chưa tới phụ cận, ôn hòa thanh âm đàm thoại dĩ nhiên nhẹ nhàng truyền đưa tới, nói không sai, rất có kích tình lời nói, chỉ là, có kích tình không có nghĩa là có thực lực, binh ma thần tái nhập thế gian đã là chiều hướng phát triển, chỉ bằng ba người các ngươi.
Ngăn cản được không?
Lại là ngươi, Giang Thần.
Thiếu Vũ vội vàng dẫm trận tại chỗ tiến lên, đem Thiên Minh cùng Tiểu Lê chắn phía sau của mình, tuy hắn biết rõ, đối thủ là như thế nào đáng sợ tồn tại, thế nhưng, hắn còn là muốn tận lực bảo vệ mình đồng bọn an toàn, vì thế, hắn đem không tiếc tất cả mọi giá, cho dù là sinh mạng của mình.
Chớ khẩn trương.
Giang Thần cười lên tiếng nói, bằng thân phận của ta địa vị, còn không đến mức cùng ba người các ngươi tiểu bằng hữu động thủ, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi.
Hừ.
Thiếu Vũ một tiếng cười lạnh. Nhưng ngươi cũng sẽ không bỏ mặc chúng ta ly khai nơi này, đi đến ngăn cản các ngươi mở ra binh ma thần không phải sao?
Đây là hai chuyện tình.
Giang Thần cười nói, binh ma thần có không gì sánh kịp lực lượng khổng lồ, nếu như cứ như vậy một mực bị phủ đầy bùi hạ xuống, không khỏi quá mức đáng tiếc, để ta một lần nữa mở ra nó có cái gì không tốt sao?
Lực lượng của nó hội đem thiên địa hủy diệt, ngươi sẽ phải hối hận.
Tiểu Lê đứng dậy, nàng chăm chú nhìn chằm chằm Giang Thần, ngươi căn bản vô pháp tưởng tượng, kia là như thế nào đáng sợ tồn tại. Ngươi căn bản khống chế hắn không được, cố ý làm bậy ngươi, chỉ sợ biến thành ma thần lực lượng ở dưới vật hy sinh, cũng đều vì muôn dân trăm họ mang đến khó có thể tưởng tượng hủy diệt thai kiếp.
Phải không?
Giang Thần cười nói, theo ý của ngươi, có lẽ hết thảy thật sự là như thế, bất quá, hiển nhiên đây là bởi vì ngươi còn chưa đủ hiểu rõ lực lượng của ta, ta có một kiếm, đang muốn thỉnh ngươi đánh giá.
Trong khi nói chuyện, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, nhất thời, trên lưng xích lân thần kiếm tự hành nhảy ra vỏ kiếm.
Cong, cùng với một tiếng ngầm cao, đắt đỏ vô cùng kiếm kêu tói bạo, đỏ thâm ánh lửa hiện ra, so với ánh lửa càng đỏ chính là lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong sáng tĩnh lặng thân kiếm, toàn thân nhìn qua giống như là một khối hoàn chỉnh huyết sắc thủy tinh, nhưng cũng thấu phát lấy tối sắc bén kim loại phong mang.
Chôi kiếm này Tiểu Lê nhìn chằm chằm Giang Thần trong tay lợi kiếm thần mũi nhọn, trầm ngâm nửa ngày, rồi mới mang theo vài phần không dám tin nói, phía trên có Si Vu Chi kiếm khí tức, không đúng, nó chính là Si Vu Chi kiếm, thế nhưng rồi lại không phải, này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Si Vu Chi kiếm, trên cái thế giới này, rốt cuộc đã không có Si Vu Chi kiếm.
Lực lượng vô hình điều khiển, toàn thân đỏ thấm óng ánh dị kiếm liền lơ lửng trước người, Giang Thần duỗi ra một tay, bấm tay nhẹ nhàng vừa gõ mũi kiếm, cười lên tiếng nói, bởi vì, ngay tại không lâu sau lúc trước, ta đã đem Si Vu Chi kiếm cho dùng, sắp nhập vào ta chuôi kiếm này, nó gọi là Xích Lân, là ta tốt nhất đồng bọn, ngươi cảm thấy nó như thế nào đây?
Một chuôi
tuyệt thế đại hung chi kiếm.
Tiểu Lê hít sâu một hơi nói, ta có thể đủ cảm giác được, lực lượng của nó so với Si Vu chi kiếm càng thêm đáng sợ, ngươi cầm lấy như vậy một chuôi đại hung chi kiếm, chẳng lẽ sẽ không sợ bị lực lượng của nó phản vệ, ngươi sẽ bị nó kéo vào không đáy thâm nguyên, ham vào vĩnh viễn trầm luân bên trong.
Ngươi cảm thấy, bây giờ ta như là bị kiếm khống chế bộ dáng sao?
Giang Thần nhẹ nhàng tuyên bắt tay vào làm chỉ, Xích Lân kiếm giống như vật sống đồng dạng, không ngừng lượn vòng vây quanh tại hắn quanh thân phi hành.
Ngự kiếm chi thuật, dựa vào có thể không chỉ là đạo pháp điều khiển, kiếm linh tính cùng với người cùng kiếm ở giữa câu thông đều mười phần trọng yếu, nguyên bản, lấy Giang Thần hiện nay tu vi, thi triển ngự kiếm chi thuật, thiết yếu dựa vào đạo pháp, khẩu quyết gia trì, tuyệt đối không thể có thể dễ dàng như vậy làm được, ít nhất, thay đổi mặt khác một chuôi kiếm là như thế, nhưng Xích Lân hiển nhiên là cái đặc thù ngoại lệ, huyết mạch cộng hưởng, tâm ý tương thông, làm cho Giang Thần có thể dễ như trở bàn tay ngự sử Xích Lân. Nhất là tại Xích Lân dung luyện Si Vu chi kiếm, linh tính tăng trưởng, dĩ nhiên đạt đến một cái toàn bộ cảnh giới mới.
Này!
Làm sao có thể?
Trên mặt của Tiểu Lê tràn đầy không dám tin, ngươi làm sao có thể như thế hoàn toàn trưởng khống như vậy một trôi tuyệt thế đại hung chi kiếm?
Tại chúng ta thế giới nhân loại, có một câu nói như vậy, trên cái thế giới này không có cái gì là không thể nào, chỉ là ngươi kiến thức quá ít.
Giang Thần nhìn vây quanh quanh thân lượn vòng phi hành Xích Lân thần kiếm, nói thật. Với tư cách là nữ thần chi lệ tinh linh, ta nghĩ ngươi nhất định có được lấy rất nhiều ta nghĩ biết tri thức, với tư cách là cứu vãn Lâu Lan thẻ đánh bạc, ngươi nhất định sẽ không tại lúc này có nửa điểm keo kiệt, đúng không?
Đương nhiên. Tiểu Lê nghiêm mặt nói, nếu như ngươi nguyện ý buông tha cho Trọng Khải binh ma thần, lại còn buông tha Lâu Lan con dân, ta nguyện ý đem ta biết, chỗ hội hết thảy, tất cả đều giao cho ngươi.
Điều kiện không phải là như vậy nói, Tiểu Lê cô nương, ta tin tưởng, lấy trí tuệ của ngươi chắc có lẽ không làm không rõ ràng lắm trước mắt cục diện a.
Giang Thần nhẹ nhàng nâng tay, đưa Xích Lân thần kiếm trở về trên lưng vỏ kiếm, trở lại nhìn lên, chỉ thấy thiên địa phong vân mênh mông quần quận trong đó, hơn trăm trượng cao lớn binh ma thần dĩ nhiên tránh thoát trói buộc hắn thân núi, sừng sững tại Lâu Lan thủ đô, khổng lồ ma thần, vô tình bao quát thiên địa muôn dân trăm họ.
Các ngươi cũng nhìn thấy, giờ này khắc này, binh ma thần đã hoàn toàn khởi động.
Giang Thần mở ra hai tay của mình, nó kia vô cùng cường đại lực lượng, không người có thể cùng chống lại, ngươi bây giờ có thể làm, chỉ có đáp ứng yêu cầu của ta, mới có thể cứu vớt này sắp đối mặt hủy diệt chi uy Lâu Lan quốc gia cổ.
Đáng giận. Thiếu Vũ nhịn không được hơi bị một tiếng thầm mắng, đường đường đế quốc thượng khanh, cư nhiên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn uy hiếp một nữ hải tử, quá hèn hạ.
Thiên Minh lại càng là nhịn không được hét lớn, chúng ta tại sao phải đáp ứng ngươi yêu cầu, cho dù các ngươi khởi động lên binh ma thần thì thế nào, chúng ta nhất định sẽ ngăn cản các ngươi.
Hờ à à à.
Giang Thần nhẹ giọng cười nói, truyền thừa Mặc Gia cự tử Yến Đan một thân nội lực, còn có trong cơ thể ngươi ẩn núp lực lượng, nếu như có thể hoàn toàn phát huy được, có lẽ ngươi thật là có ngăn cơn sóng dữ khả năng, nhưng là vẹn vẹn chỉ là khả năng mà thôi. Hiện tại, Lâu Lan sinh tử tồn vong, liền nắm giữ ở trong tay các ngươi, nhanh lên làm lựa chọn a.
Trong khi nói chuyện, hắn chỉ vào cao lớn binh ma thần đạo, nhìn thấy không, ta hy vọng, các ngươi có thể tại tầng kia ngân sắc chất lỏng bao trùm toàn bộ binh ma thần lúc trước, cho ta một cái xác thực đáp án.
Ba người nghe vậy, dọc theo Giang Thần chỉ hướng nhìn lại, chỉ thấy khổng lồ binh ma thần sừng sững bất động, cũng tại chỗ chán, một tầng ngân sắc chất lỏng không ngừng hiện lên, đã bao trùm binh ma thần đầu, đang tại hướng về phía dưới nhanh chóng lan tràn, tựa hồ muốn đem toàn bộ binh ma thần đều triệt để bao bọc ở trong.
Kinh dị, kinh dị, kinh dị, ma thần chi biến, sinh tử lựa chọn, nắm giữ lấy Lâu Lan quốc gia cổ sinh tử tồn vong, Tiểu Lê, Thiên Minh, Thiếu Vũ ba người đối mặt trước đó chưa từng có thống khổ lựa chọn.
Số tử 2177. Chương 232, thần ma dị biến.
Ngân thủy dung dịch, thoan thoan mà chảy, cấp tốc bao trùm toàn bộ binh ma thần, phảng phất có loại làm người ta lạnh tâm lực lượng, đang tại thôn phệ, đồng hóa cái này đáng sợ hủy diệt ma thần, vô thanh vô tức bên trong, một cỗ khí tức kinh khủng đang tại tràn ngập lan tràn, nhấc lên khắp thiên phong vân hơi bị mênh mông quần cuộn chạy cuốn.
Ngươi đến cùng đối với binh ma thần làm cái gì?
Trước mắt quỷ dị một màn, đáng sợ biến hóa, làm cho Tiểu Lê nhịn không được chất vấn lên tiếng. Vì cái gì ta cảm giác nó trở nên càng thêm đáng sợ?
Không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy nó có chút chỗ thiếu hụt, cho nên đối với nó làm một ít cải tạo mà thôi.
Giang Thần cười mở miệng, ta nói, chúng ta có thể hay không đừng nói sang chuyện khác, hiện tại bắt đầu nghiêm túc lên, nhanh lên làm ra lựa chọn của ngươi, bằng không, lột xác hoàn thành hồng hậu bài binh ma thần cần phải đại khai sát giới.
Ngươi Tiểu Lê ba người mở to hai mắt hung hăng địa trừng mắt Giang Thần, trên mặt tràn đầy phẫn nộ cùng không thể làm gì. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Giang Thần giờ khắc này ít nhất cũng đã chết ngàn vạn lần.
Nói, như vậy bị vai chính trừng mắt, thật đúng là có đại nhân vật phản diện tức xem cảm giác a.
Giang Thần trong nội tâm một tiếng cảm thán, quyết định cho mình thêm giờ chuyên thuộc về đại nhân vật phản diện khí chàng đặc hiệu.
Oeng.
Chỉ nghe một tiếng điếc tai nhức óc nổ mạnh toái bạo, hách thấy Giang Thần sau lưng mặt nước ù ù, cứ thế nhấc lên một đạo trường hơn 10 trượng cao thấp đáng sợ mà nước, một mảnh xích long hư ảnh tới lui bàn đi. Đáng sợ long uy, chậm rãi bước tản ra, tràn ngập quanh mình hư không, làm cho người cảm giác hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn lên.
Đây là thần long chi lực.
Trên mặt của Tiểu Lê tràn đầy không dám tin, trong miệng của nàng không khỏi la lên quát hỏi, trên người của ngươi, tại sao có thể có thần long chi lực?
Vì cái gì trên người của ta không thể có thần long chi lực?
Giang Thần tức giận lên tiếng nói, đừng giật ra chủ đề, nhanh chóng làm ra đáp lại, bằng không, binh ma thần cần phải phát động.
Cùng với lời của hắn, hách thấy bảng đại binh ma thần dĩ nhiên biến thành một cái ngân sắc cự nhân, tùy theo, phục lại lột sắc vì đen nhánh sắc, bên ngoài thân thể phía trên, che kín giống như liệt diễm máu tươi đồng dạng hồng sắc quan văn, vẫn tản ra nóng bỏng huy mang.
Cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, lột sắc qua đi binh ma thần toàn thân trở nên càng kiên cố hơn, bề ngoài không có tí xíu khe hở, giống như là một cái hoàn toàn chính thể, quanh thân tán phát năng lượng ba động cũng càng thêm to lớn, hơi hơi giơ tay, một cỗ khủng bố hỏa diễm năng lượng tùy theo hội tụ, cuốn thành một cái khổng lồ hỏa cầu, chậm rãi chuyển động.
Thiên địa kinh sợ, phong vân động, hồng hậu bài binh ma thần dơ cao hỏa cầu quá mức, thoáng chốc, đốt đốt liệt diễm, vô cùng lo lắng thiên địa hư không cũng bắt đầu bùng nổ. Thật là khiến người mê mội lực lượng, khổng lồ để ta cảm thấy kinh diễm. Giang Thần cười nhìn về phía tân sinh binh ma thần, cái vị này đã bị Hồng Hậu đồng hóa hủy diệt máy móc, hoàn toàn thuộc về mình tất cả lực lượng, thế nào, còn không có làm ra quyết đoán sao? Vậy cũng không còn kịp rồi.
Không.
Thấy thế, Tiểu Lê nhịn không được cao giọng la lên, không.
Không muốn, ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi, ta cái gì đều đáp ứng ngươi.
Vậy cùng ta rời đi. Giang Thần cười lên tiếng nói, ta tin tưởng ngươi, nhất định rất rõ ràng biết, chính mình đang làm gì đó, cứu vãn Lâu Lan quốc gia cổ ngươi, là một cái chân chính anh hùng, đừng làm cho ta đối với ngươi thất vọng, như vậy ta sẽ tức giận, hậu quả nghiêm trọng, vượt xa ngươi bên ngoài tưởng tượng. Trong khi nói chuyện, hắn vươn tay của mình, tuy khuôn mặt ôn hòa nụ cười, nhưng tràn ngập một cỗ chân thật đáng tin bá đạo.
Hảo, ta sẽ đi theo ngươi, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời hứa, không muốn lại tổn thương Lâu Lan quốc dân.
Không thể làm gì, không có lựa chọn, Tiểu Lê chỉ có thể thỏa hiệp, rốt cuộc, binh lực lượng của ma thần cường đại, lột xác về sau binh ma thần càng thêm đáng sợ, không có long hồn, nàng căn bản tìm không được cái thứ hai đối kháng biện pháp.
Tiểu Lê,
mắt thấy Cao Nguyệt bị ép rời đi sự kiện sắp lần nữa tái hiện, Thiên Minh, Thiếu Vũ hai người không khỏi đồng thời la lên tiếng.
Đừng lo lắng, ta không có việc gì.
Tiểu Lê an ủi, kế tiếp lộ trình, ta không thể cùng với các ngươi nhất định phải cẩn thận.
Yên tâm. Bọn họ không có việc gì, chúng ta sắp rời đi, có kiếm thánh cái nhiếp bảo hộ, không ai có thể gây tổn thương cho làm hại bọn họ.
Giang Thần nói qua dẫm trận tại chỗ tiến lên, kéo lại tay của Tiểu Lê, lập tức, hai người thân hình trong chớp mắt tiêu thất, lại xuất hiện thời điểm, đã đến binh ma thần trên đỉnh đầu. Túi người dưới nhìn quá Lâu Lan đại địa, Giang Thần bừng tỉnh trong đó, đúng là nhịn không được sinh ra một cỗ thiên hạ đều ở chính mình nắm giữ hào tình trang khí. Phong ma đại điện bên trong, đang kịch đấu quỷ cốc song kiếm. Cũng đồng thời cảm ứng được binh ma thần kỳ biến, cái nhiếp không khỏi lạnh lùng cười nói, sư đệ, xem ra vị Giang Thượng Khanh kia là có ý muốn một mình chiếm giữ binh ma thần.
Vậy thì như thế nào?
Hắn nghĩ muốn cái gì, không có quan hệ gì với ta, mà ta muốn, vẹn vẹn chỉ là đánh bại ngươi mà thôi.
Quát lạnh một tiếng, vang vọng hư không, vệ trang dưới chân một bước ra, bàn tay kiếm quang hiện ra chí mạng u quang, dẫn tới bốn phía hư không hơi bị kỳ biến, phong vân một xiết, quét ngang mà ra.
Vừa ra tay, chính là hắn sắc bén nhất thượng thừa kiếm thức, quỷ cốc nhất mạch hoành kiếm tuyệt học, mang theo đoạt mệnh chói mắt sáng rọi, mũi kiếm chỗ hướng, một đạo lăng lệ kiếm quang lập lòe, gào thét lên tung hoành ra, xuyên qua hư không, đem trước mắt không khí đều triệt để phá vỡ. Trong khoảng khắc, chính là hình thành từng đạo khủng bố cực kỳ điên cuồng gào thét kiếm sóng.
Đến thật tốt.
Cái nhiếp cầm kiếm trên tay, trở tay chuyển động chuôi kiếm, mũi kiếm không ngừng biến hóa, một cỗ cường đại vô cùng kiếm ý tự trên người của hắn tóe nổ bung. Uyên Hồng Thần kiếm mũi kiếm nhanh quay ngược trở lại, nhất thời phun ra nuốt vào xuất một đạo lăng lệ kiếm quang, chặn đánh vệ trang, trong thời gian ngắn, quanh mình hư không đều bị xung vô cùng khắc nghiệt chi khí tràn ngập.
Sư đệ, ngươi so với trước tiến thêm một bước.
Một tiếng tán thưởng, cái nhiếp kiếm quang lưu chuyển, thế khai mở phong hỏa mấy ngày liền, nói thoải mái kiếm đạo, toàn diện triển khai.
Hai người cùng thuộc nhất mạch, nhưng kiếm đạo lại là hoàn toàn bất đồng, tung hành trao luận, kiếm quang bắn ra trong đó, chính là một hồi nhanh đến cực hạn lăng lệ giao phong.
Yêu kiếm xa xỉ, thần kiếm liên hồng, không ngừng kịch liệt va chạm, phóng xuất ra từng đạo tia sáng kỳ dị, tia lửa vang khắp nơi, sáng tắt bất định, đường tấu xuất một khúc trên thân kiếm hát vang.
Trên cái thế giới này, từ trước đến nay cũng không dừng lại có một mình ngươi tại tiến bộ.
Vệ trang lời nói lành lạnh, bàn tay lợi kiếm khai phong, tám mặt điểm rơi, kiếm khí quét ngang hư không.
Ha ha, nói hay lắm.
Cái nhiếp cũng không có nửa điểm lui về phía sau ý tứ, lập tức, phất tay trong đó, kiếm ý lưu chuyển. Nói thoải mái kiếm đạo, uy thế lại tăng, phá vỡ mà vào một cái toàn bộ cảnh giới mới.
Tối sắc bén lợi kiếm, tối cao vượt qua kiếm pháp, tối đỉnh phong kiếm khách, hai cái số mệnh đối thủ, lần nữa gặp nhau, chút xuống lẫn nhau chỗ có tâm thần đỉnh phong quyết đấu, vì cái gì chính là lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng.
Hoành kiếm công lao tại kỹ, lấy cầu nó lợi, là vì bãi, tung kiếm công lao tại thế, lấy cầu kỳ thật, là vì hạc, bãi hạc, giả, thiên địa đại đạo.
Đã từng sư phụ quỷ cốc tử dạy bảo vẫn còn ở bên thai không ngừng tiếng vọng, cùng với âm vang chói thai kim loại cắt nhau thương thanh âm liên miên không dứt vang lên, bắn tung tóe tia lửa, tóe bạo phát kiếm khí, tầng tầng sóng tán rung động chấn động toàn bộ phong ma đại điện, đều giống như tại không ngừng lay động.
Giao thoa thân ảnh, mê ly kiếm quang, là số mệnh chi tranh, cũng sinh tử chi đấu, mỗi một chiều, mỗi nhất thức, đều đạt đến một cái làm cho người ngạc nhiên cực hạn.
Hoành quán tứ phương, kiếm đạo đạt được thăng hoa. Vệ trang thực lực lại càng là đạt đến một cái trước đó chưa từng có đỉnh phong, sắc bén mũi kiếm phá không, mở ra trước mắt hết thảy trở ngại.
Bách bộ phi kiếm.
Gần như cùng lúc đó, cái nhiếp không có nửa điểm giữ lại,
uyên hồng phi xiết như điện, hóa thành tấm lụa hàn mang, trong nháy mắt, từ nam chí bắc càn khôn.
Keng. Tia lửa, kiếm khí, chiến đến tận đây khắc, dĩ nhiên đến gây cấn trạng thái, mắt thấy, trao tòe kiếm quang, sắp phân ra cuối cùng thắng bại, liền tại lúc này, đột nhiên truyền đến một hồi kinh thiên động địa nổ mạnh, tầm mắt không dã, rõ ràng một tòa núi nhỏ tại một đạo thô to ánh lửa, tóe bạo phá nứt ra. Binh ma thần, hồng hậu khống chế binh ma thần, rốt cục phát ra hắn tái nhập thế gian kích thứ nhất, tuy mục tiêu là một ngọn núi, nhưng vẫn là triệt triệt để thể hiện ra cái kia đủ để hủy thiên diệt địa lực lượng cường đại. Tóe bạo phát núi cao, tan vỡ núi đá, sóng tan sóng khí, hóa thành đáng sợ nhất vòi rồng, gào thét lên quần ra, làm cho tất cả mọi người hơi bị ngạc nhiên, cũng tách ra chiến đến sự nóng sáng quyết đấu hai bên. Đáng chết. Vệ Trang nhịn không được hơi bị một tiếng thầm mắng. Cái Nhiếp lại cười nói, xem ra, chúng ta lần chiến đấu này muốn đến đây chấm dứt rồi. Ngươi thật cao hứng sao? Vệ Trang lãnh đạm nói, ta muốn là ngươi, sẽ cảm thấy lo lắng, bởi vì, hết thảy trước mắt đại biểu cho Giang Thần đã hoàn toàn nắm trong tay binh ma thần, hủy diệt giờ mới bắt đầu, ta sẽ chờ ngươi đến đây ngăn cản. Ha 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 ha, lanh khốc tiếng cười, biến mất thân ảnh, cùng với binh ma thần bước nhanh bước ra Lâu Lan thủ đô, mới hướng tương lai. Số tử, 2204. Chương 233, đạp phá Bắc Cương. Đại Tần đế đô, Hàm Dương trong nội cùng, Thủy Hoàng Doanh chính cao cư vương vị, tùy ý phía bên trái phải hỏi, Triệu Cao, Giang Thần, Mông Điểm đám người có thể có truyền đến tin tức gì không? Triệu Cao vội vàng lên tiếng trả lời, khải tấu bệ hạ, mấy ngày nay cũng không tin tức truyền. Hắn lời còn chưa dứt, chợt thấy một bên trong vệ vội vã chạy đến, còn chưa tiến điện, đã nhịn không được hưng phấn hô lớn, bệ hạ. Bệ hạ. Biên quan có tin chiến thắng truyền đến. Tin chiến thắng. Doanh chính hơi sững sờ, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, vội vàng cao giọng nói, tuyên. Tuyên. Mau mau tuyên hắn lên điện. Lập tức, chỉ thấy một người phong trần mệt mỏi cấm vệ bước nhanh đến, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn quỳ gối trên đại điện, mở miệng lời nói, bệ hạ, biên quan tin chiến thắng. Doanh chính trầm giọng nói, trình lên tới. Ừ. Cấm vệ cung kính đem tấu chương trình lên, trước do Triệu Cao nghiệm nhìn, xác nhận không có nguy hiểm, rồi mới giao phó Doanh chính trong tay. Đọc qua tấu chương, nửa ngày, Doanh chính rồi mới nhịn không được lên tiếng phá lên cười, ha 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 ha. Giang Thần, Mông Điểm quả nhiên không hổ là ta Đại Tần đế quốc cánh tay đắc lực chi thần, bọn họ đã thành công công phá Lâu Lan, cướp đoạt binh ma thần, trước mắt đang xuất lĩnh binh ma thần tiêu diệt hung nô, trước mắt đã giết địch hơn 20 vạn. Càng đã tóm được hơn 30 vạn tù binh, cũng đem tàn quân bức chạy xa Tây Phương, trước mắt, bọn họ đang tại đi đến tiến công tiên thi, thật sự là thống khoái. Triệu Cao vội vàng mặt mũi tràn đầy lịnh nọt mà cười cười phụ hòa nói, chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Giang Thượng Khanh cùng Mông tướng quân lớn như thế thắng, chính là hiển lộ rõ ràng ta Đại Tần đế nghiệp, chọn đời bất hủ. Ha 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 ha, Doanh chính nhịn không được thoải mái cười to, nửa ngày, hắn rồi mới lời nói, Giang Thượng Khanh cùng Mông tướng quân lập nhiều lớn như thế công lao. Không thể không phần thưởng, đợi bọn họ khải hoàn hồi chiều ngày, quả nhân nhất định trùng điệp phần thưởng hắn. Bệ hạ anh minh. Triệu Cao vội vàng đi theo cao giọng tán dương, nhưng chỉ vẹn vẹn nửa ngày, hắn liền nhịn không được hơi bị nhướng mày, muốn nói lại thôi. Doanh chính lúc này mang theo vài phần che kín lên tiếng nói, Triệu Cao, ngươi có lời gì nói thẳng ra chính là, ấp á ấp đúng làm gì. Bệ hạ, nô tài vừa rồi suy nghĩ lấy một sự kiện. Triệu Cao trần chờ nói, nếu là đại quân vừa đi, hung nô. Tiên ti các loại thảo nguyên bộ tộc lại ngóc đầu trở lại thế nào? Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Doanh chính mặt không biểu tình, chậm rãi hỏi, hẳn là, ngươi còn có thể có cái gì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã cao minh biện pháp sao? Nô tài không biết. Triệu Cao kinh sợ. Hả? Phải không? Doanh chính trong mắt tinh quang chợt lóe lên, không thể bố trí không nói, bất quá, ngươi không có cách nào, cũng không đại biểu quả nhân không có. Thoáng một hồi, hắn chậm rãi mở miệng hạ lệnh, Triệu Cao. Truyền quả nhân ý chỉ, để cho Mông Điểm đại quân đóng giữ biên cương, cũng xây dựng trường thành, lấy cản trở phương Bắc thảo nguyên bộ tộc xâm lấn. Đúng rồi, bọn họ không phải là bắt làm tù binh hơn 10 vạn thảo nguyên bộ tộc mà, quả nhân muốn dùng khí lực của bọn hắn, tại phương Bắc tại Đại Tần đế quốc tu lên một đạo cất dấu phòng tuyến. Bệ hạ anh minh. Triệu Cao nghe vậy, vội vàng cao giọng chúc mừng. Doanh chính lại nhảy xuống nước tự tử âm thanh nói, đúng rồi, truyền chỉ thời điểm đừng quên. Để cho quốc sư cùng người của Âm Dương gia đi đến Tang Hải Thành, chủ trì thận lâu tu kiến, phải tất yếu tại quả nhân xuất hành lúc trước, triệt để xong việc. Ừ. Triệu Cao nghe vậy, lập tức vội vàng thối lui, nhanh chóng lấy người nghĩ mô phỏng chỉ phát hướng biên cương. Mấy ngày, biên thành, tần quân trong đại trướng, Mông Điểm đối với phía nam xa xa cúi đầu, rồi mới trầm giọng mở miệng hỏi, bệ hạ truyền đến ý chỉ, làm ta đóng giữ biên cương, cũng xây dựng trường thành, lại làm quốc sư đi đến Tang Hải thành tu kiến thật lâu, không biết Giang Thượng Khanh đối với cái này có gì cao kiến. Giang Thần không cần nghĩ cũng biết Mông Điểm tại lo âu cái gì, lập tức liền liền cười nói, nhìn Mông tướng quân mặt lộ vẻ vẻ sầu lo, chắc hẳn thật sự lo lắng xây dựng người của trường thành lực sự tình a. Đúng là như thế, Mông Điểm trầm giọng đáp, hiện giờ đế quốc vừa bình định 6 quốc, thống nhất thiên hạ, chính là dân tâm tư định thời điểm, thật sự không nên gây chiến, vương thượng lại làm ta xây dựng trường thành, công trình lớn như vậy, cần hao phí nhân lực vật lực không giống tầm thường, sợ là. Hơ a a a. Giang Thần lại là cả đời khẽ cười nói, ta còn tưởng rằng Mông tướng quân là người thông minh, nhưng hiện giờ xem ra, tối đa cũng chỉ có thể coi là nửa cái, ngươi tỉ mỉ ngẫm lại, nhân lực vấn đề, kỳ thật đã sớm giải quyết xong. Giải quyết xong? Mông Điểm nghi ngờ nói, lúc nào giải quyết xong? Giang Thần đột nhiên vỗ đầu một cái, nhịn không được thở dài nói, ta thực vì ngươi chỉ số thông minh cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ, ngươi đến bây giờ còn không có suy nghĩ cẩn thận, ta lúc trước tại sao phải nhường ngươi bắt nhiều như vậy thảo nguyên tù binh sao? Này Mông Điểm thoáng sững sờ, lúc này liền liền minh ngộ qua, nhịn không được bừng tỉnh lên tiếng nói, Giang Thượng Khanh, ý của ngươi là nói, dùng những người hung nô đó giúp đỡ chúng ta xây dựng trường thành. Giang Thần hỏi ngược lại, phương pháp này không tốt sao? Ngươi xem một chút, lâu dài trước kia, thảo nguyên bộ tộc luôn là tại thời điểm hưng thịnh xuôi nam săn bắn, cướp bóc trung nguyên, hại chết đếm không hết sáng sớm dân chúng, bọn họ giống như là một con sói, một thất vĩnh viên á độ uy không no sói đói, đối phó mạnh như vậy thú, ta cảm thấy được, cần phải quá lớn nhất khả năng, tận khả năng tiêu hao khí lực của bọn nó, coi như là giết bất diệt nó, cũng phải để cho hắn không có khí lực hại người. Mông Điểm hơi sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền đã tỉnh hồn lại, trong miệng trầm giọng đáp, ta hiểu được, những tù binh kia chính là chúng ta Đại Tần đế quốc tương lai trưởng thành. Thông minh. Giang Thần vỗ tay nói, trưởng thành, con đường, thật lâu, tương lai Đại Tần đế quốc còn cần càng nhiều nhân lực, cho nên, ta sẽ nhượng cho Hồng Hậu khống chế binh ma thần tiếp tục càn quét trên thảo nguyên bộ tộc, ngươi để cho Ngông Nghị xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh đi theo ở phía sau, có thể bắt ít nhiều, liền bắt ít nhiều. Vâng. Ngông Điểm lúc này trầm giọng lấy ứng. Đừng quá áp lực, muốn biết rõ, chúng ta bây giờ muốn làm, thế nhưng là một hồi nghiệp lớn. Tương lai ưu khuyết điểm, tự có tương lai người chính mình đi phân trận. Giang Thần lạnh nhạt mở miệng trong chớp mắt, dĩ nhiên dẫm trận tại chỗ đi ra trung quân liều lớn, bên ngoài, Hồng Hậu sớm đã chờ đợi đã lâu, đồng thời chờ đợi hắn, còn có Ôm Tỷ Hưu Tiểu Lê. Chúng ta cần phải đi. Lạnh nhạt mở miệng trong chớp mắt, Giang Thần mục quang rơi ở trên người Tiểu Lê, yên tâm, ta nói rồi, tại ta ly khai thế giới này lúc trước, hội đem Long Châu trả lại cho Tiểu Tỷ Hưu, bất quá, trước đó, ta còn cần nhiều bảo tồn một đoạn thời gian. Rốt cuộc, một khi thu hồi Long Châu, các ngươi sẽ mang lại cho ta phiền toái rất lớn. Hừ. Tiểu Lê trong miệng một tiếng hừ lạnh, chú ý tự mặt lạnh lấy quay đầu đi. Giang Thần đối với ở vào phản nghịch kỳ tiểu cô nương rất có bao dung tâm, nhất là đối phương còn là một cái thiên tính thiện lương tinh linh, nữ thần nước mắt, ngẫm lại chính là thực thiện xinh đẹp đại diện từ A, mỉm cười, hắn quay đầu đối với Hồng Hậu nói, đem binh ma thần thu lại A, đại gia hỏa này mục tiêu thực sự quá rõ ràng, bất lợi với chúng ta kế tiếp hành động.